cái này khả năng có gì đó. Nô Trung Nguyên hô. Nô Trung Nguyên giải thích tuy nhiên gượng ép, cũng là đáng tin cậy, ba người không có hoài nghi, thay đổi cố định cái khoan sắt vị trí. Đem bia đá đập phá cái hoàn toàn thay đổi, Nô Trung Nguyên ném truy sát, cầm lên ba lô. Tốt rồi, bắt đầu đi. Vương Hân Nhiên lại hỏi. Được, cẩn thận một chút. Nô Trung Nguyên nói ra. Người đi làm cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Đi tiểu, khẩn trương liền mắc tiểu. Nô Trung Nguyên thuận miệng qua loa. Ta cũng mắc tiểu, cùng đi. Mặc áo vàng lái xe theo tới. Mắt thấy sự tình phát triển cùng trên tấm bia đá giảng thuật đồng dạng, Nô Trung Nguyên ở đâu còn dám trì hoãn, thi xuất khinh công, vắt chân lên, cổ liền chạy. Chương 56, gian khổ chạy trốn. Mắc đái chạy nhanh cùng thi triển khinh công chạy thoát thân nhất định là không giống, người mặc vàng quần áo tài xế lập tức phản ứng lại, từ phía sau vội vàng đuổi theo, mau tới, hắn muốn chạy. Vương Hân Nhiên cùng hơn xa một cái tài xế nghe được tiếng kêu, vội vàng từ cái hố xuống chạy tới, lúc này Ngô Trung Nguyên đã chạy ra hơn 10 mét, người áo vàng mắt thấy khoảng cách của song phương càng kéo càng xa, dưới tình thế cấp bách rút súng lục ra, đứng lại, chạy nữa ta phải nổ súng. Lúc này ai đứng lại người đó chính là đứng ốc. Nô Trung Nguyên chỉ coi nó ở tại đánh giám, tiếp tục theo bờ ruộng vào phương hướng tây bắc chạy nhanh, phía trước 60 mét bên ngoài liền là rừng cây, chỉ cần đi vào rừng cây liền an toàn. Các ngươi là người nào? Vương Hân Nhiên cao giọng quát hỏi. Vương Hân Nhiên quát hỏi đồng thời cũng rút súng lục ra, một người khác thấy vậy vội vàng ngăn cản. Số 9, đừng nổ súng, người mình. Số 9 chắc là Vương Hân Nhiên ở trong tổ chức danh hiệu, chỉ có người nội bộ mới có thể biết, mắt thấy hai người cũng không phải là ngoại địch. Vương Hân Nhiên càng tức giận, chúng ta trước cùng hắn từng có ước định, các ngươi làm gì vậy? Không ai trả lời vấn đề của nàng, người áo vàng mắt thấy vô vọng đuổi kịp Ngô Trung Nguyên, ở chạy nhanh đang lúc bóc cỏ. Ban đêm yên tĩnh, tiếng súng chói tai, Ngô Trung Nguyên trong nháy mắt bị sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, đợi đến kịp phản ứng, phát hiện thật giống như không có bị thương, vội vàng giải chân chạy như điên. Tiếng súng đầu tiên vang lên sau, ngay sau đó lại chuyển tới một tiếng súng vang. Lần này tiếng súng phát ra vị trí so với phát súng đầu tiên phải xa, giúp tiếng súng cùng chung truyền tới còn có Vương Hân Nhiên phẫn nộ cảnh cáo, nữa dám nổ súng ta đánh liền chết ngươi. Số 9, ngươi muốn làm gì? Có người quát hỏi. Ta không cách nào chắc chắn các ngươi thân phận, lập tức hướng ta chứng minh, nếu không ta nổ súng. Vương Hân Nhiên hô. Ngươi điên rồi sao? Có người cao giọng chửi mắng. Vương Hân Nhiên không có tiếp lời, lần nữa nổ súng báo hiệu, hai người thấy nàng tới thật, không dám tiếp tục đuổi chạy. Cũng không dám tùy tiện nổ súng, Nô Trung Nguyên nhân cơ hội xông vào rừng cây, mượn cây cối che giấu tiếp tục chạy. Dù là tiến vào rừng cây, Nô Trung Nguyên cũng không dám lười biếng, nếu như nội dung trên tấm bia đá không có lầm, trừ giả trang tài xế hai người này, chung quanh còn có những thứ khác mai phục. Hắn tại ban đêm có thể thấy rõ đồ, năng lực nhìn ban đêm vào lúc này giúp hắn rất nhiều, chạy nhanh lúc ngắm nhìn bốn phía, có thể phát hiện phía bắc cùng mặt tây đều có người hướng chỗ hắn ở chạy thật nhanh, số lượng cụ thể không rõ. Chỉ biết là số người không ít. Bất quá bởi vì hắn trốn trước khi đi không chút nào dấu hiệu, những người này không có thể phát giác đề phòng, lúc này cách hắn đều có khoảng mấy trăm thước, đối với hắn không tạo thành uy hiếp. Lúc này cái gì đều bất chấp, ý niệm duy nhất vậy liền là chạy, chạy trốn càng xa càng tốt, chạy trốn càng xa càng an toàn. 5 phút đồng hồ chưa đến, Ngô Trung Nguyên liền bỏ rơi truy binh, nhưng hắn không dám chậm lại, vẫn đang nhanh chóng xê dịch, những thứ này đều là phía chính phủ người, có thể ở bất kỳ địa phương nào thiết lập cản đường. Phải chạy ở đối phương thiết lập cản đường trước, chạy ra bọn họ dự tính vòng vây vậy. Đối phương dự tính vòng vây vậy bao phủ khu vực cũng không phải là cố định, mà là căn cứ hắn tốc độ di động tới đánh giá dự tính, phạm vi vòng vây dự tính càng lớn, đầu tư nhân viên cũng càng nhiều, bắt hắn độ khó cũng lại càng lớn, cho nên đối phương không thể nào ban đầu ngay tại ngoài trăm dặm thiết lập, mà là thông qua tính toán hắn chạy nhanh tốc độ tới dần dần mở rộng, chỉ cần hắn có thể chạy ra đối phương đánh giá đo lường ngoài ra tốc độ, liền có thể nhảy ra vòng vây vậy. 10 giờ rưỡi quanh bắt đầu chạy, một mực chạy hơn 2 giờ, bay qua 4 ngọn núi, tiến vào Hoàng huyện cùng Lâm huyện chỗ giáp giới, tới lúc này, Nô Trung Nguyên biết mình an toàn, bởi vì ở trong hơn 2 giờ bên trong hắn ít nhất chạy ra rằng 100 dặm, nếu như là ở trên quốc lộ chạy nhanh, cái tốc độ này không tính là rất nhanh, ít nhất không tính là kinh người, nhưng mà đây chính là ở trong núi lạn lội, nếu như không biết khinh công, không ai có thể chạy ra xa như vậy. Đi tây còn có trùng điệp núi lớn, nhưng Nô Trung Nguyên không có tiếp tục tại trong núi di chuyển. Sử dụng khinh công là cần phải hao phí chân khí, khí công của hắn tu vi vốn cũng cao, lúc này chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn hao hết, lại cũng chạy hết nổi rồi. Đối với tu luyện khí công có được khí, thời kỳ viễn cổ cùng hiện đại đối với nó gọi là không giống, thời kỳ viễn cổ xưng là linh khí, mà bây giờ nhiều xưng là chân khí, mặc dù cách gọi không đồng nhất loại, nhưng là cùng một loại đồ. bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, việc cần kiếp tiếp tục đi đường, không chạy nổi cũng chỉ có thể chạy biếu theo xe, dưới núi liền là một cái rộng lớn quốc lộ, có rất nhiều qua lại chiếc xe. Liên tại hắn mới vừa sinh ra chạy biếu theo xe trong vừa đọc đầu lúc, xa xa lái tới rằng màu xanh đoàn xe, là mười mấy chiếc quân xa, có dịp, có xe chở hàng, trên xe hàng đều có cột buồm vải bao trùm, phía sau còn kéo đại pháo. Có lúc do dự cũng không phải là nghĩ cặn kẽ, mà là bỏ lỡ cơ hội tốt, ngắn ngủi mà nhanh chóng quan sát sau, Ngô Trung Nguyên mượn cây cối che chở, vọt tới dưới chân núi, leo lên hàng ngũ đuôi một chiếc xe hơi, nhưng hắn cũng không có tiến vào cột buồm vải buồng xe, mà là chui vào xe chở hàng phía sau kéo dài pháo xa, pháo bên ngoài xe đều bao quanh vải bượm, đại pháo bản thân cũng có bắn vị trí, hắn liền co giúp ở nơi này. Tới lúc này, Ngô Trung Nguyên khôn ngoan có buông lỏng, y phục của hắn cái quần đều bị mồ hôi ướt đẫm. Dị thường khẩn trương cộng thêm thể lực chi nhiều hơn thu, giấu kỹ sau một mực ở run lẩy bẩy. Nếu là dùng một cái thành ngữ để hình dung hắn lúc này trạng thái tinh thần, chim sợ ná không thể nghi ngờ là nhất thích hợp, hắn không có hậu viên, nhiều lần bị lừa gạt, bất kể là phe nào đều lom lom nhìn hắn, mỗi đi một bước đều là như đi trên băng, nơm nớp lo sợ. Tất cả chim sợ ná đều sẽ đi đôi với thần hồn nát thần tính, không có cảm giác an toàn, tinh thần khẩn trương, lo được lo mất, đa nghi lo âu. Dù là giấu tại pháo xa trên hắn cũng không an tâm, thậm chí hoài nghi cái này huấn luyện giã ngoại đội ngũ là thật ở huấn luyện giã ngoại, hay là bị người sai phái, cố ý đi đường này dụ hắn tự chui đầu vào lưới. Lúc này duy nhất có thể làm hắn cảm giác an toàn liền là trong túi xách cây súng kia, mặc dù hắn không quá có thể sử dụng, nhưng cũng sẽ làm đối phương có chỗ cố kỵ. Đợi đến ưu tư hơi ổn, Nô Trung Nguyên xuất ra đao nhỏ đem bọc pháo xa vải bườm rạch một không lớn vết rách, như vậy ít nhất có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Cả người đều mỏi mệt dẫn đến rằng hỗn loạn, nhưng hắn không dám ngủ, nếu như ngủ, phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn hắn không cách nào trước thời hạn phát hiện, chỉ có thể mạnh gọi tinh thần, lo toan trước xem. Hắn mặc dù có thể trốn ra được, rất lớn trong trình độ nhờ vào tấm bia đá kia, tấm bia đá này là chính bản thân hắn sau khi trở về lưu lại, mục đích chắc có hai cái, một là làm hiện đại bản thân biết vậy dùng cái này tránh né nguy hiểm, hai là tiêu trừ trong lòng một ít tiếc nuối, trước mắt đến xem trong cái bia đá đúng là đưa đến tác dụng nhất định. Bởi vì hắn an toàn trốn ra được. Bất quá cũng không thể vì vậy liền kết luận trong cái bia đá có thể thay đổi một ít trước sẽ chuyện xảy ra, bởi vì dựa theo nghĩa hẹp thuyết tương đối tương quan lý luận, có một số việc dù là trước thời hạn biết rồi kết quả, cũng chỉ có thể thay đổi chuyện phát triển quá trình, không thay đổi được chuyện kết quả cuối cùng, nên chuyện xảy ra sớm muộn còn là sẽ phát sinh. Đến tột cùng là chỉ có thể thay đổi một ít không trọng yếu quá trình, hay là có thể liên kết quả cùng nhau thay đổi, có một rất đơn giản nghiệm chứng phương pháp. Đó chính là mau sớm chạy tới thứ hai chỗ, nếu như tiểu vu sư có thể thuận lợi đem hắn đưa trở về, bia đá xuất hiện liền có thể thay đổi kết quả, nếu như nửa đường xuất hiện biến cố, dẫn đến tiểu vu sư không có thể đem hắn đưa trở về, bia đá xuất hiện cũng chỉ có thể thay đổi quá trình. Cẩn thận nhớ lại nội dung trên tấm bia đá, có thể phát hiện mấy cái trọng yếu đầu mối, điều thứ nhất chính là hắn cuối cùng vẫn trở lại thời kỳ viễn cổ, đầu thứ hai là sau khi trở về ngày qua cũng không tốt qua, nếu không cũng sẽ không có biết bát như vậy nói một chút. Điều thứ ba liền là ngày 15 tháng 4 rơi trước nếu như có thể chạy tới thứ hai chỗ địa điểm, là có thể trước thời hạn trở về. Một đường cuối cùng là Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh đều là người tốt. Trừ cái này bốn đầu trên mặt nổi đầu mối, còn có một đầu vô cùng trọng yếu bí ẩn đầu mối, đó chính là trừ dựa vào hai cái này vu sư đưa hắn trở về, còn có một loại khác phương pháp có thể trở về, hắn là ở tiểu vu sư cũng chết đi dưới tình huống bằng vào loại phương pháp này trở về, vì để cho dùng loại phương pháp này, hắn lại ở hiện đại dừng lại một năm. Phức tạp đầu mối từng cái một làm theo, trời cũng sáng, đoàn xe từ ven đường một nơi bằng phẳng khu vực dừng lại, trên xe chiến sĩ xuống xe đi tiểu tắm rửa, sau khi cơm nước xong tiếp tục lên xe đi đường. Chịu đựng 10 giờ sáng, Ngô Trung Nguyên từ pháo xa chuyển đến phía trước chính là xe tải lên, hắn vận khí tốt, cuối cùng này một chiếc xe chở hàng kéo là hành quân cấp dưỡng, ăn đồ vật là một loại có thể từ nóng áp xúc lương khô, các chiến sĩ ăn cơm ăn hắn để ý quan sát qua, ai muốn ăn mấy cái liền ăn mấy cái. Cũng không cần với ai báo cáo, cơm hộp không có chính xác số lượng. Lên rộng rãi xe chở hàng, cũng suy nghĩ trở về pháo xa rồi, nhưng hắn không dám ở trên xe hàng dừng lại, đem túi đeo lưng trang bị đầy đủ loại này áp xúc lương khô liền lê về pháo xa. Kỳ thực hắn là suy nghĩ từ trên xe hàng ăn xong trở về nữa đấy, nhưng cái này loại lương khô mà châm nước mới có thể nóng, mà trên xe hàng không nước. Buổi trưa đoàn xe lại ngừng một lần, là ăn cơm trưa lúc các chiến sĩ từng có trò chuyện. Trong lúc nói chuyện với nhau mặc dù không có nói tới mục đích của chuyến này đấy, lại nói buổi chiều chạy nhanh lên một chút, tranh thủ trước khi trời tối chạy tới trong núi tiến hành đạn thật diễn luyện, như vậy thứ nhất Ngô Trung Nguyên trong lòng liền có tính toán, chờ đoàn xe chạy, liền chuyển trở về xe chở hàng, từ trong buồng xe ngủ mở rớt. Hắn là bị sốc tỉnh, từ cột buồng vải khe hở nhìn ra phía ngoài, đường hẹp rồi, là đường đất, chung quanh tất cả đều là cây, chắc là tiến vào vùng núi. Không thể nữa dựng quá giang xe rồi, phải mau đi xuống, vạn nhất kéo đến doanh trại coi như không chạy khỏi. Sau khi xuống xe làm chuyện đầu tiên liền là đi vệ sinh, hắn không dám mở điện thoại di động, chỉ có thể thông qua quan sát thái dương tới chắc chắn thời gian, bây giờ hẳn hơn 4 giờ chiều, hiện nay đang chỗ vị trí có lẽ đã ở Hoàng huyện phương hướng Tây Bắc, căn cứ xe hơi tốc độ giờ tới tính toán, nơi này cách Hoàng huyện ước chừng 800 đến 1.000 dặm. Khoảng cách xa như vậy, khẳng định đã vượt qua rằng đối phương lục soát phạm vi, có lẽ đã an toàn. Một ngày một đêm chưa ăn cơm, hắn đã sớm đói trước ngực rán sau lưng, trong núi có nước suối, có thể đun nóng lương khô, túi lương khô trên có sách hướng dẫn, căn cứ sách hướng dẫn tiến hành làm việc, rất nhanh liền ăn được cơm nóng, bộ đội cơm nước so với lúc trước hắn tưởng tượng tốt hơn, loại này từ nóng lương khô bên trong có thịt có thức ăn còn có tương ớt. Cơm nước xong, đếm đếm còn dư lại lương khô, còn có hơn 20 túi, một ngày ăn 2 túi, hơn 10 ngày không cần rời núi. Xem ra hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, chẳng những thuận lợi trốn thoát, còn chiếm được đầy đủ cấp dưỡng, thấp xuống đi ra ngoài kiếm ăn bại lộ nguy hiểm. Thời này người khắp nơi đều là giám sát, chỉ cần bị chiếu đến, khẳng định không chạy vậy. Sửa sang lại túi đeo lưng, Nô Trung Nguyên tiếp tục vào phương hướng Tây Bắc di chuyển. Hôm nay là tháng 4 mùng 1, hắn có 15 ngày thời gian chạy tới Hoàng Hà ngọn nguồn. Trước đây hắn căn cứ 3 nằm kề nhau tuyết sơn trong một đầu mối tra ra hư hư thực thực vị trí, ở Thanh Hải tỉnh Mã Đa huyện, còn có nửa tháng, thời gian vậy là đủ rồi. Nếu như tối hôm qua không thấy chữ viết trên tấm bia đá, hắn lúc này khả năng sẽ cùng Triệu Dĩnh bắt được liên lạc. Nhưng hiện tại hắn không sẽ làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn hại chết Triệu Dĩnh, mặc dù hắn không biết tại sao sẽ hại chết Triệu Dĩnh. Hiện nay đang ở ngọn núi này rất lớn, là chân tránh núi thảm, đứng ở chỗ cao ngắm nhìn bốn phía, tầm mắt có thể đạt được khu vực đều không thấy được thôn trang, loại chuyện này đối với hắn là có lợi, cách đám người càng xa, hắn liền càng an toàn. Mặc dù thời gian rất dư dả, nhưng Ngô Trung Nguyên vẫn là không dám trì hoãn, một khắc không ngừng đi nhanh. Trên tấm bia đá nói về nếu có thể ở ngày 15 tháng 4 rơi trước chạy tới, liền có thể cứu tiểu vu sư, cái này cứu có hai loại khả năng, một là tiểu vu sư bởi vì tự thân nguyên nhân mạng ở một sớm một chiều, còn có một loại có thể là có người hại chết tiểu vu sư, còn như là loại tình huống nào, hắn không cách nào chắc chắn, bởi vì chữ viết trên tấm bia đá mặc dù là chính bản thân. Hắn lưu lại, vốn lấy hắn diễn tả thói quen, trong hai trường hợp hắn đều có thể lại dùng cứu cái từ này. Trạng vạng, phía trước xuất hiện lưới sắt. Sắt thực nói là xi măng trên cây cột buộc ba đạo dây gai sắt. Loại này dây gai sắt nam bắc dọc theo phạm vi rất lớn, nếu như đường vòng không chắc phải lượn quanh tới khi nào, ngắn ngủi trần chờ sau, Nô Trung Nguyên từ dây gai sắt trong khe hở chui qua, dây gai sắt vây quanh khu vực này rất có thể là cấm khu quân sự, nhưng mà phạm vi lớn như vậy vần quanh, cho dù đi ngang qua mà qua, cũng sẽ không có người phát hiện. Lúc này sớm đã vượt qua kinh chập rồi, nhưng kế cận cũng rất ít thấy xà trùng, lại thỏ con cùng chim đều ít. Bất quá loại chuyện này đối với núi thảm độc hành người mà nói là chuyện tốt, hắn mà không sợ xà trùng cho sói, nhưng mà bất thình lình chui ra cái thứ gì, bị giật mình cảm giác cũng không tốt. Sau nửa giờ, màn đêm buông xuống, Nô Trung Nguyên ban ngày ngủ một giấc, cũng không mệt, tiếp tục đi đường. Lại đi chừng 10 phút đồng hồ, trước mặt xuất hiện một cái hố to, nói là hố to thật ra thì cũng không phải rất lớn, có 7-8 mét chiều rộng, trong giữa khu vực có hơn 1 mét sâu, vòng ngoài phải cạn một chút. Hố đất đã mọc đầy cỏ dại. Chắc là rất lâu trước lưu lại. Càng đi về phía trước, lại phát hiện một cái tương tự hố đất, càng đi về phía trước, tương tự hố đất càng dày đặc, có chút thời điểm hai cái hố đất còn là liền nhau đấy. Làm sao nhiều như vậy cái hố? Nô Trung Nguyên lẩm bẩm. Một lẩm bẩm, lập tức tỉnh ngộ lại, trước đây người đó đoàn xe là vào núi huấn luyện dã ngoại pháo binh, này tòa đỉnh núi vậy rất có thể là bọn hắn nổ súng mục tiêu, không trách chung quanh không có dã thú. Tỉnh ngộ lại, lập tức vào bắc toàn lực chạy nhanh, may sớm tỉnh ngộ. Nếu là đến khi người ta nổ súng mới phát giác, thì xui xẻo lớn rồi. Bất quá rất nhanh hắn thì phát hiện mình tỉnh ngộ không hề sớm, bởi vì chưa chạy bao xa, phía nam liền chuyển đến tiếng đại bác. Ta đỡ cờ mở nó chứ. Chương 57, chân lý cùng đại pháo. Nô Trung Nguyên bây giờ đầy não đều là mấy chữ này vậy, chẳng những ở trong đầu suy nghĩ, trong miệng vẫn còn ở mắng. Trước đây hắn vẫn cho là bản thân vận khí rất tốt, không nghĩ tới bản thân vận khí cũng không tốt, há chỉ phải không tốt, đơn giản là cực kém. Từ tám ngoài trăm dặm chạy tới làm cho người ta lấy phá hoanh, đây là nhiều xui xẻo. Mới đầu hắn còn ôm một tia ảo tưởng, người ta nổ súng có lẽ là vào chỗ khác đánh, nhưng theo cách đó không xa một tiếng đinh thai nhức góc nổ, hắn ảo tưởng tan vỡ, người ta liền là vào này tòa đỉnh núi vậy đánh. Nước Đức thủ tướng Bismarck đã từng nói một câu danh ngôn, chân lý chỉ ở Đại Bắc trong tầm bắn. Ngô Trung Nguyên lúc này cảm giác mình liền là đại pháo trong tầm bắn người đó chân lý, mỗi một phát đạn Đại Bắc đều tại chính mình cách đó không xa nổ vang, toàn bộ đỉnh núi vậy bụi mù cuồn cuộn, loạn thạch tung tóe, chân lý ở nơi này khói dày đặc trong chạy chối chết. Loạn như vậy chạy nhất định là rất nguy hiểm, trước đây hắn cũng nghe người ta nói qua hai phát đạn Đại Bắc không sẽ rơi vào cùng một chỗ, từ hố đạn trong nằm ngược lại an toàn nhất, nhưng người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nhưng phát hiện cũng không phải là có chuyện như vậy vậy, có lúc hai phát đạn Đại Bắc thật sẽ rơi vào cùng vị trí, thà ở hố đạn trong nằm khổ công oanh, còn không bằng mau sớm chạy ra Đại Bắc tầm bắn. Trong túi đeo lưng chứa đầy lương khô, trước đây hắn một mực vì lấy được những thứ này lương khô mà vui mừng, nhưng lúc này hắn không cho là như vậy rồi, quá nặng. Không chạy nhanh. Ném lại không thôi mà, ném không nhất định tìm được trở lại, sau này ăn cái gì. Nô Trung Nguyên ngay tại liên tiếp tiếng nổ trong hướng bắc bỏ mạng chạy, chạy nữa mấy trăm mét liền là đỉnh núi, bay qua đỉnh núi có lẽ đã liền an toàn. Nhưng lại đến khi hắn bay qua đỉnh núi, nhưng phát hiện núi phía sau cũng có hố đạn, ai mẹ nó nói đại pháo chỉ có thể đánh thẳng tắp, hơi lớn pháo cũng có thể đánh đường vòng cung. Gần đây nổ cách hắn bất quá hơn 10 thước, trừ số lớn đá vụn, còn có khí lãng khổng lồ. Nô Trung Nguyên trực tiếp bị tức sóng lật, té cái thất điên bắt đảo, sau khi rơi xuống đất cũng không để ý suy nghĩ nhiều, bỏ dậy tiếp tục chạy. Lúc này tiếng nổ thật giống như nhỏ không ít, thật ra thì thanh âm còn là lớn như vậy, chỉ bất quá hắn bị chấn động tạm thời tương đối mất nghe rồi. Chạy nhanh lúc cảm giác trên mặt tính dính, vốn tưởng rằng là mồ hôi, đưa tay lau một cái mới phát hiện là máu, nhất định là bị thương, chẳng qua là trước mắt không có thời gian chắc chắn thương ở nơi nào, mau sớm chạy ra ngoài mới là đứng đắn. Nô Trung Nguyên bất hạnh chạy vào sân bán, nhưng hắn cuối cùng vẫn may mắn trốn thoát, người đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi. Tới khu vực an toàn, mới vừa như chút được gánh nặng, nhưng hắn cũng không xác định không có hố đạn địa phương có phải hay không liền là khu vực an toàn, cũng không dám ngừng lưu lại, tiếp tục vào phương hướng Tây Bắc đi, vừa mắng, cũng không phải cụ thể mắng ai, liền là phát tiết trong lòng ngất khí, không mắng kìm nén sợ. Đến khi tiếng Đại Bác hoàn toàn dừng lại, Nô Trung Nguyên dừng lại kiểm tra thương thế của mình, lông mày trái bị thương. Có một miệng lớn, không phải mảnh đạn vạch, là đá cội sụp đổ đấy. Quần áo cũng rách, cái quần cũng tồi tệ, giày cũng biểu lộ chân, tóm lại chính là một cái chật vật. Hắn trong túi đeo lưng có thay giặt quần áo cùng giày, nhưng hắn không đổi, từ trong núi đi thường xuyên sẽ bị vạch đến, thay đổi y phục cũng phải bị xé nát. Tối ngủ là vấn đề, trên đất lo lắng ngủ bị dã thú công kích, lớn như vậy núi thảm, con cọp khả năng không có, chó sói nhất định là có. Nhảy đến trên cây liền lạnh, tháng tư buổi tối vẫn là rất lạnh. Lại không dám nổi lửa, lo lắng bại lộ. Chu Trừ sau này lựa chọn đi buổi tối ban ngày ngủ, một chút cũng không trì hoãn, chút nào cũng không lười biếng, phần lớn thời gian đều ở đây chạy, không thể chạy trốn địa phương mới dùng đi. Hai ngày sau đó, rời núi rồi, đoạn này dãy núi đến cuối vậy rồi, trước mặt không núi, là thôn cùng thành phố. Quần áo trên người đã rách nát không còn hình dáng, hai ngày này một mực chưa gặp phải dòng suối, trên mặt tất cả đều là bụi đất, tóc cũng bẩn cứ gọi túm vậy rồi, bộ dạng này có thể làm sao gặp người. Bất quá nghĩ lại, vừa vặn, liền như vậy đi ra ngoài, bảo đảm không ai nhận được bản thân, coi như bị giám sát theo ngược lại cũng không sợ rồi. Liền như vậy đi ra ngoài, vòng qua thôn, trực tiếp trên đường cái, thôn rất ít có người ngoài đi, tùy tiện xuất hiện ở nơi đó, sẽ đưa tới thôn dân chú ý. Trên đại lộ có bảng chỉ đường, đến sơn Tây địa giới, xa hơn Tây còn có Thiểm Tây, Cam Túc, sau đó mới là Thanh Hải. Trên đường lượm cái ni lon cái túi, đem túi đeo lưng xong, trong túi đeo lưng có người biết. Mũ cũng làm một cái xác thực nói là trộm, ven đường trong xưởng bảo hộ mũ. Áo thùng nát áo ni lon cái túi, lại thêm cái mũ to, đây là đầu góc không bình thường lang thang tiêu chuẩn, đi trên đường ai đều không mắt nhìn thẳng hắn. Có thể không nói lời nào tận lực không nói lời nào, vùng khác khẩu âm dễ dàng khiến người nổi lên nghi ngờ, vả lại, hắn cũng quả thực giả bộ không ra đầu góc không bình thường giọng cùng giọng. Trên người hắn còn có hơn 20.000 khối, có tiền này, một tấm vé phi cơ bay thẳng Thanh Hải rồi. Nhưng hắn hiện ở nơi nào dám mua vé phi cơ, vì để không tiết lộ hành tung, hắn lại thẻ căn cước đều ném, vé xe lửa cũng không mua được. Có dám hay không mang cái người khác thẻ căn cước mua vé xe lửa? Cái ý niệm này hắn cũng có qua, nhưng rất nhanh đã bị đánh tiêu mất, thời này người lại xe lửa cũng có kiểm tra an ninh rồi, khẳng định giả mạo không đi qua. Chạy trốn đoạn này thời gian, hắn lớn nhất cảm giác là nhất thiết đừng phạm tội, thật sự có thiên la địa võng, muốn chạy rơi cơ hồ là không thể nào. Phi cơ xe lửa không ngồi được. Chỉ có thể ngồi xe hơi, nhưng đường dài xe đỏ cũng thường xuyên bị trạm kiểm tra cản lại, lựa chọn duy nhất liền tiếp tục chạy biếu theo xe, đa số thời điểm cũng là lớn xe hàng, có lúc vẫn còn hoành vậy tiểu xe hàng cũng đi lên nhảy lên, bị phát hiện liền giả vờ ngây ngốc, bị đuổi đi xuống. Trên người có tiền cũng không dám tiêu, ở hẻo lánh tiểu thương tiệm mua chút vậy ăn xong thường xuyên bị người thét giá, không là mỗi người đối với người yếu đều là cầm đồng tình thái độ, có vài người sẽ khi dễ bọn họ. Ngủ chỉ có thể chọn vòm cầu cùng đống cỏ, ATM lấy tiền phòng là không dám đi, nơi đó camera là độ nét cao đấy, hơn nữa trước hắn từng tại ATM lấy tiền phòng ngủ qua, hắn lo lắng lưu lại hình ảnh ghi chép. Nhân phẩm tốt, đi đến chỗ nào đều làm công việc tốt, sơn tây chỗ này mỏ than đá nhiều, thật là có lòng dạ đen tối quáng chủ buổi tối lái xe đi ra cầm lang thang trở về đảo than đá, Ngô Trung Nguyên quyền đấm cước đá chẳng những cứu mình, còn cứu cùng bản thân cùng ở một cái vòm cầu bạn cùng phòng. Đi ngang qua sơn tây dùng 2 ngày, đây đã là hắn tốc độ cực hạn, không thể nói từng giây từng phút đều chưa trễ mãi, ít nhất là có thể 5 giờ đứng lên tuyệt không kéo dài đến 5 giờ rưỡi. Sơn tây mặt tây là thiểm tây nổi danh nhất có 2 dạng đồ vật, một người là tượng binh mã, một người là thịt dê pha mô, hai thứ đồ này hãy cùng Sơn Đông Lam tưởng trưởng kỹ thuật cùng Hạ Vũ Hà, mẹ của Hoàn Châu cách cách, giống nhau ra tên tuổi, bất quá hắn mặc dù chưa phạm tội, nhưng đang chạy trốn, tự nhiên sẽ không đi nhìn tượng binh mã. Nhưng thịt dê phao môn là có thể ăn thật ngon, cũng có thể chưa ăn ngon như vậy, bởi vì hắn bây giờ bữa đói bữa no, không quản ăn cái gì. Đều cảm giác ăn ngon. Đi ngang qua thiểm tây cũng dùng 2 ngày, tốc độ này cũng rất kinh người, từ bắt đầu chạy trốn đến bây giờ đi qua rằng 7 ngày, còn có 8 ngày thời gian. Kế tiếp là cam túc nam bắc dài đông tây ngắn, sau khi đi tới nơi này cần vào bắc đi, ở quốc gia trên bản đồ, cam túc đã coi như là tây bắc địa khu xa xôi rồi. Chỗ này niên canh Liêu đã từng dừng lại, năm đó thập tứ hoàng tử dẫn đề ra đảm nhiệm đại tướng quân vương đi Thanh Hải trừ phiến loạn, niên canh Liêu đảm nhiệm sông Thiểm tổng đốc, làm lao thập tứ phụ trách hậu cần, lúc ấy quân lương tiếp tế ngay tại Cam Túc tiến hành đóng tiếp, sau đó lao hoàng đế chết rồi, ung chính kế vị. Sau lập tức bày mưu đặt kế niên canh Liêu, nhờ hắn đem làm lao thập tứ quân lương tiếp tế từ một lần bổ sung một tháng đổi thành một lần chỉ cho 7 ngày đấy, chỉ sợ cho nhiều rồi, lao thập tứ sẽ mang binh đánh lại. Cam Túc không có danh tiếng gì rất lớn ăn vặt, Lan Châu mỉ sợi coi là một cái nếu đã tới, làm sao cũng phải ăn một chén, cũng ăn thật ngon, mà ăn ngon, thịt trâu ăn ngon hơn, sư phụ là đạo sĩ, không ăn thịt trâu, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn và Lâm Thanh Minh được ăn thịt trâu số lần cũng không nhiều. Từ tiến vào Cam Túc đến rời đi Cam Túc, cũng dùng 2 ngày, còn dư lại 6 ngày. 6 ngày đã rất rộng rãi, nhưng Ngô Trung Nguyên vẫn không dám lười biếng, bởi vì Thanh Hải diện tích rất lớn, có sơn tây 5 lần lớn. Có chiếc giang 7 lần lớn, địa phương hắn muốn đi rất xa xôi, không thể nào nữa chạy biếu theo xe, mà lưu lại đầy đủ thời gian hơn số lượng ứng phó tình huống đột phát. Thanh Hải coi là chân chính trên ý nghĩa Đại Tây Bắc rồi, nơi này còn là Hán tộc nhiều người, sau đó là Tạng tộc, có khoảng 100 vạn, Hồi tộc có hơn 800 ngàn, trừ cái này ra còn có Mông Cổ cùng Thổ tộc đều là dân tộc thiểu số. Hán chuyến này địa phương muốn đi là Mã Đa huyện, chỗ này sợ là chưa mấy người biết, bất quá nói tới Ngọc Thụ Động Đất, biết là nhiều. Mã Đa huyện ngay tại Ngọc Thụ hướng Đông Bắc. Bởi vì địa thế xa xôi, rất ít có xe hàng đi nơi đó, không thể chạy biểu theo xe, cũng không thể dùng đi, mua motor, cũng không mua mới, đi sửa motor chỗ mua cũ, tiện nghi, thật ra thì hắn không hề thiếu tiền, có thể là nghèo ngày qua qua quán, từ đầu đến cuối không thôi mà lãng phí. Thanh Hải rất lớn, giám sát không cách nào toàn bộ bao trùm, trang phục và đạo cụ có thể đổi, tìm địa phương nhỏ buồn tắm tắm, thay đổi y phục, cưới mô tô lên đường. Lúc này là ngày 12 tháng 4 chạng vạng, cách tháng 4 15 còn có suốt 3 ngày, nhưng Ngô Trung Nguyên nhưng không có cảm giác đến ung dung, không phải là bởi vì thời gian, mà là bởi vì khẩn trương. Địa phương hắn muốn đi là Mã Đa huyện Tinh Túc Hải, theo xa xa ba ngọn núi càng ngày càng rõ ràng, hắn cũng càng ngày càng khẩn trương. Trước đây hắn sở dĩ nói nơi này là hư hư thực thực địa điểm là bởi vì nơi này ba ngọn núi cũng không phải là hàng năm đóng băng, có thể là thời cổ đại cùng hiện đại khí hậu phân biệt đường. Trong ba ngọn núi chỉ ở mùa đông có băng tuyết bao trùm. 8 giờ tối, Ngô Trung Nguyên đi tới đỉnh núi gần bên, trong ba ngọn núi đều rất dốc, là núi đá, phía trên cũng không có gì cây cối. Căn cứ Ngô Truy giải thích, tiểu vu sư chỗ ẩn thân vào vị trí ở bên trái nhất đỉnh núi sườn núi sau lưng vậy, nhưng mà quanh loại này phương vị diễn tả là tương đối mà nói đấy, đứng ở núi mặt đông, nhất trái liền là phía nam người đó. Nếu như đứng ở núi mặt tây, nhất trái liền là phía bắc người đó. Bất quá căn cứ thông lệ suy đoán, Nô Truy nói nhất trái hẳn là chỉ nam mặt ngọn núi này, ít nhất có 9 thành khả năng. Tới nhất phía nam đỉnh núi dưới chân núi, Nô Trung Nguyên bắt đầu bần rầu, bởi vì hắn chỉ biết là đại khái phương vị, còn như tiểu vu sư ẩn thân vị trí cụ thể, cần phải đợi đêm trăng tròn giờ tí, thông qua ánh trăng chiếu bắn mới có thể chính xác xác định vị trí. Tháng 4 15 là chỉ dương lịch, trăng sáng tròn khuyết là theo chân âm lịch đi, năm nay là 2014 năm, năm nay 3 tháng 15 là dương lịch tháng 4 14, nói cách khác cần phải chờ tới 2 ngày sau đó đêm khuya mới có thể chính xác tìm được tiểu vu sư ẩn thân vị trí. Không tốt, một ngày thời gian quá eo hẹp rồi, cho dù chính xác xác định vị trí, còn cần đào, ai biết cần đào bao lâu. Và lại, nếu như chính xác tính toán, từ giờ tí xác định vị trí đến ngày kế mặt trời lặn nhiều nhất bất quá 18 giờ, quá nguy hiểm, không thể đợi mà trước đi tìm một chút thử một chút. Đại Tây Bắc buổi tối rất lạnh, càng đi lên bò, gió càng lớn, nhiệt độ càng thấp, nhưng Ngô Trung Nguyên trong lòng là ấm áp đấy, nếu như thuận lợi, hắn rất nhanh là có thể về nhà. Chương 58, Phong thủy định vị. Cái này ba ngọn núi đều là núi đá, trên núi không cây cối to lớn, chỉ có chút ít bụi cỏ cùng cỏ dại, tuy nhiên đã là mùa xuân, nhưng nơi đây nhiệt độ rất thấp, bụi cỏ không nảy mầm, cỏ dại cũng không có chỗ lục, gió núi thổi qua, càng lộ ra sơ xác điều hiệu. Nếu là núi, tiêu cũng không rất nhỏ, cái này ba tòa lẫn nhau tương liên đỉnh núi Nam Bắc ước chừng 7-8 dặm, mỗi ngọn núi lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, phạm vi ước chừng 2-3 dặm, mà độ cao khoảng tại 1.000 mét trái phải. Sườn núi là cái rất không rõ ràng lời nói, chỉ cần không phải đỉnh núi cùng chân núi, khu vực khác cũng có thể tính làm sườn núi, lớn như vậy một khu vực, nghĩ muốn toàn bộ tìm khắp, độ khó có thể nghĩ. Hao phí hơn 2 giờ tiến hành đơn giản tìm kiếm, không thu hoạch được gì. Kết quả như vậy cũng tại Ngô Trung Nguyên trong dự liệu, tiểu vu sư ẩn thân địa phương hẳn là chỗ mật thất, lúc cách mấy nghìn năm, tất cả ngoại bộ dấu vết đều theo 5 tháng trôi qua mà tiêu thất, căn bản không dấu vết có thể tìm ra. Từ nơi tránh gió hơi chút tạm nghỉ. Ngô Trung Nguyên đứng lên, theo Ngô Truy nói, đêm trăng tròn giờ tí, ánh trăng chiếu xạ vị trí chính là tiểu vu sư ẩn thân địa phương, hôm nay đã là âm lịch 13, cũng có ánh trăng, 13 ánh trăng cùng 15 ánh trăng chiếu xạ phương vị khẳng định có khác biệt, nhưng có lẽ vẫn còn là đại khái gần một cái khu vực. Nhưng đứng dậy sau đó, hắn rất nhanh lại ngồi xuống, ngẫm nghĩ phía dưới con đường này căn bản là đi không thông, bởi vì bây giờ là mùa xuân, trên núi căn bản cũng không có tuyết động, nếu như không tuyết động, tự nhiên cũng liền không cách nào tại ánh trăng chiếu xuống phản xạ ánh trăng. Cái này một chi tiết đối với Ngô Trung Nguyên đả kích rất lớn, bởi vì như vậy, mặc dù đợi đến lúc ngày kia buổi tối, cũng vẫn cứ không cách nào tìm được tiểu vu sư chỗ ẩn thân. Càng là ngẫm nghĩ, trong nội tâm càng tuyệt vọng, phàm là có chút thiên văn tri thức người cũng biết, vài ngàn năm trước ánh trăng cùng hiện tại ánh trăng tại giống nhau, thời gian chiếu xạ vị trí cũng là có khác biệt, điểm này khả năng liền trước kia vu sư cũng không nghĩ tới. Ngô Truy lưu lại manh mối không đủ để trở thành tìm kiếm tham chiếu cùng căn cứ, con đường này triệt để phá hỏng. Vậy phải làm sao bây giờ? Nơi này cách gần nhất thôn xóm chẳng qua 20 mấy dặm, đường xá cũng còn có thể, nghĩ muốn điều đài máy xúc tới cũng không khó khăn, nhưng vấn đề là nơi này là hoàng hà ngọn nguồn, thường xuyên có người phụ cận đi loanh quanh, cách đó không xa còn có thôn dân chăn thả xúc vật, máy xúc tại trên núi loạn đảo, nhất định sẽ bị bọn họ phát hiện. Nếu như bọn họ chạy tới hỏi thăm, giải thích thế nào? Không thể, con đường này cũng đi không thông. Đêm khuya, trên núi rất lạnh, Ngô Trung Nguyên cũng không dám tìm cây cỏ nhóm lửa, chỉ có thể từ nơi tránh gió ngồi, một bên sầu mượn, một bên vắt hết óc trầm tư suy nghĩ. Trước mắt còn có một cái không phải manh mối, cái kia chính là đại vu sư địa cung trước kia khối bia đá. Theo văn bia giảng thuật, hắn cuối cùng vẫn còn tìm được tiểu vu sư ẩn thân mật thất, bản thân đến tột cùng là làm sao tìm được đến đây. Mỗi người đều có chính mình cố định tư duy phương thức cùng suy nghĩ thói quen. Trở lại quá khứ cái kia mình và mình bây giờ đều là một người, cái kia mình cùng mình bây giờ tư duy phương thức là hoàn toàn đồng dạng, khẳng định có biện pháp tìm được tiểu vu sư chỗ mật thất, hơn nữa biện pháp này còn là chính bản thân hắn nghĩ ra được. Hắn trước hết nghĩ đến chính là Triệu Dĩnh sau lưng có phía Tây thế lực ủng hộ, thực sự cầu thị mà nói, phía Tây tại vệ tinh lĩnh vực nghiên cứu so với trong nước càng tiên tiến, khảo sát thiết bị cũng chính xác hơn. Chỉ cần cùng Triệu Dĩnh bắt được liên lạc, có thể vận dụng trên trời vệ tinh cùng tiên tiến khảo sát thiết bị tìm kiếm mật thất vị trí, hơn nữa tìm được khả năng còn rất lớn. Chẳng qua cùng Triệu Dĩnh hợp tác có rất lớn tai hại, có thể sẽ hại chết nàng. Văn Bia xuất hiện cho hắn cung cấp một ít băng trợ, đồng thời cũng gia tăng lên không ít quấy nhiễu, bởi vì hắn chỉ biết là một ít chuyện kết quả, nhưng lại không biết cụ thể phát triển quá trình. Tựa như hắn không biết tại sao mình cấp cho Vương Hân Nhiên một cái ôm, lại vì cái gì sẽ hại chết Triệu Dĩnh. Biện pháp này có thể dùng, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không thể dùng, dù sao Triệu Dĩnh cũng không phải là một thân một mình, sau lưng nàng còn có phía Tây thế lực, Triệu Dĩnh coi như là đáng giá tin tưởng, nàng thế lực sau lưng cũng không đáng được tín nhiệm, điểm này cùng Vương Hân Nhiên tình huống hầu như là giống nhau. Mỗi người đều suy nghĩ, nhưng bất đồng người suy nghĩ góc độ, chiều sâu, độ rộng là có cực lớn khác biệt. Rất nhanh, Ngô Trung Nguyên lại nghĩ tới mặt khác một cái manh mối, theo Ngô Truy nói, đánh thức tiểu vu sư cần phân 3 ngày, ngày đầu tiên nước băng, ngày hôm sau nước ấm, ngày thứ 3 nước nóng, còn muốn tại phụ cận nhóm lửa cho tiểu vu sư sưởi ấm. Nô Truy nói loại này tình huống chỉ thích hợp tại một loại tình huống, cái kia chính là làm tan băng. Đóng băng kỹ thuật trước mắt các quốc gia đều có nghiên cứu, trên lý luận bị đông lại người là có thể theo độ nóng lên cao mà tan băng thức tỉnh, chỉ là cái này tan băng quá trình không thể quá mau gấp rút, bởi vì nhân thể cần một cái dần dần thích ứng quá trình. Manh mối này hữu dụng nhất một cái điểm là tiểu vu sư là bị đông lại, nhưng nếu như chỉ là đơn thuần đem mình đông cứng, tiểu vu sư không cần phải lựa chọn nơi đây, bởi vì nơi này khoảng cách trung nguyên khu quá xa, tại trong lịch sử có khoảng cách trung nguyên gần hơn băng sơn, hơn nữa bây giờ còn đang. Cổ đại văn tự ít, thuyết minh khó có thể làm được tinh chuẩn, Nô Truy viết xuống tiểu vu sư, chỉ khả năng cũng không phải cái này vu sư tuổi còn nhỏ, mà là cái này vu sư pháp lực không địa cung cái kia vu sư cường đại. Nhưng mà mở ra lỗ đen là kiện rất kinh khủng sự tình, cần cường đại hơn năng lực, thông qua điểm này đến xem, tiểu vu sư tuổi tác cũng không có khả năng quá nhỏ, người này tu luyện pháp thuật có lẽ có rất nhiều năm. Không có gì bất ngờ xảy ra, tiểu vu sư ít nhất cũng có thể có 3-40 tuổi. Cái tuổi này người đã có thể lánh tĩnh suy nghĩ, người này tại chọn chỉ đóng băng bản thân thời điểm có lẽ sẽ xem xét đến hắn ngày sau tìm kiếm độ khó, nói cách khác có thể làm cho hắn thiếu khó khăn, tuyệt không cho hắn thêm phiền toái, sẽ nghĩ hết biện pháp vì hắn tìm kiếm cung cấp tiện lợi. Nếu như như thế, vấn đề liền xuất hiện, gần hơn địa phương cũng có băng sơn, tiểu vu sư vì cái gì bỏ gần tìm xa chạy đến nơi đây đến. Giải thích hợp lý chỉ có một, cái kia chính là tiểu vu sư lựa chọn nơi đây, trừ nơi đây thích hợp đóng băng. Còn có nguyên nhân khác. Cái này nguyên nhân khác không thể nghi ngờ là đối với đóng băng bên ngoài một loại phụ trợ, nói cách khác đơn thuần đóng băng tịnh không đủ để chống đỡ tiểu vu sư sống sót, còn cần những thứ khác một ít nhân tố. Tiểu vu sư cần, chính là chỗ này có. Nơi này có, chính là địa phương khác không có. Nơi này có cái gì là địa phương khác không có? Tìm. Dùng cái gì tìm? Dùng phong thủy 36 pháp, sư phụ lưu lại phong thủy 36 pháp hắn một mực mang ở trên người. Dùng nó có thể tìm ra nơi đây cùng địa phương khác bất đồng. Việc này cũng cùng tháo áo len tương tự, lúc này hắn đã tìm được đầu sợi. Nghĩ muốn tìm ra nơi đây bất đồng, độ khó cũng không lớn, bởi vì nơi này là hoàng hà ngọn nguồn, cái này là lớn nhất manh mối. Dùng hiện tại nói, nước là sinh mệnh chi nguyên, người sống lấy liền không có ly khai nước, hai dòng sông vực là hoa hạ văn minh phát nguyên địa phương. Đứng ở phong thủy góc độ, nước phát từ dưới mặt đất, nguyên do mang âm khí, phá đất phun ra, cùng dương khí giao. Được âm dương nước chảy, bồi dưỡng vạn vật. Nước ngầm là thuộc âm, hơn nữa là thuần âm, mà chảy trên mặt đất nước tuy nhiên cũng thuộc âm, cũng không phải thuần âm, bởi vì có nước mưa gia nhập, có ánh mặt trời chiếu xạ, đã hôn tạp một chút dương khí. Dòng sông ngọn nguồn là nước ngầm tiết ra ngoài địa phương, nơi này âm khí nặng nhất. Đóng băng lúc nhân thể cơ năng là lâm vào đình trệ, cùng tử vong rất là tương tự, nghĩ muốn duy trì loại trạng thái này, quả thực cần âm khí phụ trợ. Nhưng chỉ vẹn vẹn xác định những thứ này chỉ có thể giải thích tiểu vu sư vì cái gì lựa chọn nơi đây, còn thì không cách nào xác định mật thất vị trí cụ thể. Kế tiếp còn cần kết hợp nơi đây thế núi cùng nước chảy đi về hướng, tìm ra tối thích hợp đóng băng ngủ say cái kia điểm, cái này điểm chính là thứ ba ngọn núi mặt sau một cái địa phương. Học qua vật lý người cũng biết, sự vật tồn tại có hai loại trạng thái, một cái là vận động phát triển, một cái là bất động tiêu vong, tiểu vu sư hiện tại ở vào loại thứ hai trạng thái. Vì lâu dài bảo trì loại trạng thái này, tiểu vu sư tìm kiếm địa điểm nên là như vậy âm khí rất nặng mà lại phi thường ổn định cái chỗ kia. Trước đây hắn đã từng giúp Lý Tiên Sinh xem qua phong thủy, tình huống nơi này cùng Lý Tiên Sinh tổ phần tình huống có chút tương tự. Lý Tiên Sinh tổ phần ở vào một chỗ bỏ hoang mỏ đá, mặt phía bắc là một tòa bị đào một nửa vách núi, mặt phía nam hỏa táng trận âm khí khuếch tán đến nơi đây, bị vách núi ngăn trở, tụ họp tại phía dưới đầm nước. Nơi đây cũng là như thế này, nước ngầm mang theo âm khí bên ngoài tuần. Đi tới mặt đất sau đó hướng tứ phía khuếch tán, phía tây có ba ngọn núi, một bộ phận âm khí bị cản lại, tại ngăn cản âm khí hướng tây khuếch tán đồng thời, đỉnh núi tự thân cũng sẽ hấp thu một bộ phận, ba ngọn núi vị trí cùng tự thân thế núi bất đồng, cũng quyết định chúng nó hấp thu âm khí nhiều ít không đồng nhất. Nhìn kỹ, phía bắc xa xôi này tòa đỉnh núi âm mặt độ dốc lớn hơn, dương mặt tương đối dốc đứng, sở dĩ xuất hiện loại này tình huống, là gió bắc quanh năm thổi đến kết quả, gió cũng là một loại khí. Ngọn núi này khí tức ba động quá lớn. Chính giữa này tòa đỉnh núi hình dạng tựa như một chi thẳng đứng núi nhọn, cánh bắc cùng bên phía nam đều rất hẹp, đây cũng là gió tác dụng, bởi vì nó ở vào nam bắc hai ngọn núi tầm đó, bất kể là gió nam còn là gió bắc, đều không thể chính diện thổi đến, chỉ có thể từ kia hai bên thổi qua, trăm ngàn năm trôi qua, tiêu thành loại này địa thế, ngọn núi này là ba ngọn núi bên trong âm khí nặng nhất một tòa. Sau cùng mặt phía nam ngọn núi này cùng mặt phía bắc này tòa đỉnh núi có chút tương tự, chỉ là ngược nhưng ngọn núi này dương mặt độ dốc so với phía bắc xa xôi này tòa đỉnh núi dương mặt độ dốc muốn bằng phẳng, tạo thành loại này tình huống nguyên nhân vẫn cứ cùng gió có quan hệ. Nước ta thụ khí hậu gió mùa ảnh hưởng rõ ràng, gió bắc chỉnh thể so với gió nam nhiều, gió thổi cũng càng mạnh mẽ. Mùa đông Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương hình thành áp thấp nhiệt đới, đến từ phía bắc sẽ bờ gì ạ cao áp. Không khí lạnh hướng xâm nhập phía nam tập kích hình thành mạnh mẽ gió bắc. Ngọn núi này trên có lẽ có một chỗ vị trí, gió bắc cùng gió nam đều có thể bình quân thổi tới, nơi này vị trí khí tức sau cùng ổn định, tiểu vu sư có lẽ sẽ chọn chỗ đó làm an nghỉ chỗ. Nghĩ tới những thứ này, lập tức xuống núi, không biết bộ mặt thật, chỉ vì đang ở núi này ở bên trong, đứng ở trên núi thì không cách nào toàn diện quan sát, được nhìn từ đằng xa. Ngồi xe máy hướng đông chạy ra 2-3 dặm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt phía nam đỉnh núi sườn núi chết xuống dưới khu vực tương đối lõm, chỗ đó khả năng lớn nhất. Nhớ kỹ kia chỗ vị trí, cưới xe trở về, lại leo núi, khoảng cách gần tìm kiếm, trước là tìm một mảnh, bây giờ là tìm một cái tuyến, rất nhanh, tại núi mặt sau cơ hồ là chính giữa vị trí tìm được hư hư thực thực địa điểm, nơi đây cũng có loạn thạch, nhưng cào mấy khối loạn thạch sau đó, bên trong xuất hiện bằng phẳng thạch bích. Tìm có thu hoạch, Nô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, nhưng một cái khí thô không thở xong, lại đột nhiên nhíu mày. Tại thạch bích phía dưới có rất nhiều loạn thạch, trong đó một khối lớn hơn tảng đá tương đối bằng phẳng. Tại tảng đá kia chung quanh, giải rác lấy không ít thuốc lá tàn thuốc. Chương 59, gió thổi báo giông tố sắp đến. Tàn thuốc chính là đầu mẩu thuốc lá, tán lạc tại tảng đá chung quanh tàn thuốc là thuốc lá tàn thuốc, thuốc lá trước kia chỉ chính là thuốc lá, nhưng hiện tại đơn chỉ hút thuốc người bản thân lấy tay quấn, loại này không đầu lọc, thành phẩm rẻ tiền, hút loại này phần lớn là nông dân. Loại này tàn thuốc tại tảng đá chung quanh có 10 cái, hướng ngoại vi tìm kiếm, trong bụi cỏ khe đá trong số lượng nhiều hơn. Căn cứ tàn thuốc vẻ ngoài để phán đoán, có chút tàn thuốc thời gian tương đối đã lâu, có chút tàn thuốc là gần chút ít thời gian mới ném ở nơi đây đấy. Đang tìm kiếm tàn thuốc đồng thời, Nô Trung Nguyên còn phát hiện mặt khác một kiện đồ vật, phân dê, tại phụ cận có không ít cái đồ vật này. Phân dê xuất hiện thuyết minh nơi đây đã từng có người thả qua dê, mà chung quanh nơi này trừ thạch bích trước tảng đá kia tương đối bằng phẳng, cũng không có địa phương khác có thể cung cấp người ngồi nghỉ ngơi. Dựa theo lẽ thường suy đoán, những thứ này tàn thuốc hẳn là phụ cận dân chăn nuôi chăn dê lúc lưu lại đấy. Dân chăn nuôi nuôi thả dê chia làm dê non cùng dê rừng, dê non tương đối ôn thuận, ưa thích tại trên đồng cỏ, mà dê rừng là một cái ti tiện ra hỏa, chỗ nào cao hướng chỗ đó bỏ, ở chỗ này chung quanh xuất hiện hẳn là dê rừng. Tuy nhiên tàn thuốc đã có giải thích hợp lý, nhưng Ngô Trung Nguyên còn là cảm giác không thích hợp, bởi vì dưới tình huống bình thường dân hút thuốc tại dã ngoại hút thuốc xong, đều thuốc lá đầu ném ở dưới chân dẫm tát. Mà cái này dân chăn nuôi phảng phất là cố ý đem tàn thuốc hướng nơi xa đàn, lưu lại tảng đá chung quanh tàn thuốc ngược lại không nhiều. Trong lòng sinh nghi, liền cẩn thận kiểm tra những thứ này tàn thuốc, mọi thứ chỉ sợ cẩn thận đã kiểm tra về sau, cho ra một cái kết luận, những thứ này tàn thuốc hẳn là hai người lưu lại, bởi vì thuốc là phương pháp bất đồng, hút thuốc thói quen cũng bất đồng, trong đó một người có thể là thuận tay trái, người này hút thuốc lúc tàn thuốc còn lại tương đối dài, mà một người khác rút vô cùng triệt để, tàn thuốc rất ngắn. Một cái dân chăn nuôi ở chỗ này chăn dê còn nói qua được đi, hai người cùng một chỗ đến nơi đây chăn dê liền nói không được, bởi vì này phụ cận vốn là không có bao nhiêu cỏ dại, dân chăn nuôi chăn dê là vì khiến dê ăn cỏ, có thể không phải là vì tụ cùng một chỗ khoác lác huyên thuyền. Còn nữa, thạch bích tuy nhiên ở vào loạn thạch che lấp xuống, nhưng mà quanh năm suốt tháng từ nơi đây nghỉ ngơi, dân chăn nuôi không có khả năng không phát hiện dị thường. Nghĩ đến đây, trở lại thạch bích trước cẩn thận đánh giá những cái kia thạch bích bên ngoài loạn thạch. Cẩn thận quan sát sau đó lại lần nữa phát hiện manh mối, ngăn che thạch bích loạn thạch hẳn là người là xếp lên xây lên, tảng đá lớn ở giữa khe hở đều nhét vào hòn đá nhỏ, những thứ này tảng đá nếu như là tự nhiên lăn xuống, tuyệt đối không có khả năng đem thạch bích ngăn che như vậy chặt chẽ. Là ai dùng tảng đá chặn thạch bích? Ngăn trở thạch bích người có phải hay không kia hai cái dân chăn nuôi? Ngăn trở thạch bích người, tại sao phải ngăn trở thạch bích? Những thứ này tạm thời đều không có đáp án, nhưng có một chút là khẳng định. Cái kia chính là có người biết rõ nơi này có chỗ mật thất, hơn nữa người này không hy vọng người khác biết rõ. Lúc này thời điểm trời đã sắp sáng, chỗ hắn ở không có bất kỳ ngăn tre, nếu như lưu tâm quan sát, theo chỗ rất xa liền có thể phát hiện hắn tại đây trong. Không thể ở lại chỗ này, phải nhanh lên xuống núi, đợi buổi tối lại đến. Trên người hắn có lương khô, cũng không cần ra ngoài tìm ăn, theo trong sông lấy nước đun nóng lương khô, từ bờ sông ngồi nghỉ ngơi. Nơi này là Hoàng Hà ngọn nguồn. Có không ít người đến đây tầm u tìm kỳ, top 5 top 3 nhiều, đơn nhảy cũng có, tuy nhiên vụn vặt lẻ tẻ, không lúc nào không có người. Khách du lịch phần lớn là nhìn quen mặt, có người từ nơi xa chứng kiến hắn, nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, có chút còn sẽ tiếp cận tới cùng hắn trao đổi du lịch tâm đắc, khách du lịch nghèo đi nhiều, những người này phần lớn cầm lấy gậy tự sướng, khắp nơi loạn chụp, chạy qua đến cùng hắn chào hỏi, những người kia cũng mặc kệ hắn vui hay không vui, nhiệt tình lôi kéo hắn cùng một chỗ chụp ảnh. Nô Trung Nguyên nào có tâm tư cùng bọn họ lại nhải, lưu lại một khinh khỉnh, ba lô trên lưng xoay người. Rời đi. Một đám đi còn có mặt khác một đám, những người này cũng không theo cùng cùng một cái phương hướng tới. Nô Trung Nguyên chuyển nhiều lần địa phương, đều có người tới đến gần, trong đó hai lần còn là nữ, nhiệt tình phát chán. Trước tiên là nói về nhân sinh, sau thuyết lý tưởng, nói cái gì đây là một trận nói đi là đi lữ hành, là tâm linh cùng linh hồn phóng thích. Lại nói cái gì lập chí đi khắp, mở mang tầm mắt cùng ý chí. Nói đến hậu kỳ, liền hưu ý vô ý lôi kéo làm quen, đập vào vừa thấy đại yêu vỏ bọc đi lên dán, chỉ nói lẫn nhau hữu duyên, từ nơi đây gặp nhau nhất định là một trận mỹ lệ tình cờ gặp gỡ. Sau đó nói trời nóng lực, mặc nhiều lắm, cởi áo choàng ngắn lộ ra thịt. Nói đi là đi lữ hành. Rất dũng cảm sao? Ngươi đi không cần trở về nữa a? Thời gian chẳng qua á, trở về như thế nào kết thúc? Ta nếu không có tiền cũng không có làm lương thực, ngươi còn cùng ta tình cờ gặp gỡ sao? Ta nói lại tỉ, ngươi rút cuộc là đi ra du lịch, còn là đi ra bán dâm. Không có tiền ngươi đi ra đắc sắt cái giám nha. Ngươi muốn thật muốn nghèo đi, kia được phóng thích bao nhiêu lần a? Cuối cùng ngươi nhiều lắm mở mang a. Tục ngữ nói nước quá trong ắt không có cá, người quá kỹ thì vô đồ, nhìn quá minh bạch, nói quá trực tiếp không phải là cái gì chuyện tốt, chẳng những đem mỹ lệ tình cờ gặp gỡ làm không có, vẫn bị đánh hai bữa thẹn quá hóa giận thoá mạng. Tuy nhiên đã trúng mắng, nhưng Ngô Trung Nguyên tâm tình cũng rất tốt, tình cờ gặp gỡ không có, cũng không cảm giác tiếc nuối, loại này tình cờ gặp gỡ bản chất tục một bước, tại nam nhân nhìn đến lại chiếm lĩnh một cái, tại nữ nhân nhìn đến lại bắt được một cái, kỳ thật chiếm lĩnh cùng bắt được là lẫn nhau, nam nhân chiếm lĩnh nữ nhân đồng thời cũng bị nữ nhân bắt được nam nhân đồng thời cũng bị nam nhân chiếm lĩnh. Chuyện này không tồn tại người nào chiếm tiện nghi, ai đó đã từng nói, cách cục đến tự thủ, phẩm vị nguồn gốc từ bới móc, muốn ăn phải ăn miệng tốt, thật muốn cùng cái này hai gia hỏa tình cờ gặp gỡ, đoán chừng toàn quốc các nơi đều được có anh em đồng hào. Nô Trung Nguyên đi ra thật xa, nàng kia còn ở phía sau mắng, Nô Trung Nguyên tuy nhiên không tức giận, lại nghĩ trêu tức nàng, biện pháp cũng rất đơn giản, lấy ra mấy tấm hồng phiếu dùng cái bật lửa đốt, lắc lắc cho nàng nhìn, ý tứ rất rõ ràng, lao tử có tiền, chính là không cho ngươi. Đối phương đoán chừng bị khí xuất nội thương, mắng khó nghe hơn. Kỳ thật hắn vốn là nghĩ thiêu thêm mấy tấm, nhưng đột nhiên nghĩ đến vạn nhất tiểu vu sư không thể đưa hắn trở về, sau này còn phải dùng. Còn nữa, đốt tiền là phạm pháp, bị người tố cáo là muốn bị bắt đấy. 10 giờ sáng, nơi xa tới một đám dê, là dê non, chăn dê là cái trung niên hán tử, cưỡi ngựa, mặc chính là dân tộc thiểu số y phục. Bầy dê theo đông bắc phương hướng tới, nhanh nhặn thông suốt hướng bên này đi, dọc đường trước hai ngọn núi lúc bầy dê không ngừng, đến được thứ ba ngọn núi thời điểm, chăn dê hán tử vội vàng bầy dê lên núi. Người ta là dê non, ưa thích đợi ở trên đất bằng, không muốn lên núi, thế nhưng chăn dê hán tử lại huy vũ lấy cây roi đem bầy dê chạy đi lên. Chính cái này một cái cử động là đủ rồi, cái này chăn dê hán tử có vấn đề, hắn lên núi có nguyên nhân khác, chăn dê chỉ là vỏ bọc. Đem bầy dê đuổi lên núi, chăn dê hán tử đi đến thạch bích vị trí ngồi xuống, lấy ra cây thuốc lá quấn thuốc hút. Châm thuốc, chăn dê hán tử bắt đầu hữu ý vô ý quan sát tình huống chung quanh. Nô Trung Nguyên lúc này ở vào đối phương trong tầm mắt, e sợ cho bị người này phát hiện dị thường, vội vàng lấy điện thoại di động ra bắt đầu tự chụp, kỳ thật hắn cũng chính là làm dáng một chút, điện thoại cũng không có khởi động máy. Rút xong một điếu thuốc, lại ngồi trong chốc lát, chăn dê hán tử đứng lên, xua bầy dê xuống núi. Người này tại trên núi đợi thời gian cũng không dài, cũng không làm thứ khác, nhưng lúc gần đi một cái cử động khiến hắn lần nữa bại lộ, người này từ trên mặt đất nhặt mấy tảng đá nhét vào ngăn che thạch bích loạn thạch trong khe hở. Thấy vậy người xuống núi, Nô Trung Nguyên hữu ý vô ý dựa vào tới, khoảng cách gần quan sát người này, cái này người hẳn là cái hán tạng hôn huyết, tướng mạo trên mang theo, trước đây hắn hoài nghi người này là không phải tự hành thức tỉnh tiểu vu sư, hiện tại xem ra người này không phải, căn cứ có hai cái. Một là cái này người lớn lên không giống người Hán, hai là cái này người không ho khan, còn hút thuốc. Trừ lần đó ra, hắn còn có một cái khác phát hiện, cái kia chính là người này hai bên huyệt thái dương cao cao khua lên, điều này nói rõ người này biết công phu, hơn nữa là khổ luyện cao thủ. Nô Trung Nguyên có ý quan sát người này, thế nhưng người nhưng không có tận lực quan sát hắn, vội vàng bầy dê từ phụ cận lượn cái vòng tròn luẩn quẩn, nơi nào đến, lại chạy về chỗ đó. Chăn dê đi, Nô Trung Nguyên bắt đầu bị tội. Suy nghĩ là rất mệt ta người sự tình, hắn cũng không muốn bị tội, nhưng là có một số việc trọng yếu phi thường, không suy nghĩ không thể, người này là người nào? Tại sao phải trông nom mật thất? Tiểu vu sư hiện tại còn ở đó hay không trong mật thất? Đầu tiên muốn xác định là người này là người nào, cái này người họ gì kêu cái gì không trọng yếu, quan trọng là xác định người này là địch là bạn. Nghĩ muốn xác định cái này, nhất định phải theo hắn nhìn bảo vệ mật thất một cử động kia bắt tay vào làm. Người này đã sớm biết mật thất tại nơi nào, nhưng không có đào móc, mà là tiến hành trông nom. Nếu như là địch nhân, đã sớm đem mật thất nổ tung, đem tiểu vu sư giết chết. Bởi vậy có thể suy đoán, người này hẳn là bằng hữu, ít nhất không là địch nhân. Nhưng mà người này tại sao phải trông nom mật thất? Mặc kệ làm chuyện gì đều được có một động cơ, hắn nhìn bảo vệ mật thất động cơ vậy là cái gì? Là hắn tự phát hành vi, vẫn có người khiến hắn làm như vậy. Cẩn thận nghĩ đến người sau khả năng có thể lớn, căn cứ là người này biết công phu, hơn nữa là luyện khí cao thủ, lớn Tây Bắc cũng có người biết công phu, nhưng cùng Trung Nguyên khu so sánh với, Tây Bắc luyện khí cao thủ cực ít, người này là Hán tạng hôn huyết, công phu của hắn hẳn là người Hán truyền thụ cho hắn, mà truyền thụ cho hắn công phu người này, có lẽ chính là khiến hắn nhìn bảo vệ mật thất người này. Còn có cuối cùng một cái nghi vấn, tiểu vu sư còn ở đó hay không trong mật thất? Đáp án hẳn là khẳng định, không như thế người này cũng không cần phải đến đây trông nom. Buổi chiều từ nơi tránh gió ngủ một giấc, tỉnh lại thì là lúc chạm vào tối, Nô Trung Nguyên đi đến bờ sông vốc nước rửa mặt, đứng dậy sau đó đột nhiên phát hiện hạ du bờ bên kia dưới cây đứng đấy một người, người này giống như mới từ trong sông tắm rửa đi ra, chính tại mặc quần áo. Cái này đầu tóc rất dài, mánh nhìn qua còn tưởng rằng là nữ, nhưng nhìn kỹ là một cái nam. Nếu như là nữ, khả năng liền chăm chú nhìn, nhưng người nọ là cái nam. Vậy không có gì đáng xem. Mặc dù không thấy đầu, hắn còn là nhiều nhìn mấy lần, bởi vì bây giờ là mùa xuân, nước sông rất lạnh, người bình thường xuống sông tắm rửa được rét rút gân. Đang xem, chợt nghe phía tây truyền đến vù vù thanh âm, vù vù thanh càng ngày càng gần, hơn 10 giây sau, phía tây xuất hiện một phi cơ trực thăng. Đây là màu trắng phi cơ trực thăng, hẳn là dân dụng đấy. Phi cơ trực thăng rất nhanh bay gần, từ hắn hạ du 2 dặm bên ngoài đáp xuống, một người từ trên máy bay nhảy xuống tới. Tại Ngô Trung Nguyên nhìn chăm chú trông về phía xa đồng thời, trên máy bay xuống người cũng tại ngắm nhìn bốn phía, hầu như trong cùng một lúc, Ngô Trung Nguyên thấy rõ người tới hình dạng, người tới cũng phát hiện Ngô Trung Nguyên vị trí. Đến chính là Triệu Dĩnh. Ngô Trung Nguyên đứng không núp đích, là Triệu Dĩnh chạy qua đến cùng hắn hội hợp đấy. Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Ngô Trung Nguyên hỏi, Triệu Dĩnh cho hắn định vị trang bị hắn cũng không mở ra. Ngươi đều thành danh nhân rồi, bản thân còn không biết. Triệu Dĩnh cười to. Có ý tứ gì nha? Nô Trung Nguyên không rõ ràng cho lắm. Triệu Dĩnh cầm điện thoại di động đi ra, sờ chút vài cái đưa cho Ngô Trung Nguyên, bản thân xem đi, cặn bã. Nô Trung Nguyên nghi hoặc nhíu mày, tiếp nhận điện thoại túi đầu xem xét, là một cái diễn đàn trang, thiếp tên là Ôn Nhu Tây Du Ký, là một cái nữ khách du lịch ghi chép du lịch trên đường sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, cùng bạn trên mạng ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại bài post. Hôm nay đổi mới nội dung là tình túc hải gặp phải cặn bã, hết sức vu tội bôi nhỏ, đổi trắng thay đen khả năng sự. Nói hắn chủ động đến gần, nhu đồ làm loạn, uy bức lợi dụ, mà Ôn Nhu tuy nhiên người không có đồng nào, lại giữ mình trong sạch, bất vi sở động, trừ văn tự, còn là phối đồ, 2 chương, một chương bên mặt, một chương chính mặt, là kêu bát phụ thừa dịp hắn không chú ý chụp ảnh đấy, giải thích cho ai chưa hiểu, Nô Trung Nguyên đốt tiền trêu gái bị chụp ảnh về, bị bóc phốt trên diễn đàn. Bài post phía dưới còn có một đám lòng đầy căm phẫn ăn dưa quần chúng mấy trăm điều hồi thiếp, dẹp tất ly, đại bộ phận là mang hắn. Còn có cho Ôn Nhu điểm khen, cũng có mấy cái là theo Ôn Nhu muốn tài khoản, cấp cho nàng chuyển khoản đấy. Thế nào, trên tấm ảnh là ngươi a? Triệu Dĩnh cười hỏi. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Nô Trung Nguyên cười mắng. Triệu Dĩnh cầm lại điện thoại di động, đi nhanh đi, hệ thống nhận diện khuôn mặt không chỉ chúng ta có, bọn họ cũng có, dùng không được bao lâu bọn họ cũng sẽ tìm tới nơi này đến. Nô Trung Nguyên đứng không nhúc nhích, đối phương đã biết do hắn xuất hiện tại đây trong, dù là hắn ly khai. Những người kia cũng sẽ đối với phiến khu vực này tiến hành lục soát, chủ yếu nhất là hắn không bao nhiêu thời gian, coi như là hôm nay chạy mất, ngày mai còn phải trở về chui đầu vô lưới. Thấy Ngô Trung Nguyên nhíu mày không nói, Triệu Dĩnh không hiểu hỏi, làm sao vậy? Ta không thể đi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Vì cái gì? Triệu Dĩnh truy vấn. Ngô Trung Nguyên ngắm nhìn bốn phía, bởi vì ta đấy. Thấy Ngô Trung Nguyên lời nói một nửa đột nhiên ngừng lại, Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn hắn, thấy hắn nhíu mày nhìn về phía Nam Vương. Liền men theo tầm mắt của hắn hướng nam nhìn lại. Dưới cây người trung niên đạo sĩ kia ngươi nhận thức? Triệu Dĩnh hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Vậy ngươi nhìn hắn làm gì? Triệu Dĩnh truy vấn. Hắn có thể là hướng ta đến đấy. Chương 60, là địch là bạn. Ngươi nếu như không biết hắn, vì cái gì hoài nghi hắn là hướng tới ngươi hay sao? Triệu Dĩnh khó hiểu. Nơi đây có rất ít người thờ phụng đạo giáo, đạo sĩ Vân Du bốn phương sẽ không tới nơi đây. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Cái này trả lời căn bản chính là nhìn tả hữu mà nói hắn, Triệu Dĩnh tự nhiên không hài lòng, nhưng hắn cũng không có quá phận xoắn xuýt, ngươi vì cái gì không thể đi. Tầng thứ hai giấy gói kẹo phụ cận nơi này. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, trước đây hắn đã từng đối với Triệu Dĩnh đã từng nói qua cái này khối kẹo có hai tầng giấy gói kẹo, trước để cho bọn họ bóc lột tầng thứ nhất, nếu như bọn hắn gạt ta, tầng thứ hai giấy gói kẹo từ các ngươi tới bóc lột. Triệu Dĩnh khả năng không biết giấy gói kẹo cụ thể là cái gì, lại biết rõ giấy gói kẹo chính là hắn trở về cổ đại đồ dự bị phương pháp. Gật đầu sau đó, Triệu Dĩnh đối với trên cổ tay cực giống đồng hồ thông tin trang bị nói câu đi chỗ xa chờ ta. Hai người nói chuyện thời điểm, trung niên đạo sĩ kia đã mặc chỉnh tề, đang ngồi ở dưới cây, nghiêng đầu nhìn xem tiễn đưa Triệu Dĩnh tới đây cái kia khung phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng bay sau khi đi, trung niên đạo sĩ tướng ánh mắt rời về phía Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh. Lúc này người rời qua ánh mắt lúc trước, Ngô Trung Nguyên đã lôi kéo Triệu Dĩnh ngồi xuống, không cùng trung niên đạo sĩ kia đối mặt, kỳ thực trước đó, hắn đã cẩn thận dò xét qua cái kia cái trung niên đạo nhân, người này tuổi chừng tại 45 tuổi cao thấp, vóc dáng không cao, mặc chính là một kiện vải xanh đạo bào, thân hình cao gầy, sắc mặt có chút biến thành màu đen, không coi là nồng đậm tóc lên đỉnh đầu quằn cái búi tóc. Ngoại trừ một cái màu đen bọc nhỏ phục, người này còn mang theo phất trần cùng trường kiếm, bất quá người này bề ngoài giống như cũng không có ý tứ ly khai, phất trần cùng trường kiếm một mực thả tại sau lưng dưới đại thụ. Đang bình thường người xem ra, đạo sĩ Vân Du bốn phương hành tẩu mang theo phất trần cùng bảo kiếm rất bình thường, nhưng chính thức hiểu rõ chi tiết người cũng biết, trường kiếm thứ này nếu như mở miệng lưỡi, cái kia liền biến thành quản chế dụng cụ cắt gọn, bị cảnh sát nhìn thấy là muốn tịch thu đấy. Còn nữa, người này niên kỷ cũng là hắn sinh nghi một nguyên nhân khác, người này niên kỷ cùng mặc, cùng năm đó từ Lý Tiên Sinh chỗ đó đổi đi màu trắng ngọc thạch đạo nhân rất là tương tự. Mắt thấy Ngô Trung Nguyên một mực lấy khỏe mắt liếc qua quan sát hạ du bờ bên kia vị đạo sĩ kia, Triệu Dĩnh hỏi, ngươi thật sự không biết hắn? Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Là địch là bạn cũng không biết. Triệu Dĩnh lại hỏi. Ngô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu. Làm sao bây giờ? Triệu Dĩnh trở lại chuyện chính, bọn hắn lúc này thời điểm có lẽ đã trên đường chạy tới nơi này, mặc kệ ngươi muốn điều gì, đều phải nắm chặt thời gian. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Gặp Ngô Trung Nguyên không có lập tức hành động ý tứ, Triệu Dĩnh liền thừa cơ hỏi thăm hơn 10 ngày trước từ trại nuôi heo xảy ra chuyện gì, đối với làm trời sự tình, các nàng chỉ biết là Ngô Trung Nguyên cuối cùng trốn, về phần cụ thể nội tình rồi lại không thể nào biết được. Ngô Trung Nguyên cũng không có quá lâu giải thích, trầm mặc thật lâu nói câu bọn hắn muốn bắt ta. Triệu Dĩnh không có hỏi lại, yên tĩnh ngồi ở bên cạnh Ngô Trung Nguyên, chờ hắn làm quyết định. Triệu Dĩnh cho rằng Ngô Trung Nguyên đang khẩn trương suy nghĩ, kỳ thật Ngô Trung Nguyên cái gì cũng không có muốn, hắn tại đợi, tại trong khi chờ đợi quan sát hạ du vị đạo sĩ kia nhất cử nhất động. Lúc này thời điểm mặt trời đã xuống núi, chung quanh du khách đã rất ít rồi, người trung niên đạo sĩ kia không có muốn đi ý tứ, mặc chỉnh tề sau đó, từ dưới cây bắt đầu ngồi xếp bằng. Lại chờ giây lát, phụ cận chỉ còn lại có hai người bọn họ cùng hạ du vị đạo sĩ kia, không thấy đạo sĩ kia có động tĩnh, Ngô Trung Nguyên đứng lên, đi thôi, rời đi trước nơi đây. Đi chỗ nào? Triệu Dĩnh hỏi. Ngô Trung Nguyên chỉ xe gắn máy cách đó không xa. Triệu Dĩnh đi tại Ngô Trung Nguyên bên cạnh, đi ra vài bước sau đó, Ngô Trung Nguyên thỏ tay nắm ở nàng. Triệu Dĩnh nghi hoặc nhíu mày, Ngô Trung Nguyên ám tiễn đưa ánh mắt, ý bảo cử động lần này là cố ý làm cho đằng sau vị đạo sĩ kia xem đấy. Triệu Dĩnh hiểu ý, nắm ở eo Ngô Trung Nguyên. Đã đến đặt mô tơ địa phương, Ngô Trung Nguyên phát động mô tơ, chở Triệu Dĩnh hướng bắc rời đi. Xe gắn máy tuy rằng xưa cũ, cũng không thiếu linh kiện nhì, kính chiếu hậu vẫn còn. Đi về phía trước thời điểm Ngô Trung Nguyên điều chỉnh kính chiếu hậu góc độ quan sát đằng sau tình huống, rồi lại kinh ngạc phát hiện đạo sĩ kia không biết lúc nào đã đến sông bên này. Còn sông này tuy rằng không phải đặc biệt rộng, thực sự có 6-7 m, mà còn trên sông không có cầu, thời gian ngắn như vậy, người này không có khả năng vòng vượt qua, chỉ có thể là nhảy tới đây, người bình thường tuyệt đối không có khả năng nhảy ra xa như vậy. Ngoài ra, hai người vừa đi, người trung niên đạo sĩ này lập tức đã có động tác. Cái này đã nói lên người này lúc trước là một mực ở chờ đợi du khách ly khai, nói cách khác, người này kế tiếp việc cần phải làm không muốn làm cho người khác chứng kiến. Bay qua một ngọn núi sườn núi sau đó, Ngô Trung Nguyên ngừng motor, mượn sườn núi đỉnh bụi cỏ hiểm hộ đi về phía nam nhìn ra xa, chỉ thấy trung niên đạo sĩ kia đang hướng phía mật thất châu ngọn núi chậm chạp di động. Người này là theo núi phía đông bắt đầu lên đấy, leo đồng thời dần dần thiên hướng sơn âm phía sau nhi, hơn 10 sau sau đó, từ mật thất phụ cận ngừng lại. Gặp Ngô Trung Nguyên hô hấp nhanh hơn, Triệu Dĩnh mơ hồ đoán được cái gì, kẹo tại chỗ nào. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, theo bi văn chứa đựng, nếu như hắn có thể tại tháng 4 15 mặt trời lặn lúc trước chạy tới nơi này, liền có thể cứu Tiểu Vu Sư, người này là địch nhân đến đây sát hại Tiểu Vu Sư. Nếu thật là như vậy, phải lập tức qua ngăn cản. Ngay tại hắn muốn có hành động tới ranh giới, trung niên đạo sĩ kia chợt bắt đầu đường cũ trở về, người này cái gì cũng không có làm, chỉ từ tiểu vu sư chỗ ngoài mật thất trước mặt nhìn một chút. Hắn muốn làm cái gì? Triệu Dĩnh nghi hoặc nhìn Ngô Trung Nguyên. Ta cũng muốn biết. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Trung niên đạo sĩ xuống núi sau đó trở lại bờ sông Nhi, nhìn chung quanh tả hữu không người, bắt đầu qua sông, nhưng người này cũng không phải từ trên mặt sông nhảy lên mà qua, mà là dậm trên mặt nước Nhi đi tới, trở lại lúc trước chỗ dưới gốc cây kia, ngồi xếp bằng xuống. Triệu Dĩnh không có nhìn ban đêm năng lực, nhưng mượn ánh trăng, hắn cũng mơ hồ thấy được cử động của đối phương, kinh ngạc nhìn về phía Ngô Trung Nguyên đây là cái gì công phu. Chờ đợi hắn hay vẫn là câu kia, ta cũng muốn biết. Đạo sĩ kia sau khi ngồi xuống sẽ không có lại đứng lên, một mực ngồi xếp bằng như ngồi, vẫn không núp ních. Hai người từ nơi xa dốc núi nằm sấp lấy, nằm sấp mệt mỏi an vị lấy, một mực các loại đến 10 giờ tối nhiều, đạo sĩ kia cũng không có kia cử động của hắn. 10 giờ rưỡi, Triệu Dĩnh trên cổ tay thông tin trang bị có khẽ chấn động, cái này thông tin trang bị là ngay cả thông hắn làm cho đeo thai ngay đấy, Triệu Dĩnh gật một cái thông tin trang bị, hả? Đối phương nói cái gì nghe không được, chỉ nghe được Triệu Dĩnh lại nói một câu. Ừ, ta đã biết, ngươi chuyển tin phi cơ trực thăng rút lui đến an toàn vị trí. Cho chuyện đến đây là kết thúc. Triệu Dĩnh nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, bọn hắn đã tới, trước mắt tại phía đông ngoài 50 dặm, 3 chiếc xe, 7 người. Ngươi đi nhanh đi. Ngô Trung Nguyên nói ra. Triệu Dĩnh không có nhận Ngô Trung Nguyên mà nói, mặc kệ ngươi muốn làm như thế nào, hiện tại cũng là lúc này rồi. Đúng vậy a, là lúc này rồi. Ngô Trung Nguyên xuất ra cái bật lửa, đốt lên phụ cận một lùm khô héo bụi cỏ. Ngươi làm cái gì vậy? Triệu Dĩnh khó hiểu. Ngoại trừ Hạ Du cái kia thần bí đạo sĩ, còn có hai người cũng biết mật thất vị trí, bọn hắn một mực ở âm thầm chăm sóc mật thất, ta muốn nhóm lửa đem bọn họ dẫn tới đây. Nô Trung Nguyên nói qua đi về hướng xe gắn máy, vị đạo sĩ kia cùng hai người khác hẳn không phải là một đám nhi đấy, hơn nữa các ngươi cùng chính thức, đêm nay sẽ có 4 cỗ thế lực tụ tập ở chỗ này. Ngươi bây giờ muốn đi đâu vậy? Triệu Dĩnh hỏi. Đi mật thất, Nô Trung Nguyên nhảy lên motor. Ta vẫn muốn xác định vị đạo sĩ kia cùng hai người khác đến cùng là địch là bạn, đáng tiếc cho tới bây giờ ta cũng không có đầu mối, không có biện pháp, chỉ có thể đem tự chính mình bộc lộ ra, đã biết thân phận của ta, bọn hắn sẽ làm bọn hắn chuyện nên làm rồi. Nếu như là đối thủ của ngươi, bọn hắn sẽ công kích ngươi. Triệu Dĩnh đã ngồi đi lên. Nếu như là bằng hữu của ta, bọn hắn cũng sẽ trợ giúp ta. Nô Trung Nguyên phát động motor, hướng ngọn núi chạy tới. Lúc trước đống kia đống lửa ngươi điểm quá sớm. Ngươi có lẽ đến chỗ mục đích về sau, từ cái này trong châm. Triệu Dĩnh nói ra. Ta hy vọng hai người khác có thể sớm chứng kiến đống lửa, sớm một chút chạy tới nơi này. Nô Trung Nguyên nói ra, ta không biết đến cùng người nào là bằng hữu, người nào là địch nhân, thu nhỏ lại bọn hắn chạy tới thời gian khoảng cách, với ta mà nói có thể an toàn một ít. Ta cho lúc trước súng lục của ngươi còn có ở đây không? Triệu Dĩnh xuất ra súng ngắn, thôi đạn lên đạn. Đến ngay đây. Nô Trung Nguyên nói ra. Triệu Dĩnh dẫn theo hai đem khẩu súng, tướng hai đem khẩu súng đều lên đạn, một chút đựng tại trên lưng, một chút cầm ở trong tay. Nô Trung Nguyên có nhìn ban đêm năng lực, buổi tối cưỡi xe cũng không cần bật đèn. Tại khoảng cách ngọn núi còn có 3 dặm lúc, Hạ Du dưới cây vị đạo sĩ kia đứng lên. Cùng lúc đó, Nô Trung Nguyên nghe được xa xa truyền đến rất nhỏ và lại dồn dập tiếng vó ngựa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đông bắc phương hướng có hai con ngựa đang tại hướng nơi đây hăng hái chạy như điên. Nô Trung Nguyên trực tiếp tướng motor kỵ binh đến chân núi. Sau đó buông tha motor, cùng Triệu Dĩnh cùng nhau lên. Leo lên tới ranh giới, quay đầu xem, chỉ thấy trung niên đạo sĩ kia đã qua sông, mà cái kia hai con tuấn mã cách nơi này cũng không quá đáng 3 dặm lộ trình. Vài phút sau đó, Nô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh chạy tới ngoài mật thất, trung niên đạo sĩ kia lúc này đã đến chân núi, đang thi triển thân pháp hướng mật thất chỗ sườn núi bay vút, dùng ngựa tới hai người so với trung niên đạo sĩ kia muộn chỉ chốc lát, mắt thấy có người bay vút lên núi, dưới tình thế cấp bách buông tha tuấn mã, thi triển khinh công. Nhanh đuổi theo tới. Sau một lát, ba người trước sau đi vào, trung niên kia đạo nhân ở vào Ngô Trung Nguyên phía bên phải 10 bước bên ngoài, mà cái kia hai cái mặc dấu bảo trung niên nam tử tức thì dừng ở Ngô Trung Nguyên bên trái cách đó không xa. Ba phương hướng đều không có chủ động nói lời nói, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó lại xem hắn, cái này hai trung niên nam tử một cái trong đó hắn ban ngày ra mắt, một cái khác thân hình gầy gò, vóc dáng cũng muốn thấp hơn vài phần. Cái kia hai trung niên nam tử thần tình ngưng trọng. Cao mày dò xét Ngô Trung Nguyên cùng trung niên đạo sĩ, hai người biểu lộ bị Ngô Trung Nguyên xem tại trong mắt, hai người này nhìn hắn cùng xem trung niên đạo sĩ kia ánh mắt đều mang theo nghi hoặc, điều này nói rõ lúc trước bọn hắn chẳng những chưa thấy qua hắn, cũng chưa từng thấy qua người trung niên đạo sĩ này. Trung niên đạo sĩ biểu lộ cùng cái kia hai trung niên nam tử có chút tương tự, cũng là cho mày, nhưng hắn nhìn hai trung niên hán tử thần tình là mang theo ngưng trọng, mà do xét hắn thời điểm, ánh mắt rồi lại mang theo nghi hoặc, ngoại trừ nghi hoặc, còn có một chút những vật khác, có chút giống như khẩn trương, cũng có thể là kích động. Ý mắng quan sát cùng rằng co rất nhanh bị Triệu Dĩnh phá vỡ, các ngươi là người nào? Triệu Dĩnh những lời này tướng ba người ánh mắt cùng lúc dẫn tới trên người của nàng, nhưng ba người chỉ xem hắn, không người nói tiếp. Lúc này tình thế vô cùng nguy hiểm, cũng vô cùng vi diệu, Nô Trung Nguyên không biết trung niên kia đạo nhân, cũng không biết cái này hai trung niên hán tử, chỉ biết là ba người bọn họ không phải một đám nhi đấy. Cái kia hai trung niên hán tử không biết Nô Trung Nguyên, xem ra cũng không biết trung niên kia đạo nhân, lúc này có lẽ đang tại nghi hoặc bọn họ là ai. Mà trung niên kia đạo nhân cũng không biết Nô Trung Nguyên, nhưng hắn bề ngoài giống như biết rõ cái này hai trung niên hán tử lai lịch, lúc này nghi hoặc hẳn là hắn và Triệu Dĩnh thân phận. Hiện tại ba phương hướng bên trong sau cùng chiếm ưu thế là cái kia cái trung niên đạo nhân, bởi vì hắn rất có thể biết rõ cái này hai trung niên hán tử lai lịch. Các ngươi là người nào? Triệu Dĩnh tướng mặt khắc một khẩu súng cũng rút ra, hai tay cầm súng, tùy thời chuẩn bị nổ súng. Đôi súng nơi tay, nhưng lại không phát ra nổi chấn nhiếp tác dụng, cái kia hai trung niên hán tử cùng trung niên kia đạo nhân đều không có hiển lộ ra ý sợ hãi, cũng không ai trả lời vấn đề của nàng. Các ngươi là người nào? Ban ngày chăn dê hán tử kia nói chuyện. Cũng không ai trả lời vấn đề của hắn. Ngươi tới nơi này làm gì? Trung niên đạo nhân nhìn thẳng Ngô Trung Nguyên. Người này mới mở miệng, Ngô Trung Nguyên lập tức xác định người này chính là đổi đi Lý Tiên Sinh cái kia khối màu trắng ngọc thạch đạo sĩ, bởi vì người này khẩu âm vô cùng kỳ quái, không phải phương Bắc khẩu âm, cũng không phải là người phương Nam giọng điệu nói chuyện nhi. Ngươi đang tìm cái gì? Trung niên đạo sĩ lạnh giọng truy vấn. Ngươi đang tìm cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi lại. Các ngươi tới nơi này làm gì? Chăn dê hán tử cao giọng quát hỏi. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn về phía chăn dê hán tử, các ngươi tại chờ cái gì? Ta đang hỏi ngươi lời nói. Chăn dê hán tử nâng lên âm điệu nhi. Một cái khác gầy gò trung niên nam tử hướng chăn dê hán tử giơ lên tay, sau đó chuyển xem Nô Trung Nguyên, trầm giọng hỏi, chúng ta tại chờ cái gì? Đợi ngươi. Nô Trung Nguyên nói ra. Chúng ta đang chờ người nào? Gầy gò nam tử truy vấn. Người về nhà. Nô Trung Nguyên nói ra. Nô Trung Nguyên vừa dứt lời, trung niên đạo sĩ kia đột nhiên chất vấn, rút kiếm ra khỏi vỏ, khi thân rất đông. Mắt thấy đối phương động thủ, Triệu Dĩnh quyết đoán nổ súng, nhưng trung niên đạo nhân thân pháp quỷ dị, di động thời điểm lôi mấy đạo hình người hư ảnh, liên tục hai phát đều bắn trên không, mà lúc này trung niên đạo nhân đã đến được hai người phụ cận, trường kiếm thẳng đến Ngô Trung Nguyên ngực trái tim. Trung niên đạo nhân tốc độ quá nhanh, Nô Trung Nguyên thậm chí phản ứng không kịp nữa, mắt nhìn thấy trường kiếm sắp đâm thủng ngực mà qua. Một cái vừa thô vừa to bàn tay điện thiểm tới, bắt được trường kiếm mũi kiếm. Bắt lấy trường kiếm chính là cái kia chăn dê hán tử, người này hoành luyện công phu dày công tôi luyện, trực tiếp lấy tay không bắt được sắc bén mũi kiếm, sau đó vung tay phát lực, tướng trường kiếm ở giữa bẻ gãy. Trung niên đạo nhân trường kiếm đã mất, lập tức bước ra lui về phía sau, Triệu Dĩnh làm việc quyết đoán, thừa cơ lại mở hai phát, nhưng vẫn không trúng mục tiêu. Tránh ra, chăn dê hán tử đẩy ra Triệu Dĩnh, hướng trung niên đạo nhân vọt tới, sư huynh. Ta để đối phó hắn, ngươi kiểm tra tín vật, nghiệm minh chính bản thân. Chương 61, cao thủ đánh đấm. Hán tử chăn dê nói chuyện đồng thời đã vọt tới phụ cận trung niên đạo nhân, nắm tay phải đánh ra, thẳng đến trung niên đạo nhân lục dương thủ lĩnh. Trung niên đạo nhân cúi đầu tránh đi, trong tay kiếm gây run cổ tay cầm ngược, thông suốt cắt dưới bụng chăn dê hán tử. Trung niên đạo nhân ra chiêu dị thường nhanh chóng, hán tử chăn dê chiêu thức dùng hết, đã tránh cũng không thể tránh, kiếm gây từ kia dưới bụng nhanh vung mà qua. Nô Trung Nguyên xem rõ ràng, tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh, đã xong, một chiêu nhi đã bị mổ bụng rồi. Trung niên đạo nhân khả năng cũng là loại ý nghĩ này, nhưng rất nhanh hắn liền hoài nghi một kiếm này khả năng cũng không có hiệu quả, bởi vì hán tử chăn dê thế công vẫn như cũ mãnh liệt, bề ngoài giống như cũng không chịu ảnh hưởng. Ngay tại Ngô Trung Nguyên khẩn trương đang xem cuộc chiến tới ranh giới, gầy gò hán tử từ bên cạnh lạnh giọng mở miệng, tín vật. Ngô Trung Nguyên đưa tay vào ngực. Từ trong quần áo túi đào ra một quả màu trắng ngọc thạch nâng tại lòng bàn tay. Gầy gò hán tử thò tay tới bắt, Nô Trung Nguyên vội vàng tướng ngọc thạch thu trở về, các ngươi là người nào? Nô Trung Nguyên vấn đề này không chỉ lệnh gầy gò hán tử nhíu mày, liền một bên Triệu Dĩnh đều hơi bị nhíu mày, cái này hai trung niên nam tử cử động đã cho thấy bọn hắn là bạn không phải địch, Nô Trung Nguyên nếu như còn chưa tin bọn hắn. Cái kia phải xem ngươi là người nào? Gầy gò hán tử ngữ khí âm lãnh. Gầy gò hán tử vừa dứt lời, Nô Trung Nguyên liền đem tay phải chậm rãi đưa ra ngoài, cùng lúc đó mở ra bàn tay. Triệu Dĩnh liền đứng ở bên cạnh Nô Trung Nguyên, gặp tình hình này, vội vàng tướng họng súng nhắm ngay gầy gò hán tử, bởi vì nàng chú ý tới Ngô Trung Nguyên thò tay cũng không phải tự nguyện, mà là đang một cô vô hình lực lượng bắt buộc hạ làm ra cử động. Gầy gò hán tử lườm Triệu Dĩnh liếc, thò tay lấy qua Ngô Trung Nguyên trong tay cái kia khối màu trắng ngọc thạch. Ngọc thạch bị lấy đi, Ngô Trung Nguyên khôi phục tự do, vội vàng rút tay, kinh ngạc hoạt động lấy tay phải của mình năm ngón tay. Gầy gò hán tử cầm qua ngọc thạch, giữ lòng bàn tay, nhắm mắt lại tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm giác. Cùng lúc đó, hán tử chăn dê cùng trung niên đạo nhân mà liều đấu vẫn còn tiếp tục. Lúc này trung niên đạo nhân đã ném xuống trong tay kiếm gãy, lấy song trưởng nên chiến hán tử chăn dê song quyền. Mà hán tử chăn dê cũng lột xuống bị kiếm gãy cắt nát dấu bào, hô quát phát lực, cùng trung niên đạo nhân sát người vật lộn. Người này hoành luyện công phu quả thực rất cao minh, trung niên đạo nhân lúc trước mở ngực bể bụng một kiếm cũng không đối với kia tạo thành bất cứ thương tổn gì, cơ bắp làm cho cứng phần bụng liền vết máu đều chưa từng lưu lại. Hoành luyện công phu là ngạnh khí công một loại, chẳng những có thể lấy dùng để chắc chắn phòng ngự, còn có thể cường đại tiến công. Hán tử chăn dê để khí trợ lực, khí tụ họp song quyền, vung đập lên đánh, vù vù xé gió. Trung niên đạo nhân mặc dù không có hán tử chăn dê làm cho người ta sợ hãi lực lượng, đã có hán tử chăn dê không có kinh người tốc độ, hán tử chăn dê mỗi một lần toàn lực tiến công, đều bị kia thong dong tránh đi nhập lại giúp cho phản kích. Nhưng hắn tuy rằng tốc độ kinh người, thân pháp quỷ dị, cũng không có chiếm cư ưu thế, bởi vì hắn lực lượng không đủ khả năng, né tránh sau đó phản kích tịnh không đủ để trọng thương hán tử chăn dê. Chốc lát sau, gầy gò hán tử mở mắt, cầm trong tay ngọc thạch đưa về phía Ngô Trung Nguyên, là ai làm cho ngươi tới đây bên trong? Ngô Trung Nguyên tiếp nhận ngọc thạch, một cái trước đến tìm kiếm tộc nhân của ta. Ngươi có biết hay không hắn tên gì? Gầy gò hán tử truy vấn. Biết rõ, hắn gọi Ngô Truy. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ngô Trung Nguyên nói xong, gầy gò hán tử từ trong ngực lấy ra một tờ cũ kỹ da dê, trên da cựu tràn ngập dấu văn, những thứ này dấu văn là ngang viết, mỗi đi có hai nhóm tự, tả hữu đối xứng. Gặp hắn như vậy, Ngô Trung Nguyên lập tức minh bạch người này đang tìm cái gì, bộ lạc của hắn phái ra rất nhiều người tiến về trước bất đồng niên đại tìm kiếm hắn, cái này trương trên da cựu ghi chép hẳn là đi hướng bất đồng niên đại tộc nhân tính danh, đây cũng là đối phương xác định thân phận của hắn một cái khác căn cứ. Không cần nhìn cái này, ta có hình xăm. Ngô Trung Nguyên vội vàng nói ra. Hình xăm. Gầy gò hán tử biểu lộ không phải kinh ngạc, mà là nghi hoặc. Ta có kim long hình xăm. Ngô Trung Nguyên cởi bỏ nút áo. Tướng trước ngực hình xăm bày ra tại gầy gò hán tử. Không biết là tiểu vu sư không biết hắn có như vậy hình xăm, hay vẫn là tiểu vu sư không có tướng cái này một đầu mối truyền lại xuống, gầy gò hán tử tuy rằng thấy được Ngô Trung Nguyên trước ngực hình xăm, lại có vẻ rất là mê mang, nhíu mày sau đó, tiếp tục xem duyệt trong tay da dê. Sư huynh, nhanh lên một chút, hắn tại tìm ta cháo môn, điểm yếu. Hán tử chăn dê gào to từ bên trái truyền đến. Gầy gò hán tử đã nghe được hán tử chăn dê tiếng la, nhưng lại không lập tức tiến đến tương trợ, mà là tiếp tục túi đầu từ trên da cựu tìm kiếm. Trên da cựu ghi chính là dấu văn, Ngô Trung Nguyên xem không hiểu, nhưng cái này trương da dê xuất hiện cũng tại trong lúc vô hình tiết lộ một cái khác tin tức, cái kia chính là tiểu vu sư đã từng thức tỉnh qua, mặc dù cái này trương da dê không phải hắn tự mình viết xuống đấy, cũng nhất định là tại miệng của hắn kể ra hạ ghi liền đấy, bởi vì ngoại trừ tiểu vu sư, không có có người khác biết rõ phái ra tìm kiếm hắn những người kia tính danh. Đã tìm được. Gầy gò hán tử đột nhiên ngẩng đầu, người này thành phủ so sánh sâu, vui buồn không hiện, nhưng lúc này lại khó có thể ức chế bản thân nội tâm kích động, đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc để cho chúng ta chờ đến. Ngô Trung Nguyên chưa nói tiếp, gầy gò hán tử đã thu hồi ra dê hướng hán tử chăn dê hô, sư đệ, là hán. Hán tử chăn dê đánh lâu không có kết quả, có chút tức giận, nghe được gầy gò hán tử nói, tinh thần đại chấn, hưng phấn hô to, tốt. Gầy gò nam tử tiến lên vài bước, ngăn tại Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh trước người. Mở rộng hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngô Trung Nguyên nghe không hiểu người này niệm là cái gì chú ngữ, lại biết rõ cũng không phải tiếng tạng, bởi vì người này làm cho niệm chú ngữ cùng Ngô Truy bộ phận phát âm rất là tương tự. Mười mấy giây sau, chú ngữ tác dụng bắt đầu hiện ra, hán tử chăn dê ra chiêu tốc độ sâu sắc nhanh hơn, trước đây liền đối phương hướng góc áo đều không chạm được, lúc này ra chiêu, đối phương tránh né đã vô cùng khó khăn. Nhưng cẩn thận lại nhìn, phát hiện cũng không phải hán tử chăn dê tiến công tốc độ nhanh hơn, mà là trung niên đạo nhân tránh né tốc độ chậm lại, di động không hề rất nhanh trôi chảy, phảng phất bị nào đó lực lượng vô hình trói buộc chặt rồi. Người ngoài cuộc cũng nhìn ra được, trong cục người tự nhiên cảm thụ càng thêm rõ ràng, trung niên đạo sĩ biết rõ gầy gò hán tử trong âm thầm ảnh hưởng, mấy cái hiệp sau đó, né qua hán tử chăn dê một cái củi trỏ, lên chân đá bay một khối đá vụn, đánh tới hướng đang tại niệm tụng chú ngữ tắc pháp gầy gò hán tử. Mắt thấy đá vụn bay tới, gầy gò hán tử chỉ được nghiêng người tránh đi, thân hình khẽ động. Chú ngữ dừng lại, pháp thuật tùy theo mất đi hiệu lực. Lúc này hán tử chăn dê lại lần nữa trở lại công kích, trung niên đạo nhân vặn người lên chân tướng hán tử chăn dê đạp lui, cùng lúc đó mượn phản xung lực lượng, hướng gầy gò hán tử vọt tới. Mắt thấy đối phương gấp hướng tới, gầy gò hán tử chân phải triệt thoái phía sau, làm bộ phòng ngự. Nhưng người này võ công bề ngoài giống như lơ lỏng bình thường, tư thế chưa kéo ra, trung niên đạo nhân tay phải đã công tới, gầy gò hán tử đề phòng không kịp, đã trúng cái rắn chắc, đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau. Trung niên đạo sĩ một kích đắc thủ, cũng không thừa thế truy kích, mà là rút ra bên hông truy thủ, hất ngược lại Ngô Trung Nguyên cổ họng. Ngô Trung Nguyên theo bản năng lui về phía sau trốn tránh, Triệu Dĩnh thừa cơ nổ súng, do vì khoảng cách gần xạ kích, tăng thêm trung niên đạo nhân nóng lòng đưa Ngô Trung Nguyên vào chỗ chết mà không trốn tránh, một phát này trực tiếp đánh trúng vào hắn sườn trái. Không có chịu qua súng mọi người lại đánh giá thấp viên đạn uy lực, cái này trung niên đạo sĩ chắc hẳn cũng không có chịu qua súng, hắn đánh giá thấp viên đạn cực lớn lực đánh vào, bị viên đạn bắn trúng sau đó thân thể nghiêng, chủy thủ mất chính xác, từ Ngô Trung Nguyên cái cổ trước xẹt qua, chỉ kém mảy may không có thông suốt mở Ngô Trung Nguyên hết hầu. Nếu như nổ súng, Triệu Dinh Tiểu cũng không đầu nã một phát súng, một thương sau đó lại là một thương, thứ hai súng cũng đánh trúng vào trung niên đạo sĩ kia. Trung niên đạo sĩ một cánh tay chống đỡ đấy, ngược lại bắn người lên, không đợi hắn đứng thẳng đứng vững, Triệu Dĩnh lại lần nữa nổ súng, tả hữu liên tiếp xạ kích, làm cho phát đều bắn trúng trung niên đạo sĩ kia, không một chết đi. Súng ngắn chữ đạn có hạn, vài giây đồng hồ sau đó hai đem khẩu súng đều bắn trên không, mà trung niên đạo sĩ kia vẫn đang đứng tại nguyên chỗ, trên thân đạo bảo tràn đầy vết đạn, nhưng không thấy có máu tươi chảy ra. Khiếp sợ không chỉ là Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh, liền vọt tới phụ cận hán tử chăn dê cùng cái kia một lần nữa ổn định đầu trận tuyến gầy gò hán tử cũng là trợn mắt há hốc mồm, không ai có thể chịu đựng nhiều như vậy súng còn đứng lấy, trên mặt càng sẽ không mang theo hung lệ nhe răng cười. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, hán tử chăn dê trước tiên kịp phản ứng, gào thét vọt tới trước, vung tay ra quyền. Trung niên đạo sĩ lần này không có tả hữu xê dịch, mà là đạp mà cất cao, nhảy lên không trung. Dựa theo lực vạn vật hấp dẫn lý luận, đầu nếu không có xuyên qua tầng khí quyển, mặc kệ nhảy rất cao, cuối cùng đều được trở xuống mặt đất, nhưng cái này trung niên đạo sĩ nhảy lên sau đó rồi lại lơ lửng không trung, cũng không có kiệt lực tung tích. Tại hai người ngẩng đầu nhìn lên đồng thời, hán tử chăn dê cùng gầy gò hán tử đi tới chắn hai người trước người. Không nghĩ tới bây giờ còn có cái này nhóm cao thủ, gầy gò hán tử nhíu mày nhìn lên, người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Sư huynh, cái tên này đang làm gì đó? Hán tử chăn dê vỏ gốm âm thanh hỏi. Niệm tụng chú ngữ. Gầy gò hán tử ngữ khí phi thường khẳng định. Không thể ngồi chờ chết, ngươi nhanh ngự dẫn thiên lôi, đánh hắn xuống. Hán tử chăn dê nói ra. Gầy gò hán tử nhẹ gật đầu, mở rộng hai tay, nhắm hai mắt lại. Hán tử chăn dê nghiêng người tiến lên, vì hắn hộ pháp. Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh lúc này thậm chí nghĩ làm chút gì, nhưng cao thủ đánh đấm, căn bản không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống. Lúc này trung niên đạo sĩ kia cách mặt đất ước chừng 20 mấy gạo, tay trái bóp bí quyết bên ngoài giò xét, ngón trỏ phải ngón giữa trống ở phía bên phải huyệt thái dương, trong miệng nói lẩm bẩm. Nhưng cùng gầy gò hán tử làm cho niệm tụng chú ngữ bất đồng, người này niệm tụng chú ngữ bề ngoài giống như rất ngắn, chỉ có không nhiều lắm mấy cái âm tiết, một mực ở rất nhanh lặp lại. Chú ngữ lên hiệu quả thời gian dài ngắn không đồng nhất, lần này gầy gò hán tử một mực ở niệm tụng chú ngữ, lại cũng không gặp lôi điện thoáng hiện, chỉ gió thổi dần dần tăng lớn, trên không mơ hồ có mây đen tụ tập. Hắn muốn thi triển cái gì pháp thuật? Triệu Dĩnh thấp giọng hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, sư phụ lúc đầu truyền thụ hai người võ công nông cạn, đối với pháp thuật hắn rốt đặc cắn mai. Theo thời gian trôi qua, trên không mây đen càng phát ra trầm dày, dần dần che ở lành lạnh ánh trăng. Nhưng vào lúc này, trên không trung niên đạo sĩ đột nhiên đã có động tác, nhún vai vung tay, tướng mặc trên người đeo đích quần áo đều chấn vỡ, chỉ còn lại che giấu quần lót. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu tím từ đông phương phía chân trời bay nhanh tới. Chương 62, thần kỳ khôi giáp. Hào quang màu tím từ xa mà đến gần, bởi vì tốc độ cực nhanh, chủ ánh sáng phía sau kéo dắt lấy thật dài đuôi ánh sáng, dường như sao chổi kéo tún đuôi sao chổi. Ngay tại Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên nhìn lên tới ranh giới, cái kia hào quang màu tím đã bay chống đỡ lên trên không, tới bên cạnh trung niên đạo sĩ đột nhiên nổ tung, phân tán làm lớn nhỏ không đều màu tím ánh sáng mảnh, từ dưới cùng lên, bám vào tại các nơi thân thể trung niên đạo sĩ. Ánh sáng mảnh kèm theo thượng nhân thân thể đồng thời, hào quang màu tím tùy theo biến mất. Cho đến lúc này Ngô Trung Nguyên mới nhìn rõ những thứ này màu tím ánh sáng mảnh bộ mặt thật, đây là một cỗ từ không biết kim trúc chế tạo hộ thân khôi giáp, hiện lên màu tím nhạt, khôi giáp từ trên trăm mảnh giáp mảnh tạo thành, giáp mảnh lớn nhỏ không đều, hình dạng khác nhau, phân biệt dán kèm ở trung niên đạo sĩ quanh thân các nơi, bảo vệ toàn thân chỗ hiểm. Khôi giáp đầu chiến nón trụ cuối cùng dán kèm theo, chứng kiến thành hình chiến nón trụ, Ngô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, người này trên đầu chiến nón trụ tả hữu có tất cả một chi dài 3 tấc ngắn thì sừng bén nhọn, cùng sừng châu cực kỳ tương tự, người này hẳn là lấy Ngưu làm đồ đẳng Ngưu bộ lạc dũng sĩ. Nhưng vào lúc này, đông phương lại có một đạo tím nhạt hào quang bay nhanh tới, đạo tia sáng này so với trước ánh sáng tím muốn tinh tế dài hơn nhiều, tốc độ di chuyển nhanh hơn, kéo chảnh chứ màu tím ánh sáng đuôi càng dài. Lúc này trung niên đạo sĩ khôi giáp đã mặc hoàn thành, cái này bay nhanh tới hào quang màu tím có lẽ không còn là khôi giáp một bộ phận, không có gì bất ngờ xảy ra, đạo này hào quang màu tím hẳn là người này sử dụng binh khí. Trong nháy mắt, hào quang màu tím mang theo chói tai âm thanh xé gió bay đến mọi người trên không, trung niên đạo sĩ cánh tay phải bên ngoài giò xét, giữ ở đạo này dài nhỏ hào quang màu tím. Đợi đến hào quang biến mất, Ngô Trung Nguyên biết mình đã đoán đúng, đạo này hào quang màu tím thật là một kiện binh khí, cực giống trường mâu. Nhìn ra có dài 2 mét ngắn, là chính cống binh khí dài. Nhìn chăm chú nhìn kỹ, vật ấy phía trước cái nón trụ, bén nhọn sắc bén, cái này liền không phải trường mâu rồi, mà là trường thương. Trường thương cùng trường mâu là có khác nhau đấy, trường mâu chủ yếu dùng cho trước trận chém giết, mũi nhọn càng dài đổi rộng, chủ yếu công năng là đâm vào, nhưng lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể tả hữu vung chém. Nhưng trường thương đầu thương đổi nhọn đổi chất vật, bỏ qua tả hữu vung chém công năng, chuyên tấn công đâm vào, loại binh khí này am hiểu hơn đơn đả độc đấu. Có ho lờ Triệu Dĩnh ngửa đầu nhìn lên. Tàn khốc cái giám nha, ngươi đến cùng có hay không lập trường. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu mắt lẽ, bình tĩnh mà xem xét cái này trung niên đạo nhân mặc giáp trụ khôi giáp tư thế hoàn toàn chính xác uy vũ, cuối cùng cài lại trường thương động tác cũng cực kỳ tiêu sái, nhưng hắn cũng không có cảm giác được tiêu sái, rồi lại hận không thể trung niên đạo sĩ không có bắt lấy rất nhanh di động trường thương, rời tay mất mặt mới tốt. Đối mặt Ngô Trung Nguyên phê bình, Triệu Dĩnh có chút lúng túng, rồi lại cũng không có giải thích phản bác. Ca ngợi địch nhân bề ngoài giống như thật sự không tốt lắm. Không chỉ Ngô Trung Nguyên đoán được trung niên đạo nhân thân phận, Chăn Dê Hán Tử cũng đoán được lai lịch của người này, nhưng hắn so với Ngô Trung Nguyên kinh ngạc hơn, Ngưu tộc nhân. Thật sự có Ngưu tộc nhân. Như thế nào bây giờ còn có Ngưu tộc nhân? Gầy gò Hán Tử lúc này đang chuyên tâm niệm chú tắc pháp, cũng không có nhận hắn câu chuyện gì, Ngô Trung Nguyên ở phía sau nói ra, hắn không phải người hiện đại, là từ cổ đại đến đấy. Ngô Trung Nguyên vốn định đem Thả Dê Hán Tử giải thích nghi hoặc. Dù sao tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nghi hoặc bất lợi với lâm trận đối địch, nhưng hắn lời này rồi lại lệnh Hán Tử Chăn Dê càng phát ra nghi ngờ, cổ đại đến hay sao? Nô Trung Nguyên không có làm tiếp giải thích, hắn không biết hai người này cùng Tiểu Vu Sư là quan hệ như thế nào, cũng không biết Tiểu Vu Sư đều theo chân bọn họ đã từng nói qua cái gì, bọn hắn lại cũng biết mấy thứ gì đó, có chút hắn biết rõ đấy sự tình, hai người này khả năng cũng không biết, tựa như trước ngực hắn đầu rồng hình xăm. Hai người này liền cũng không biết đây là hắn thân phận tốt nhất chứng minh. Khôi giáp hộ thân, trường thương nơi tay, trung niên đạo nhân cũng không do dự, cổ tay xoay xoay, dài cầm ngược làm đằng cầm, cánh tay phải triệt thoái phía sau, hướng bốn người ném trường thương. Một phát này thế tới mạnh mẽ, Chăn Dê Hán Tử không dám đón đỡ, tránh ra. Kỳ thực trung niên đạo nhân mục tiêu cũng không phải Chăn Dê Hán Tử, cũng không phải là đang tại tác pháp gầy gò Hán Tử, mà là Ngô Trung Nguyên. Nếu như không có nhìn ban đêm năng lực, Ngô Trung Nguyên lần này nhất định phải chết, may mắn hắn có, từ lúc đối phương cánh tay phải triệt thoái phía sau lúc liền đoán được đối phương muốn ném trường thương, chờ đối phương trường thương rời tay, lập tức lôi kéo Triệu Dĩnh phía bên trái né tránh. Trường thương gặp thoáng qua, đụng nát luận thạch, xỏ xuyên qua thạch bích, thương dài 2 mét, chỉ còn lại hơn một xích chui cắn nhì, còn lại bộ phận đều xâm nhập thạch bích. Tại ném trường thương sau đó, trung niên đạo nhân lập tức vặn người lao xuống, chậm chẽ trường thương một chút đi vào, tới phụ cận trở mình lên chân, toàn lực bay đạp. Mục tiêu vẫn là Ngô Trung Nguyên. Thấy tình thế không tốt, Ngô Trung Nguyên chỉ có thể tiếp tục hướng bên trái né tránh. Hắn tuy rằng công phu thô thiển, thực sự cuối cùng luyện qua công phu, thời khắc mấu chốt phản ứng so với người bình thường phải nhanh, lại lần nữa khó khăn lắm né qua. Trung niên đạo nhân chiêu thức đã dùng hết, không cách nào lập tức biến chiêu, chân phải quán tính nghiêng đạp, thạch bích trước một khối to như vậy loạn thạch bị kia đá vỡ nát. Lúc này Chăn Dê Hán Tử đã kịp phản ứng, mắt thấy trung niên đạo nhân đều muốn thừa cơ rút ra trường thương chọc ở trên thạch bích. Nổi giận gầm lên một tiếng nhún vai dồn sức đụng. Hán Tử Chăn Dê hoàn toàn chính xác đánh lên trung niên đạo nhân, nhưng hắn đã chậm nửa phần, trung niên đạo nhân đã bắt lấy trường thương trôi cán nhi tướng trường thương từ trên thạch bích dắt đi ra. Trung niên đạo nhân tuy rằng rút ra trường thương, nhưng cũng bị Chăn Dê Hán Tử đụng đứng không vững, không cách nào lập tức trở về thương ra chiêu nhi. Chăn Dê Hán Tử thừa cơ lấy nách trái kẹp lấy trường thương trôi cán nhi, vặn eo quay người, tướng cái kia trường thương từ trung niên đạo trong tay người đoạt lại. Hán Tử Chăn Dê tuy rằng đoạt được đối thủ trường thương, cũng tại chuyển dưới khuôn mặt về sau con kỳ nhân, trung niên đạo nhân tự nhiên sẽ không buông tha cho cơ hội tiến công, đùi phải nâng cao, đá mạnh Hán Tử Chăn Dê cái hót. Nhưng vào lúc này, súng lại văng lên, hay vẫn là Triệu Dĩnh nổ súng, hắn nếu như dẫn theo hai đem khẩu súng, tự nhiên sẽ không mang theo đồ dự bị hộp đạn. Đạn bắn vào trên mảnh giáp trung niên đạo nhân bắn ngược bay đi, cũng không đối với trung niên đạo nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, nhưng cử động lần này rồi lại đối với hắn sinh ra quá nhiều, đá ra chân phải đã mất đi chính xác, không có đá trúng hán tử chăn dê cái hốc, mà là đá trúng phía sau lưng của hắn. Một cước này lực đạo vô cùng lớn, chăn dê hán tử đứng không vững, vọt tới trước lão đạo. Chăn dê hán tử cũng biết tình huống nguy cấp, vội vàng ổn định thân hình, quay người tới đây, tướng trường mâu làm côn đồng sử dụng, hướng trung niên đạo nhân đập tới. Triệu Dĩnh cử động triệt để chọc giận trung niên đạo nhân, lần này không có công kích Ngô Trung Nguyên, mà là nắm tay đánh tới hướng Triệu Dĩnh. Nhưng mà nhập lại không thể đánh trúng Triệu Dĩnh, không phải đã mất đi chính xác, cũng không phải là Triệu Dĩnh tránh né kịp thời, mà là hán tử chăn dê trong tay trường thương đã đập tới, hắn chỉ có thể trên đường buông tha cho, quay về cánh tay tự bảo vệ mình. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, tại ngăn trở hạn lệnh trường thương đồng thời, trung niên đạo nhân trở tay giữ ở trường thương trôi cắn nhi, ra sức kéo túm, y đồ đoạt lại trường thương. Chăn dê hán tử tự nhiên sẽ không dung hắn đoạt lại binh khí, hai tay cầm nắm, so sánh cố gắng đoạt. Trung niên đạo nhân hai lần phát lực, đều không thể tướng trường thương đoạt lại, quyết đoán lên chân, mãnh liệt đạp hán tử chăn dê trước ngực. Hán tử chăn dê hoành luyện công phu rất cao minh, đã không cần tận lực tụ khí, bị đả kích sau đó bản năng chống cự, cứng rắn chịu đối phương một cước, nhưng vẫn không buông tay. Trung niên đạo nhân một cước này lực đạo quá nhiều, hán tử chăn dê bị đau, phẫn nộ trở về một cước này lực đạo càng lớn, trực tiếp tướng trung niên đạo nhân đạp ngã đụng lui về phía sau. Hán tử chăn dê đoạt lại chủ động, lại lần nữa vung vẩy trường thương tiến lên đánh nện, trung niên đạo nhân nghiêng người né qua, thò tay đều muốn cầm nắm trôi cắn nhi. Hán tử chăn dê thấy thế, vội vàng quay về rút, trung niên đạo nhân một chảo không trúng, thò người ra bắt nữa, rốt cuộc bắt lấy trôi cắn nhi, nhưng hắn cũng không lập tức trở về đoạt, mà là thừa cơ hướng về phía sau thôi tiến đường, đợi đến hán tử chăn dê cổ tay uốn lượn, cầm nắm vô lực, mới ra sức quay về túm, đoạt lại trường thương. Nhưng vào lúc này, một tiếng sét đánh đột nhiên nổ vang, tia chớp bổ vào mọi người phía bên phải mới bước bên ngoài, đất đá vẩy ra. Đột nhiên vang lên tiếng sấm làm cho đang tại tranh đấu hai người bản năng tạm dừng, trung niên đạo nhân xem thường hừ lạnh, khá lắm đồ ngu, yên không biết tử khí thiên lôi không đuổi theo. Tại trung niên đạo nhân nói chuyện đồng thời, Triệu Dĩnh một mực ở ý đồ nhắm chúng, trước đây nàng đã từng lái qua vài súng, nhưng lại không đối với trung niên đạo nhân tạo thành thực chất tính tổn thương. Lần này hắn đều muốn xạ kích đối phương chỗ hiểm, nhưng đối với phương đầu tại đầu nón trụ dưới sự bảo vệ, ngực bụng bộ cũng có giáp mảnh bảo hộ, trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng nghĩ không ra đánh chỗ nào mới tốt. Nô Trung Nguyên cũng muốn hỗ trợ, nhưng hắn cũng biết mình cái gì đều không thể rút, vô cùng buồn chán phía dưới chỉ có thể nhìn kỹ trung niên kia đạo nhân cực kỳ mặc màu tím khôi giáp, bởi vì trước đây vào xem lấy xem hào quang màu tím rồi, không có không thèm để ý trong quan sát năm đạo nhân trước ngực có hay không có đầu bò hình xăm. Bất quá mặc khôi giáp là Ngưu Bộ Lạc dũng sĩ đặc thù kỹ năng, người này không thể nghi ngờ đến từ Ngưu Bộ Lạc. Theo Ngô Truy giảng thuật, Ngưu Bộ Lạc đẳng cấp cao dũng sĩ có thể mặc mang có chứa cánh chim khôi giáp bay lên không trung. Nhìn kỹ, người này sau lưng khôi giáp hoàn toàn chính xác có chứa kim trúc cánh chim, chỉ cánh chim hình dạng cùng loài chim cánh chim bất đồng, cũng không phải ngang mở rộng, mà là dựng thẳng hướng dán kèm ở khôi giáp bề ngoài, lên không sẽ cùng khôi giáp chia lịa, sau khi rơi xuống rất sẽ dán kèm ở khôi giáp. Loại này kiểu dáng cánh chim bay lượn năng lực cũng không mạnh mẽ, chủ yếu tác dụng hẳn là khống chế khí lưu, bảo trì phương hướng. Lôi điện đưa tới rừng lại lóe lên tức thì, hư lạnh sau đó, trung niên đạo nhân âm lãnh nghiêng đầu, xác định Ngô Trung Nguyên chỗ chuẩn xác phương vị, gặp tình hình này, hán tử chăn dê biết rõ hắn lại muốn động thủ, cũng không cho hắn động thủ cơ hội, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng hắn vọt tới. Trung niên đạo nhân vô tâm cùng chăn dê hán tử còn chiến, mục tiêu của hắn là Ngô Trung Nguyên. Nhưng hắn lúc này cũng đã phát hiện muốn giết hết Ngô Trung Nguyên, trước hết trừ đi trước mắt trở ngại, hạ quyết tâm, liền không tiếp tục công kích Ngô Trung Nguyên, mà là cầm ngự trường thương, đoạt công hán tử chăn dê. Mấy cái hiệp sau đó, hán tử chăn dê trúng đạn, trung niên đạo nhân sử dụng trường thương không phải là phàm vật, nhưng cũng không phải là thần vật, tuy rằng rách ra tiến thịt, nhưng lại không tổn thương đến hán tử chăn dê gân cốt. Mấy phen nếm thử, đều là như thế, hán tử chăn dê tuy bị quanh thân đẫm máu, rồi lại dũng mãnh vô cùng. Người này khí lực rất lớn, vung quyền đánh nện, lên chân đá đạp, trung niên đạo nhân trúng chiêu sau đó cũng sẽ ngã đụng lui về phía sau. Nô Trung Nguyên lúc này duy nhất có thể làm đúng là đang xem cuộc chiến, xem qua một hồi sau đó, hắn cũng có khi nào phát hiện, một là cái này cái trung niên đạo nhân mặc đeo đích khôi giáp càng thêm tác dụng là phòng hộ, khôi giáp bản thân cũng không giống như có thể tăng cường tiến công năng lực. Hai là theo sư phụ lúc giảng nói, cao thủ chân chính có thể tướng trong cơ thể linh khí phóng ra ngoài, công kích đối thủ. Nhưng cái này cái trung niên đạo trong cơ thể con người linh khí cũng không giống như có khả năng bên ngoài cơ thể thả, cũng không biết là bởi vì người này không tính cao thủ, hay là bởi vì người này luyện khí pháp môn có cái gì chỗ thiếu hụt. Ngoại trừ hai điểm này, còn có điểm thứ ba, cái kia chính là chăn dê hán tử sở dĩ có thể đánh nhau chung chung năm đạo nhân, là vì có gầy gò hán tử ở bên cạnh tác pháp giảm bớt trung niên đạo nhân tốc độ di chuyển. Nô Trung Nguyên nếu như có thể phát hiện, trung niên đạo nhân tự nhiên cũng có thể phát hiện, người này tâm cơ rất sâu, cũng không lập tức tiến đến công kích gầy gò hán tử, mà là đang trúng chiêu khi lui về phía sau cố ý nhiều lui vài bước, dần dần tướng hán tử chăn dê dẫn đi ra. Đợi đến hán tử chăn dê tới không cách nào quay về tuyển cứu viện tới danh giới, trung niên đạo nhân toàn lực ném trường thương bay nhanh tới, đâm thủng ngực mà qua, tướng cái kia đang tại tập trung tư tưởng suy nghĩ tác pháp gầy gò hán tử bám tại sau lưng trên thạch bích. Chương 63, mật thất mở. Mắt thấy gầy gò người đàn ông bị trường thương xuyên thấu, chăn dê người đàn ông buồn giận đan sen, không lưng vọt tới trước, ôm lấy trung niên kia đạo nhân, đánh về phía tây một tảng đá lớn. Trung niên đạo nhân bị chăn dê người đàn ông ôm eo hết, không cách nào tránh thoát, đụng vào đá lớn sau mặc dù không có người bị thương nặng nhưng cũng hít thở không thông, gấp vung hữu quyền, đập về phía chăn dê người đàn ông bên trái huyệt thái dương. Chăn dê người đàn ông nổi cơn giận dữ, cũng không tránh né. Cứng rắn chịu đựng một cái sau gắng sức ngửa đầu trước đụng. Hắn mặc dù khổ luyện công phu mà, nhưng cũng cuối cùng là huyết nhục chi khu, mà trung niên kia đạo nhân trên đầu nhưng mang theo tử thiết mũ sắt, chính diện đụng nhau, chăn dê người đàn ông chán trong nháy mắt thấy máu. Trung niên đạo nhân vốn là hít thở không thông, đầu lại bị thương nặng, không tránh khỏi có chút ngần ra, nhưng không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, chăn dê người đàn ông lại là một cái lực mạnh chống đối. Trung niên đạo nhân thân pháp quỷ dị, nhưng lúc này hắn bị chăn dê người đàn ông ôm eo hết. Không cách nào lợi dụng thân pháp né tránh, mà sử dụng trường thương cũng cắm ở phía xa trên vách đá, không thể thu hồi, rơi vào cực lớn bị động. Một cái, hai cái, chăn dê người đàn ông chán máu tươi giàn rùa lại cũng không lúc này dừng lại, thổ khí phát lực, lại là một cái chính diện va chạm. Khôi giáp mặc dù có thể dán ghé vào trên người, rất có thể cùng khôi giáp chủ nhân linh khí có liên quan, liên tục gặp sau khi đụng, trung niên đạo nhân khí tức bất ổn, trên đầu mũ sắt bị chăn dê người đàn ông đánh bay. Nô Trung Nguyên vừa vì chăn dê người đàn ông khẩn trương, lại vì gầy gò người đàn ông bận tâm, gầy gò người đàn ông bị trường thương sâu ngực mà qua, mặc dù trường thương không rút ra, kia trước ngực nhưng cũng là máu chảy như suối, thương thế hết sức nghiêm trọng, đã là hơi thở mong manh. Ở Nô Trung Nguyên nhìn gầy gò người đàn ông đồng thời, kia gầy gò người đàn ông cũng ở đây nhìn hắn, cùng lúc đó môi lay động, dường như muốn nói. Gặp hắn như vậy, Nô Trung Nguyên gấp vội vàng đi tới, đại thúc, ngươi như thế nào đây? Hắn biết mình hỏi một câu nói nhảm, nhưng cũng không biết vào giờ phút này trừ cái này ra còn có cái gì có thể nói, kia gầy gò người đàn ông cũng không trả lời Ngô Trung Nguyên vấn đề, mà là túi đầu nhìn mình trước ngực kia cây trường thương. Không tốt ta, không thể rút ra. Ngô Trung Nguyên vội vàng nói, hắn không phải học ý, không biết giống như loại chuyện này rút ra trường thương sẽ có hậu quả gì không, nhưng trên TV diễn đều là rút ra một cái sẽ chết. Gầy gò người đàn ông khó khăn nâng tay phải lên, nỗ lực phía bên trái bên nô ra. Nô Trung Nguyên vốn tưởng rằng gầy gò người đàn ông hành động này là ở chỉ thị phương hướng, nhưng cẩn thận nhìn nữa, nhưng phát hiện hắn dường như định lấy cái gì đồ, chẳng qua là bị đinh ở trên vách đá, không cách nào di động, không với tới. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau, Nô Trung Nguyên chạy đến gầy gò người đàn ông bên trái, đem vách đá bên ngoài chất đống loạn thạch từng cái một rời đi. Loạn thạch quá nhiều, e sợ cho ở gầy gò người đàn ông tắt thở trước không thể toàn bộ rời đi, Nô Trung Nguyên liền muốn kêu Triệu Dĩnh hỗ trợ. Ngẩng đầu sau nhưng phát hiện Triệu Dĩnh chính cầm súng lục rẽ đặt đi tây di động, chăn dê người đàn ông cùng trung niên kia đạo nhân đang cách đó không xa đẫm máu chiến đấu. Trung niên đạo nhân không biết khiến cho dùng phương pháp gì tránh thoát chăn dê người đàn ông chặn ngang ôm buộc, nhưng chăn dê người đàn ông vẫn ôm chặt lấy hắn hai chân, làm hắn không được tự do. Triệu Dĩnh cử động nói rõ nàng muốn đi đánh gục kia cái trung niên đạo nhân, nhưng có một chút là hắn biết nhưng Triệu Dĩnh không biết, đó chính là theo bia đá ghi lại, Triệu Dĩnh rất có thể sẽ bởi vì giúp hắn mà bỏ mạng. Trung niên kia đạo nhân giết nàng dễ như trở bàn tay, nàng lúc này cử động chẳng những ở tốn công vô ích. Nhưng chăn dê người đàn ông lúc này cũng xác thực cần nàng trợ giúp, hắn cũng không thể đem Triệu Dĩnh lại kêu trở lại, chủ yếu nhất là lúc này hắn nếu kêu lên, trung niên đạo nhân liền sẽ cảnh giác, Triệu Dĩnh sẽ càng nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, đầu đầy là máu chăn dê người đàn ông ôm trung niên đạo nhân vào phía dưới lăn đi, Triệu Dĩnh tự nhiên cũng chỉ mất đi đánh lén cơ hội. Nhanh tới trợ giúp. Nô Trung Nguyên vội vàng kêu lên. Nghe Ngô Trung Nguyên kêu lên, Triệu Dĩnh xoay người chạy trở lại, giúp Ngô Trung Nguyên cùng Trung Di chuyển vách đá chất đống hòn đá vậy, bọn họ, nhiều nhất 10 phút là có thể đến chân núi. Ngô Trung Nguyên biết Triệu Dĩnh trong miệng bọn họ chỉ là ai, nhưng trước mắt cũng chưa tinh lực đi mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì, gầy gò người đàn ông một mực ở nhìn bọn họ, điều này nói rõ bọn họ làm việc là chính xác, bí mật ngay tại loạn thạch phía sau. Gầy gò người đàn ông tánh mạng đe dọa, tùy thời đều có bỏ mạng khả năng, Nô Trung Nguyên trong lòng nội vàng, toàn lực di chuyển, có thể ném liền ném, ném không được liền lăn. Dọn đi đá vụn, hiện lộ ra bộ phận vách đá, mặt vách đá này trên thực tế là một đạo cửa đá, bởi vì đá vụn không có toàn bộ dọn đi, cửa đá cụ thể hình dáng trước mắt vẫn chưa biết được. Ngay tại hai người vội vàng di chuyển đá vụn lúc, gầy gò người đàn ông phát ra yếu ớt thanh âm, không kịp, ngươi tới. Nghe thanh âm người này, Nô Trung Nguyên gấp vội vàng đi tới, lúc này gầy gò người đàn ông đã mặt trắng như tờ giấy, hơi thở mong manh, kéo xuống cái mộng đá. Phải là, Lao Thái gia không thể đưa ngươi trở về, cũng chỉ có thể dùng. Trận pháp. Người đi theo A3, A3 biết. Gầy gò người đàn ông đèn cạn dầu, nói đến chỗ này, nghiêng đầu chết đi. Người này một mực ở nỗ lực giữ vững, nhưng hắn chưa có thể kiên trì đến cuối cùng, thậm chí không có thể nói hết lời. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Nô Trung Nguyên phục hồi tinh thần lại, chạy tới tiếp tục dọn chuyển đá vụn, học khảo cổ vẫn là có dùng, ít nhất biết mộng và chốt là cái gì. Gầy gò người đàn ông theo như lời cái mộng đá hẳn một khối khảm ở trên cửa đá hơn nữa giúp cửa đá ở cùng mặt bằng đá. Rất nhanh hắn tìm được gầy gò người đàn ông theo như lời cái mộng đá, vật này ở vào trong cửa đá giữa vị trí, có chén cơm lớn nhỏ, bên ngoài bộ có hình tròn, trên dưới bên trong lõm, trong giữa lưu lại nắm tay, rất giống thời xưa buộc ngựa đá. Bấu vào nắm tay, dùng sức ra bên ngoài kéo động, không được, cái mộng đá vẫn không nhúc nhích. Vận khí nữa rồi, cái mộng đá động, vật này phải là một hình trụ. Bên trong khảm rất sâu, kéo động lúc cực kỳ cố hết sức. Một mực lôi ra hơn 20cm, vẫn chưa có hoàn toàn rút ra, lúc này có nhúng tay dùng sức địa phương, Triệu Dĩnh cũng chạy tới trợ rút, hai người hợp lực, rốt cuộc đem cái mộng đá hoàn toàn rút ra. Cái mộng đá có chừng 50cm dài, rút ra sau, bên trong thạch thất bộ phảng phất có vật nặng rơi xuống, nhưng chấn động sau này cửa đá nhưng chưa mở. Nô Trung Nguyên tùy thân mang theo đèn tin, mở ra đèn tin đi vào trong soi, phát hiện bên trong hôi mông mông một mảnh. Cũng không biết là sương mù còn là hơi khói, hít hơi ngửi ngửi, có rất gay mũi dược khí. Ngươi ở lại chỗ này, ta xuống đi hỗ trợ. Triệu Dĩnh chạy xuống núi. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chăn dê người đàn ông cùng trung niên kia đạo nhân lăn xuống ở đồi phía tây khu vực. Đừng tưởng rằng cao thủ tỉ thí dùng chiêu thức đều rất tiêu sái, có chút thời điểm chẳng những rất khó nhìn còn rất máu tanh. Chăn dê người đàn ông lúc này giống như trên thảo nguyên ác lang, gắt gao cắn trung niên đạo nhân cổ. Mà trung niên kia đạo nhân thì nắm chăn dê người đàn ông tóc lực mạnh níu kéo, định đưa hắn kéo ra. Đợi đến thấy rõ tình huống, Nô Trung Nguyên cũng xoay người hướng hai người chạy đi, gầy gò người đàn ông để lại đầu mối không lành lặn không hoàn toàn, phải giữ được chăn dê người đàn ông tánh mạng. Ở trung niên đạo nhân lực mạnh níu kéo dưới, chăn dê người đàn ông một bó tóc liên đới to lớn ra bị xanh xanh xé ra, nhưng hắn không có nhả, mà là nhịn đau hất đầu, đem trung niên đạo nhân cổ xé xuống như vậy một khối to ra thịt. Vì tránh thoát chăn dê người đàn ông ôm buộc, trung niên đạo nhân lại lần nữa ra quyền đập chăn dê người đàn ông huyệt thái dương, chăn dê người đàn ông chết không buông tay, ôm trung niên đạo nhân lần nữa hướng dưới núi lăn xuống. Triệu Dĩnh buổi tối không thấy rõ đồ, cũng không dám khoảng cách xa nổ súng, chỉ có thể đi theo chạy xuống, Nô Trung Nguyên trên người cũng có súng, cũng có thể đem giữa thấy vận, nhưng hắn bắn súng không giỏi, không dám nổ súng bậy, cũng chỉ có thể đi theo chạy xuống. Lần này chăn dê người đàn ông cùng trung niên đạo nhân lăn xuống gần 100m phương hướng mới dừng lại, nhưng hai người không có cùng đi, bởi vì lúc này kia ba chiếc xe đã lái đến dưới chân núi, trên xe xuống 7 người, đang chạy lên núi. Rất nhanh, 7 người xuống đến, 5 người mang dùng súng đem chăn dê người đàn ông cùng trung niên đạo nhân vây quanh, họ hét đừng đánh nữa, mau dừng tay. Hai người khác thì xông về Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh, để súng xuống, nhanh, lập tức để súng xuống. Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh hai mắt nhìn nhau một cái. Xoay người lại chạy lên núi. Tình huống nơi này đã không chế được, các ngươi đi bắt hắn. Có người kêu lên. Nghe người này kêu lên, hai người kia liền cầm súng đuổi theo Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh, vừa chạy còn một bên nổ súng báo hiệu, đứng lại. Ngô Trung Nguyên cắm đầu chạy, Triệu Dĩnh xoay người nả một phát súng, nàng nhìn không phải tổn thương người, mà là ngăn cản đối phương tiếp tục đuổi chạy. Một phát súng này hiệu quả rất rõ ràng, hai người không dám quá đáng ép tới gần. Chạy nhanh đang lúc, Ngô Trung Nguyên quay về liếc mắt nhìn. Chỉ thấy trên xe xuống những người đó chính đang tính toán kéo ra ôm chung một chỗ chăn dê người đàn ông cùng trung niên kia đạo nhân. Trong một tình hình làm hắn lông mày nhíu chặt, đối phương hành động này cực kỳ ngu xuẩn, những người này không biết trung niên kia đạo nhân lợi hại, một khi người này tránh thoát, tất cả mọi người đều nguy hiểm đến tính mạng. Chạy về trước cửa đá, Nô Trung Nguyên bắt đầu điên cuồng di chuyển ngăn ở trước cửa đá đá vụn, hắn đã kéo xuống cái mộng đá, nhưng cửa đá lại không có thể tự động mở ra, trong rất có thể là bởi vì niên đại quá mức rất xưa. Mở cửa đá cơ quan xảy ra vấn đề, phải đem trước cửa đá đá vụn toàn bộ dọn đi, tìm những thứ khác mở cửa đá phương pháp. Triệu Dĩnh từ phía dưới cùng đối phương đấu súng, ngăn cản đối phương đến gần, không thể nữa trì hoãn, ta lập tức kêu gọi phi cơ trực thăng qua tới tiếp ứng. Ngươi đi trước, ta ở lại chỗ này. Nô Trung Nguyên nghiêm nghị nói, gầy gò người đàn ông lâm trung chăn chối đã rõ ràng nói rõ tiểu Vu sư còn sống, hắn lúc trước đoán không sai, tiểu Vu sư đang ngủ say trên đường đã từng tỉnh lại qua, tỉnh lại sau vẫn còn ở hiện đại sinh hoạt rất dài thời gian, gầy đi này người đàn ông liền là tiểu Vu sư đời sau, lao thái gia liền là bố ông nội. Như vậy suy tính, tiểu Vu sư hẳn ở thanh triều năm cuối tỉnh lại, người này tỉnh lại sau mặc dù có thể sống sót chắc có hai nguyên nhân, một là khi đó không khí ô nhiễm còn không nghiêm trọng, hai là nơi này không khí chất lượng vốn là liền so với đất liền tốt hơn. Không kịp, phải đi lập tức. Triệu Dĩnh vội vàng thúc giục. Triệu Dĩnh vừa dứt lời, xa xa cũng truyền tới tiếng súng, Nô Trung Nguyên quay đầu xuống ngắm, chỉ thấy chăn dê người đàn ông đã ngã nhào xuống đất, trung niên đạo nhân đang lúc mọi người tiếng hò hét trong đứng lên. Có thể là từ cảm ơn những người này giết chết chăn dê người đàn ông, cũng có thể không muốn qua thật lãng phí thời gian, trung niên đạo nhân cũng không có công kích những người đó, mà là tung người dương cao, hướng sườn núi nhanh chóng tới. Tới ngoài mấy chục thước, trung niên đạo nhân hạ xuống mặt đất, rơi xuống ở cách đó không xa mũ sắt tự động trở về vị trí cũ. Đang cùng Triệu Dĩnh đấu súng hai người gặp hắn từ trên trời hạ xuống, mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn như thế hò hét bảo hắn đứng lại mà quay về ứng với bọn họ là một người một cước, trực tiếp lăn đi xuống núi. Thấy tình hình này, Nô Trung Nguyên dừng lại dọn chuyển, Triệu Dĩnh thì thối lui đến bên cạnh hắn, ta ngăn lại hắn, ngươi đi trước. Nô Trung Nguyên lắc đầu một cái, người trung niên này đạo nhân có thể lăng không bay sang, hắn chạy không thoát. Trung niên đạo nhân từ xa xa sai bước đi gần, ấm lánh nhìn Nô Trung Nguyên, ngươi rất muốn trở về. Nô Trung Nguyên cũng không tiếp lời. Trung niên đạo nhân khinh bỉ cười nhạt, ngươi đã nghĩ như vậy trở về, ta sẽ đưa ngươi trở về. Ngươi kết quả là người nào? Nô Trung Nguyên hỏi. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu, bất quá giết ngươi sau, ta sẽ trở thành thay đổi lịch sử người. Trung niên đạo nhân không che giấu được bản thân nội tâm kích động cùng vui sướng, ngửa mặt lên trời cười dài, hặc hặc. Nếu là cười dài, thế nào cũng phải cười cái liên tục không dứt, nhưng trung niên đạo nhân chỉ cười hai tiếng sẽ không nói tiếp, chỉ vì Ngô Trung Nguyên sau lưng cửa đá không chút nào dấu hiệu mở ra, một cái đầu đầy tóc bạch kim gầy gò lão giả từ trong mật thất chậm rãi bước ra. Chương 64, chết có ý nghĩa. Lão giả thân hình cao gầy, sợi râu râu bạc trắng, người mặc xám trắng áo gai, tay trái chống một cây màu vàng kim quải trượng, nói quải trượng không quá xác thực, bởi vì vật này so với thường gặp quải trượng dài hơn, có điểm giống hòa thượng cầm thiền trượng, nhưng chóp đỉnh cũng không phải là thiền trượng chín vòng dạng thức, mà là một con uy vũ hung ác thú vật, học khảo cổ đối với loại này mánh thú đều không xa lạ gì, đây là một con trong truyền thuyết miệng to thôn thiên thao thiết, thao. Thiết thú miệng xuôi ra, bốn miếng răng nanh trên dưới tất cả hai. Đem một quả màu xanh đậm hình tròn đá quý cắn lấy trong miệng. Người này xuất hiện trong nháy mắt giữa, ba người toàn bộ đứng ẩn, Nô Trung Nguyên biết tiểu Vu sư ngay tại trong mật thất, cũng biết hắn còn sống, lại không nghĩ rằng hắn sẽ tự đi ra ngoài, cẩn thận nghĩ đến, trên cửa đá cái mộng đá rất có thể khống chế nội bộ cơ quan, kéo xuống cái mộng đá, trong cơ quan dược vật liền sẽ tản mắt ra, dùng cái này thức tỉnh tiểu Vu sư. Cùng Nô Trung Nguyên ngạc nhiên bất động, Triệu Dĩnh nhiều hơn còn là ngạc nhiên mừng rỡ. Hai người sinh tử treo ở một đường, tiểu Vu sư nếu hiện thân, chắc hẳn có thể kiềm chế kia người mặc tím nhạt khôi giáp trung niên đạo sĩ. Trung niên đạo sĩ lúc này cau mày, thẳng nhìn chằm chằm đứng ở trước cửa đá tiểu Vu sư, toàn bộ tinh thần phòng bị, như lâm đại địch. Lúc này dùng tiểu Vu sư để gọi gầy đi này lão giả rõ ràng không quá thích hợp, bởi vì nhìn người này dung mạo, ít nhất cũng có hơn 90 tuổi, dù là không thể gọi hắn là đại Vu sư, tiếng kêu lão Vu sư hắn cũng là được. Từ lão Vu sư lần trước ngủ say đến nay, đã qua gần trăm năm, dài thời gian ngủ say dường như ảnh hưởng lão Vu sư thần trí, lúc này hắn trong ánh mắt có chút mê mang, giống như đại mộng mới tỉnh. Trung niên đạo nhân chắc hẳn cũng phát hiện điểm này, nhưng hắn đối với lão Vu sư dường như cực kỳ kiêng kỵ, mặc dù nóng lòng muốn thử, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến lên. Lão Vu sư nhìn vòng quanh sau, hướng Ngô Trung Nguyên nói chuyện, thanh âm rất nhỏ, giọng khàn khàn. Ngô Trung Nguyên lần nữa đứng ngẩn, hắn biết lão Vu sư nói là tiếng tạng, nhưng hắn không sẽ tiếng tạng. Chuyển tới tiếng tạng, giúp ta phiên dịch một chút. Triệu Dĩnh thấp giọng nói. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay về, chỉ thấy Triệu Dĩnh cũng không phải là hướng hắn nói chuyện. Triệu Dĩnh trên người mang theo truyền tin trang bị, hẳn đang cùng đồng bạn mình trò chuyện. Lão Vu sư sở dĩ nói là tiếng tạng, khả năng là bởi vì hắn lần trước tỉnh lại lúc chung quanh tất cả đều là người dân tạng, hắn nếu sẽ nói tiếng tạng, cũng có thể cũng sẽ nói hắn ngữ. Nghĩ đến đây, Nô Trung Nguyên thì có lòng thử nghiệm, nhưng nhất thời ở giữa cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa trung niên đạo nhân phát ra hừ lạnh, hừ hừ. Nô Trung Nguyên nghe tiếng nghiêng đầu, phát hiện trung niên đạo trên mặt người ngưng trọng đã biến mất, cướp lấy là chút đắc ý, còn có chút rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác. Nghi ngờ trong lòng, liền men theo trung niên đạo nhân tầm mắt nhìn về phía Lao Vu Sư, nhìn kỹ dưới mới vừa kinh ngạc phát hiện Lao Vu Sư sườn phải vị trí có vết máu chảy ra ngoài, máu có đỏ tươi, rất rõ ràng là trước đây không lâu mới vừa bị thương. Thạch thất vẫn là bịt kín, không ai đi vào, Lao Vu Sư như thế nào bị thương? Chẳng lẽ là cơ quan mở lúc nội thương? Đợi đến thấy rõ trong thạch thất cảnh vật, Nô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, chỗ thạch thất này cũng không lớn, bên trong cũng không có gì dư thừa thứ, chỉ ở chính giữa khu vực Nam Bắc để một cỗ quan tài kiếng một bên có một nơi lỗ thủng hình tròn, trước đây trung niên đạo nhân đã từng ném trường thương định đưa hắn đâm chết, bị hắn tránh thoát, trường thương đâm vào cửa đá, dài 2 mét trường thương, bên ngoài chỉ còn lại 30cm chui cắn vậy, bên trong giỏ có chừng 1m7, Lão Vu Sư rất có thể là khi đó bị thương. Trong lòng đội vàng, nơi đó còn dám trì hoãn, Lao đại gia, ngươi nghe hiểu được hán ngữ sao? Lao Vu Sư lúc này đang miệng to hô hấp, nghe Ngô Trung Nguyên ngôn ngữ, nghiêng đầu nhìn hắn, lại không có tiếp lời. Thấy Lao Vu Sư trong mắt nghi ngờ, Ngô Trung Nguyên biết hắn không hiểu hán ngữ, 100 năm trước khu vực này khả năng còn không có người Hán, mà Lao Vu Sư tỉnh lại sau e sợ cho hắn sẽ tìm, cũng không dám vào Trung Nguyên địa khu đi. Phát hiện Lao Vu Sư đã bị thương, trung niên đạo nhân liền không đội ở động thủ. Chẳng qua là mặt lộ vẻ cười nhạt, lặng lẽ đợi Lao Vu Sư thường thế xấu đi. Lao Vu Sư lúc này đã thấy gầy gò người đàn ông thi thể, cũng thấy đưa hắn vào chỗ chết kia cây trường thương, đưa tay phải ra rút ra kia cây trường thương, cau mày, nhíu mày quan sát, cùng lúc đó còn nói câu gì. Lần này hắn nói không còn là tiếng tạng, mà là giúp Ngô Truy ngôn ngữ có chút tương tự ngôn ngữ. Loại ngôn ngữ này Triệu Dĩnh đám người khẳng định phiên dịch không, nhưng trung niên kia đạo nhân dường như có thể nghe hiểu, cười lạnh tiếp câu gì. Trung niên đạo nhân nói gì không biết được, nhưng Lão Vu Sư trên mặt nghi ngờ thần sắc càng phát ra nồng đậm. Lão Vu Sư vốn cũng không tỉnh hồn, lo lắng trung niên đạo nhân sẽ nói gạt hắn, Triệu Dĩnh vội vàng thấp giọng nói, hắn chính là ngươi muốn tìm người, dịch thành tiếng tạng. Triệu Dĩnh mang theo tai nghe, rất nhanh đối phương liền chuyển tới dịch âm, Triệu Dĩnh cứng rắn lặp lại 2 lần, Lão Vu Sư nghe vậy, quay đầu nhìn nàng. Nô Trung Nguyên đã sớm chuẩn bị xong, đợi Lão Vu Sư xoay đầu lại, lập tức lấy ra một quả màu trắng ngọc thạch đưa tới. Lão Vu Sư vứt bỏ trường thương, tiếp ngọc thạch nơi tay, sâu hít thở sâu sau nhắm mắt lại. Thấy Lão Vu Sư nhắm mắt lại, cách đó không xa trung niên đạo nhân lại lần nữa nóng lòng muốn thử, nhưng mấy phen chủ trừ, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nô Trung Nguyên lúc này cũng không có gì cố kỵ, thật sớm cởi ra nút áo, đợi Lão Vu Sư mở mắt, lộ ra trước ngực kim long xăm, cùng kỳ phân biệt xét. Cũng không biết Lão Vu Sư trước đây chưa từng thấy qua kim long xăm, vẫn là có đường nguyên nhân gì, khi nhìn đến kim long xăm sau. Lão Vu Sư không hề kích động, trên mặt vẫn mang nghi ngờ vẻ mặt. Triệu Dĩnh thấy vậy, lại lần nữa dịch thay tiếng tạng, thử nghiệm giải thích, nhưng không đợi Triệu Dĩnh nói xong, Lão Vu Sư liền giơ tay lên đánh gãy nàng nói, sau đó dùng mờ mịt nghi ngờ giọng nói vài lời cái gì. Đợi chốc lát, không thấy Triệu Dĩnh nói chuyện, Nô Trung Nguyên nghi ngờ quay đầu. Hắn nói tiếng tạng cùng hiện đại tiếng tạng có nhất định khác biệt, phiên dịch lúc cần giữa. Triệu Dĩnh nói, Lão Vu Sư dùng tay phải đập chống đỡ chán, lại nói vài lời cái gì. Nô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh trố mắt nhìn nhau, Lão Vu Sư nói gì bọn họ căn bản nghe không hiểu. Lão Vu Sư một mực ở nói chuyện, thanh âm càng ngày càng lớn, ưu tư cũng càng ngày càng kích động, nói xong lời cuối cùng kim trượng rời tay, hai tay ôm đầu. Gặp hắn như vậy, hai người lòng như lửa đốt, vội vàng suy nghĩ phải giúp một tay nhưng lại thúc thủ vô sách. Nhưng vào lúc này, Lão Vu Sư đột nhiên khôi phục tỉnh táo, tay trái bên ngoài giò, đem kim trượng cầm nắm nơi tay, thần chú gấp đọc, kim trượng chóp đỉnh làm quang chợt lóe. Cho tới giờ khắc này, hai người mới phát hiện trung niên đạo nhân đã nhặt về trường thương vọt tới phụ cận, lam quang chớp động đồng thời, Lão Vu Sư cũng bị đối phương trường thương đâm thủng ngực trái. Kinh hãi hơn, Nô Trung Nguyên vội vàng nhìn về phía trung niên đạo nhân, chỉ thấy trung niên đạo nhân trước ngực xuất hiện miệng chén lớn nhỏ một nơi xuyên qua lỗ thủng, đang ngã đụng hướng về phía sau. Lão Vu Sư ngã xuống, ở ngã xuống trước thì đã tắt thở, không có bất kỳ chăn chối lưu lại. Hướng về phía sau mấy bước, trung niên đạo nhân cũng ngửa mặt lên trời ngã lăn. Ngã xuống đồng thời trên người khôi giáp tán lạc đầy đất, vốn là màu tím nhạt giáp mảnh trong nháy mắt giữa biến thành màu đen. Khiếp sợ, ngạc nhiên. Trước nhất kịp phản ứng là Triệu Dĩnh, đi mau, bọn họ xông tới. Nô Trung Nguyên lúc này vẫn thuộc về trong khiếp sợ, không có thể lập tức phục hồi tinh thần lại, gặp hắn như vậy, Triệu Dĩnh vội vàng cùng đồng bạn bắt được liên lạc, chúng ta đi Tây di chuyển, nhanh tới đón chúng ta. Nói xong, nắm Lao Vu Sư tay cầm kim trượng, kéo Nô Trung Nguyên hướng Tây chạy đi. Cho đến lúc này. Nô Trung Nguyên mới phản ứng được, có hay không sót xuống cái gì thứ? Hẳn không có, đi mau. Triệu Dĩnh chạy thật nhanh. từ sân núi chạy đến đỉnh núi phía tây, xa xa thấy phương hướng tây bắc có phi cơ trực thăng bay tới, Triệu Dĩnh gậy ánh sáng que, kéo Ngô Trung Nguyên vào dưới núi bằng phẳng khu vực chạy đi. Đối phương cũng không có đuổi theo, hai người chạy đến dưới núi, trên đã đi trước rơi xuống đất phi cơ trực thăng. Phi cơ cất cánh, đi tây bay đi. Ngô Trung Nguyên lần đầu tiên ngồi phi cơ trực thăng, phi cơ cánh quạt tiếng ồn rất lớn, căn bản không cách nào cùng Triệu Dĩnh trò chuyện, mà hắn lúc này cũng không có lòng nói chuyện, hắn cần suy tính, cần giải thích chính xác đầu mối. Lao Vu sư chết, cùng trung niên đạo nhân lấy mạng đổi mạng, không có biện pháp đưa hắn trở về, đây là nhất hậu quả trực tiếp. Trước mắt cũng không để ý bi thương, còn có càng nghiêm nghị vấn đề chờ hắn, căn cứ gầy gò người đàn ông trước ngôn ngữ không khó phát hiện, Lao Vu sư đang thức tỉnh kỳ giữa dường như bày một loại có thể đưa hắn trở về trận pháp, cũng có thể là tìm ra nào đó cổ xưa trận pháp. Lao Vu sư sở dĩ làm như vậy, không thể nghi ngờ là lo lắng cho mình sau khi chết không ai đưa hắn trở về. Nhưng trước mắt vấn đề là Lao Vu sư không có chăn chối lưu lại, mà gầy gò người đàn ông để lại đầu mối cũng không hoàn chỉnh, hắn không biết đó là như thế nào một loại trận pháp, cũng không biết trận pháp ở nơi nào. Chính lo lắng buồn rầu, Triệu Dĩnh từ buồng phi cơ trên lấy xuống nói chuyện điện thoại dùng nhĩ mạch giúp hắn đeo lên, hắn khi còn sống nói những lời đó phiên dịch ra, ta phát ra cho ngươi nghe. Nhĩ mạch ngay sau đó truyền xuất ra thanh âm, lúc ấy nào đó phiên dịch phần mềm, Soptozer, thanh âm là tiêu chuẩn tiếng phổ thông, ta biết hắn là ai, hắn bộ dạng rất giống cha hắn, ta sinh mạng đã đến cuối, linh khí cũng ở đây ngủ say trong hao tổn, lại bị có thể chết người vết thương, đã không có năng lực đưa hắn trở về. Phát ra tới nơi này, có cách nho ngắt, sau đó là người trước mắt này là địch nhân bộ lạc cao thủ, ta không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, ta không có nắm chắc chiến thắng hắn, chỉ có thể dụ hắn tới, cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Sau đó lại là ngắt, cuối cùng là nửa câu, tìm được ta hậu nhân, bọn họ sẽ. Nghe xong dịch âm, Ngô Trung Nguyên nhìn về phía Triệu Dĩnh cũng ở đây nhìn hắn, nàng cũng nghe được dịch âm nội dung, nguyên lai hắn tỉnh lại sau một mực rất thanh tỉnh, chẳng qua là bị thương, chỉ có thể cố làm mờ mịt, dù đối thủ đến gần. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, nhưng hắn cẩn thận mấy cũng có sơ sót, không nghĩ tới kia gầy gò người đàn ông chính là hắn hậu nhân. Người nọ khi còn sống cùng ngươi nói gì? Triệu Dĩnh hỏi. Gầy gò người đàn ông cùng Ngô Trung Nguyên giao phó hậu sự lúc là kiêng kỵ nàng, chuyện trọng yếu chỉ báo cho biết Ngô Trung Nguyên bản thân. Còn có tầng thứ ba giấy gói kẹo. Ngô Trung Nguyên nói, Lão Vu sư nơi này vốn chính là dự bị bây giờ đã không thể dùng, cũng may còn có dự bị. Ở nơi nào? Triệu Dĩnh truy hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, hắn lời còn chưa dứt đã chết. Còn có dấu vết mà lần theo sao? Triệu Dĩnh lại hỏi. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái. Gầy gò người đàn ông khi còn sống đã từng nhắc tới một cái kêu A ba người, người này rất có thể là gầy gò người đàn ông anh em, đợi phong thanh đến, có thể đi trong thôn tìm người này. Người không được bi thương, bọn họ chết có ý nghĩa. Triệu Dĩnh an ủi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu cười khổ, chết có ý nghĩa. Ta dựa vào cái gì bảo người ta cho ta nộp mạng. Dựa vào ngươi chịu trở về, Triệu Dĩnh nói, có ít thứ ngươi vốn có thể không gánh vác, nhưng ngươi lựa chọn gánh vác. Ngô Trung Nguyên khoát khoát tay. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Đi người muốn đi địa phương. Triệu Dĩnh nói, trên phi cơ trừ hai người bọn họ, chỉ có phi công, Triệu Dĩnh sở dĩ an bài như vậy, là vì để cho Ngô Trung Nguyên cảm giác được an toàn. Tùy tiện tìm một chỗ cho ta xuống tới đi. Ngô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh gật đầu đồng ý, cùng phi công dặn dò một tiếng, lúc này là quá nửa đêm hơn một giờ, có dân cư địa phương đều có ánh đèn, phi công dùng ánh đèn vì vật tham chiếu, đem hai người đưa đến có dân cư địa phương. Đừng để cho hắn đi. Ngô Trung Nguyên nói xong, tháo xuống thai nghe xuống phi cơ. Triệu Dĩnh không rõ ràng cho lắm, cùng đi ra, lớn tiếng hỏi, làm sao? Ngươi bảo hắn tại chỗ này đợi lấy, ta đã nói với ngươi mấy câu nói. Ngô Trung Nguyên hô. Triệu Dĩnh tỏ ý phi công tắt máy chờ, sau đó cùng Ngô Trung Nguyên đi tới cách đó không xa dưới một cây đại thụ. Ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi, ngươi đừng lại theo ta. Ngô Trung Nguyên nghiêm nghị nói. Triệu Dĩnh nghi ngờ nhìn Ngô Trung Nguyên. Ngươi muốn cái gì, có thể cho ta đều cho ngươi, ngươi sau này đừng lại theo ta. Ngô Trung Nguyên nâng cao giọng điệu. Ta nơi nào không làm tốt, ngươi có thể chỉ ra. Triệu Dĩnh nói. Ngươi chưa làm gì sai. Ngô Trung Nguyên nói. Vậy ngươi tại sao yêu cầu ta đi? Chuyện kế tiếp tình ngươi có thể một mình tự hoàn thành. Triệu Dĩnh truy hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ngay cả ta tiếp theo làm gì cũng không biết, nào biết có thể hay không độc lập hoàn thành. Vậy ngươi tại sao đuổi đi ta đi a? Triệu Dĩnh càng phát ra nghi ngờ. Ta nếu như nói cho ngươi biết, ta đã sớm biết Vu sư không thể đem ta đưa trở về, ngươi có tin hay không? Ngô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh không rõ ràng cho lắm, ngạc nhiên lắc đầu. Ta nói thật với ngươi đi, ta ở tầng thứ nhất giấy gói kẹo nơi đó phát hiện một mặt bia đá là trở lại thời kỳ viễn cổ ta lưu lại, phía trên đối với tiếp theo sẽ chuyện phát sinh tiến hành tự thuật. Nô Trung Nguyên nói, Triệu Dĩnh có chút giật mình, trên tấm bia đá đều ghi lại cái gì? Ghi lại một ít tiếp theo khả năng sẽ chuyện phát sinh, Nô Trung Nguyên nghiêm nghị nói, ta đã sớm đoán tới nơi này Vu sư khả năng không cách nào đưa ta trở về, ta cũng biết ta sẽ ở một năm sau trở về. Những thứ này có quan hệ gì tới ta, ngươi tại sao không để cho ta đi theo ngươi? Triệu Dĩnh hỏi, nơi này Vu sư không có thể đưa ta trở về nói rõ ta cho dù trước thời hạn biết kết quả, cũng không cách nào thay đổi nó, ngươi nếu như tiếp tục đi theo ta, ngươi sẽ bởi vì ta mà chết. Chương 65, tìm A3. Nô Trung Nguyên nói xong, Triệu Dĩnh lại cười, chính là như thế ngươi không để cho ta đi theo ngươi lý do sao? Lý do này còn chưa đủ sao? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Triệu Dĩnh cười nói, ta tin tưởng ngươi nói là lời thật, nhưng ta không cho là loại chuyện này nhất định sẽ phát sinh. Dựa theo ản bật Einstein. Triệu Dĩnh khoát khoát tay, ta không cùng ngươi tranh luận thời gian nghịch lý, đó là không cách nào được chứng thực lý luận, không có bất kỳ thảo luận giá trị. Ngươi đi đi, ta không muốn liên lụy ngươi. Nô Trung Nguyên quăng lên bản thân túi đeo lưng. Thấy Nô Trung Nguyên phải đi, Triệu Dĩnh vội vàng kéo lại hắn, hảo hảo hảo, ngươi nếu tin tưởng lý luận, chúng ta liền nói lý luận, trước tiên ta hỏi ngươi, cái gì là vĩnh hằng? Triệu Dĩnh cái vấn đề này không hề thâm ảo, là người cực kỳ dễ hiểu vấn đề triết học, Nô Trung Nguyên thuận miệng nói, vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn tồn tại. Cái gì là vĩnh viễn không thay đổi, vĩnh viễn tồn tại? Triệu Dĩnh lại hỏi. Cái vấn đề này đơn giản hơn, Nô Trung Nguyên thuận miệng nói, vĩnh viễn không thay đổi là tính tại, vĩnh viễn tồn tại là vận động, đây là vật chất tồn tại hai loại hình thức, người đây đều là trung học đệ nhất cấp vật lý kiến thức. Cái này ở phương Tây là tiểu học chương trình học, Triệu Dĩnh cười nói, loại bỏ tiêu vong tính tại một bộ phận kia, tất cả hiện có sự vật cùng vật chất đều là thuộc về trong vận động, ta nói không sai hả? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì nha? Nô Trung Nguyên có chút không nhịn được. Ta nghĩ nói là, một sự vật chỉ cần không có biến mất, thì sẽ một mực ở vào vận động dưới trạng thái, chỉ cần vận động liền sẽ phát sinh biến hóa, cho nên ta cũng không tin đã biết không biết, cũng không tin mình sẽ chết. Triệu Dĩnh nói, ngươi đừng tìm ta tán dóc những thứ này, tóm lại ta sẽ không để cho ngươi đi theo. Nô Trung Nguyên xoay người rời đi. Triệu Dĩnh vẫn là theo sau, ngươi thảo luận yêu thương sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Nô Trung Nguyên cau mày, nhíu mày. Trả lời ta. Triệu Dĩnh nói. Giả vờ tính toán à? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Triệu Dĩnh cười cười, nếu như bây giờ có cô gái đối với ngươi nói ta sẽ vĩnh viễn thương ngươi, ngươi tin không? Nô Trung Nguyên không biết Triệu Dĩnh vì sao có câu hỏi này, lo lắng là cạm bẫy, cũng sẽ không cho trả lời. Triệu Dĩnh lại nói. Ta phỏng đoán ngươi khẳng định sẽ không tin tưởng, vậy nếu như một cô bé gái trước khi chết đối với ngươi nói ta sẽ vĩnh viễn thương ngươi, ngươi tin không? Ngươi có thể nói hay không chút tốt lành? Nô Trung Nguyên nhìn Triệu Dĩnh một cái. Trả lời ta, ngươi có tin hay không? Triệu Dĩnh truy hỏi. Ta hiểu ý ngươi, Nô Trung Nguyên nói, ý ngươi là chỉ có tiêu vong mới không có biến số. Đúng nha, không tiêu vong thì có biến số, cho nên ngươi liền đừng buồn lo vô cớ. Triệu Dĩnh nói. Ta không nói với ngươi những thứ này. Ngươi đi nhanh đi, chớ theo ta. Nô Trung Nguyên nói. Ngươi yêu cầu ta đi nơi nào đi a? Phi cơ trực thăng đều bay đi. Triệu Dĩnh cười nói. Nghe Triệu Dĩnh nói như vậy, Nô Trung Nguyên quay về liếc mắt nhìn. Quả nhiên, phi cơ trực thăng đã không ở, mới vừa rồi chỉ lo cùng Triệu Dĩnh nói chuyện, chưa chú ý phi cơ lúc nào bay đi. Được rồi, ngươi liền đừng xoắn suýt á. Triệu Dĩnh đẩy Nô Trung Nguyên một cái. Nô Trung Nguyên không biết làm sao lắc đầu, xoay người đi về hướng bắc. Triệu Dĩnh từ phía sau đi theo. Ê, hỏi ngươi vấn đề. Cái gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Ngươi có phải hay không yêu thích ta? Triệu Dĩnh cười hỏi. Ngươi nói gì? Nô Trung Nguyên bĩu môi. Ta nói ngươi có phải hay không yêu thích ta? Triệu Dĩnh lớn tiếng hỏi. Nô Trung Nguyên không có tiếp lời, chẳng qua là trở về dùng khinh bỉ vẻ mặt. Ngươi nếu như không thích ta, tại sao lo lắng như vậy ta an toàn? Triệu Dĩnh truy hỏi. Ngươi đều nghĩ gì vậy? Ta bây giờ là nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Nào có tâm tư lo lắng ngươi an toàn, ta chỉ là sợ ngươi bởi vì ta mà chết. Nô Trung Nguyên làm Triệu Dĩnh rội một chậu nước lạnh. Triệu Dĩnh lơ đễnh, nhún vai một cái, tính chất không sai biệt lắm. Làm sao không sai biệt lắm, ngươi phải là bởi vì ta mà chết, ta sẽ áy náy, đừng nói là người, liền là mèo chó bởi vì ta mà chết, ta cũng sẽ áy náy. Nô Trung Nguyên tiếp tục rội nước lã. Triệu Dĩnh bĩu môi một cái, không nói gì thêm. Ta bây giờ đang ở chỗ nào a? Nô Trung Nguyên hỏi. Triệu Dĩnh tùy thân mang một cái túi đeo lưng, Nô Trung Nguyên nói xong, nàng từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái mô hình nhỏ máy xác định vị trí khí, ở khu vực đầu nguồn phương Tây 180 cây số, ngươi bây giờ có tính toán gì? Nô Trung Nguyên nói, trước tìm chỗ an toàn tránh mấy ngày, đợi tin tức đến rồi hay nói.
Đúng, ngươi mang ra ngoài kia cây màu vàng pháp trượng đâu?
Hoàng Bét, quên ở trên phi cơ, ta lập tức nhờ hắn trả lại. Triệu Dĩnh vội vàng nói. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh một cái, thấy nàng vẻ mặt không giống làm giả, liền nói, thôi, các ngươi trước bảo quản đi, nếu như hữu dụng, nữa cầm về.
Cũng tốt, vật kia thật nặng, một mực mang theo người cũng bất tiện, Triệu Dĩnh gật đầu một cái,
đúng, làm sao ngươi biết vật kia kêu pháp trượng?
Làm phép dùng không gọi pháp trượng tên gì?
Nô Trung Nguyên thuận miệng nói, người mù cùng vợ chồng già dùng kêu quái trượng, hòa thượng dùng kêu thiền trượng, một ít bộ lạc tù trưởng dùng kêu quyền trượng, vu sư dùng liền kêu pháp trượng, những thầy này khi đi học đều nói qua, ngươi không chú tâm nghe thôi.
Ta lại không phải đi học, Triệu Dĩnh nhanh đi mấy bước, đuổi theo Ngô Trung Nguyên, quần jean đâu mới vừa rồi làm sao không có thấy nàng.
Ngươi rất muốn nàng à? Ngô Trung Nguyên nhìn Triệu Dĩnh một cái.
Thật ra thì ta chỉ là muốn biết nàng như thế nào lừa ngươi.
Triệu Dĩnh cười đế ức.
Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời, ở Triệu Dĩnh xem ra Vương Hân Nhiên là lừa dối hắn, nhưng Triệu Dĩnh cũng không biết chi tiết cụ thể, trên thực tế Vương Hân Nhiên cũng bị chẳng hay biết gì, cũng không phải là cố ý lừa gạt hắn, ngoài ra, ngày đó nếu như không có Vương Hân Nhiên trợ giúp, hắn sợ là rất khó trở lui toàn thân.
Vương Hân Nhiên trợ giúp hắn chạy trốn, sau chuyện này khẳng định sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm nghị phân xử, cũng không biết nàng bây giờ như thế nào.
Vào bác đi hơn 20 phút, trước mặt xuất hiện một nơi thôn, chỗ này thôn rất lớn, bởi vì đã là quá nửa đêm, trong thôn không có bao nhiêu ánh sáng.
Dựa theo Ngô Trung Nguyên ý tưởng, là từ thôn kế cận tìm một nát cái nhà đợi mấy ngày, nhưng Triệu Dĩnh không đồng ý, lấy điện thoại di động ra tay máy một phen, sau đó gọi tới một chiếc xe, trực tiếp đem hai người kéo đến trong thành một nơi nhà khách.
Đi đến nhà khách cũng không đi trước quầy ghi danh, mà là ngồi thang máy đi đến lầu 10, đi tới hành lang nhất tây bên ngoài phòng mặt, giơ tay lên gõ cửa.
Tìm ai?
Trong phòng truyền tới giọng đàn ông.
Triệu Dĩnh dựa tường đứng, Vương Cục Trưởng, ngươi bị người tố cáo, mau mau đi gọi Trương Bí Thư, đi lập tức.
Người bên trong khẩn trương đáp một tiếng.
Mấy phút sau, một cái chừng 50 tuổi mập mạp nam tử mang một cái chừng 20 trẻ tuổi nữ tử hốt hoảng mở cửa đi ra, mập mạp nam tử xuất ra một xấp tiền giấy kín đáo đưa cho Triệu Dĩnh, cảm ơn a.
Sau khi xuống lầu từ cửa sau đi,
Triệu Dĩnh nói,
mập mạp nam tử thiên ân và tạ, hốt hoảng đi.
Đợi hai người rời đi, Triệu Dĩnh kéo Ngô Trung Nguyên vào phòng giữa, đóng cửa phòng.
Làm sao ngươi biết trong phòng ở là ai?
Ngô Trung Nguyên kiểm tra phòng giữa các nơi, đây là một nơi căn hộ, phòng giữa lớn, sửa sang đẹp đẽ, có rượu tủ có tủ lạnh, trong phòng tắm còn có rất lớn bồn tắm.
Internet thời đại, người không có riêng tư có thể nói, Triệu Dĩnh từ trên ghế salon ngồi xuống, đem kia xấp tiền giấy tiện tay ném ở trên bàn uống trà nhỏ.
Ngươi không cần lo lắng, ta điều tra, nhà này nhà khách giám sát hai ngày trước liền xấu.
Ngô Trung Nguyên không lời có thể tiếp, Triệu Dĩnh sau lưng có tây phe thế lực chỗ dựa, Vương Hân Nhiên đám người có thể làm được chuyện, các nàng cũng có thể làm được.
Trời sắp sáng, đi ngủ sớm một chút đi, Triệu Dĩnh tay chỉ phòng ngủ, ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ ghế salon.
Còn là ta ngủ ghế salon đi.
Ngô Trung Nguyên nói.
Không, ngươi ngủ phòng ngủ, ta không thích đi ố nước hoa mùi.
Triệu Dĩnh đứng lên, đi tới trước tủ rượu chọn rượu chát.
Ngô Trung Nguyên lại vòm cầu đống cỏ đều ở. Tự nhiên không sẽ để ý trong phòng cũng có trước người đàn bà kia lưu lại mùi nước hoa vậy, đi vào phòng ngủ để túi đeo lưng xuống.
Trong tủ rượu rượu chát dường như không có Triệu Dĩnh thích, cuối cùng Triệu Dĩnh tóm lấy chai nước suối ngồi về ghế salon, lấy súng lục ra, bắt đầu kiểm tra còn lại đạn.
Người rốt cuộc là người nào?
Nô Trung Nguyên đối với Triệu Dĩnh chân chính thân phận sinh ra tò mò.
Người biết những thứ này có ý nghĩa à? Triệu Dĩnh thuận miệng hỏi ngược lại, ở trên núi thời điểm, ngươi có chú ý hay không trong thạch thất đều có cái gì?
Triệu Dĩnh không có năng lực nhìn ban đêm, không thấy rõ trong thạch thất cảnh vật cũng rất bình thường, Nô Trung Nguyên cũng chưa lừa gạt nàng, thật giống như chỉ có một cỗ quan tài thủy tinh.
Thiện nghi bọn họ.
Triệu Dĩnh đẩy đạn lên nòng.
Nô Trung Nguyên không có tiếp lời, Triệu Dĩnh sở dĩ có này nói một chút, là bởi vì bất kể là quan tài kiếng còn là lao vu sư, bao gồm trung niên kia đạo nhân cùng hắn mặc khôi giáp, đều có rất cao nghiên cứu giá trị, những thứ này toàn bộ rơi vào những người đó trong tay.
Nô Trung Nguyên có chút khát nước. Đi ra tóm lấy nước uống, thấy Triệu Dĩnh vẻ mặt ngưng trọng, liền nói, bọn họ không thể nào đem tất cả mọi thứ đều mang đi.
Triệu Dĩnh ngẩng đầu nhìn hắn.
Nô Trung Nguyên nói, trung niên kia đạo nhân tùy thân mang một bọc vải nhỏ, lúc chuyện xảy ra cũng không nhìn thấy trong cái bọc quần áo, nếu như ta đoán không sai, túi quần áo này có lẽ đã bị hắn giấu tại bờ sông bên kia đại thụ kế cận.
Chờ bọn hắn rời đi, chúng ta trở về tìm một cái.
Triệu Dĩnh cầm điện thoại di động lên,
nàng làm cho dùng điện thoại di động cũng không phải là đơn thuần điện thoại di động, mà là đặc chế, có rất nhiều điện thoại di động phổ thông không trang bị chức năng, bất quá nàng lúc này đang làm gì, Nô Trung Nguyên cũng không biết. Hai người đều rất mệt mỏi, Nô Trung Nguyên uống qua nước, trở về phòng ngủ nằm xuống, Triệu Dĩnh ưa sạch sẽ, trước khi ngủ tắm, Nô Trung Nguyên liền nghe lấy phòng tắm tí tách tiếng nước chảy ngủ. Tỉnh dậy là 10 giờ sáng nhiều, đã qua nhà khách cung ứng điểm tâm thời gian, Nô Trung Nguyên rửa mặt lúc, Triệu Dĩnh cứ gọi đồ bên ngoài, nàng cho mình cứ gọi là pizza, cho Nô Trung Nguyên cứ gọi là cơm xào. Sau khi ăn xong, Triệu Dĩnh một mực ở phòng khách tay máy điện thoại di động, Nô Trung Nguyên nằm ở phòng ngủ nhắm mắt dưỡng thần. Tới gần 12 giờ, trước quầy gọi điện thoại tới, hỏi có hay không tiếp theo ở, điện thoại là Nô Trung Nguyên tiếp, nhưng hắn không biết hai người còn phải ở chỗ này ở bao lâu, thì nhìn hướng Triệu Dĩnh giơ lên một ngón tay, tỏ ý chỉ tiếp theo một ngày. Cúp điện thoại, Nô Trung Nguyên hướng Triệu Dĩnh nói, một ngày không đủ. Hẳn đủ, bọn họ dọn rất nhanh, trước khi trời tối hẳn có thể toàn bộ dọn xong. Triệu Dĩnh nói, làm sao ngươi biết? Nô Trung Nguyên truy hỏi, có vệ tinh A. Triệu Dĩnh đem màn hình điện thoại di động bày ra ở Nô Trung Nguyên, biểu hiện trên màn ảnh là đỉnh ngọn núi kia chung quanh tình hình thực tế cảnh tượng, vòng ngoài có cảnh giới tuyến, hiện trường có rất nhiều người đang bận rộn. Nguyên lai ngươi một mực ở nhìn cái này. Nô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh gật đầu một cái. Biết mình trong thời gian ngắn không trở về, Nô Trung Nguyên cũng tiếp nhận sự thật này, lúc này hắn duy nhất có thể làm liền là đợi phía chính phủ người quét dọn xong chiến trường sau, trở về đi tìm gầy gò người đàn ông theo như lời A3. Triệu Dĩnh một mực ở mật thiết quan sát đỉnh núi tình huống phụ cận, nàng đánh giá đo lường rất chính xác, trước khi trời tối thi thể đều bị dọn đi, trong thạch thất quan tài kiếng cũng bị khiêng xuống núi, trung niên đạo nhân để lại khôi giáp cũng xếp lên xe trở đi, nhưng chỉnh đốn giải quyết tốt những người đó cũng không có rời đi, vẫn ở lại đỉnh núi kế cận, tìm khả năng bỏ sót đầu mối. Những người đó không đi, hai người bọn họ lại không thể trở về, không quản Ngô Trung Nguyên có nguyện ý hay không, hắn cũng phải đợi. Những người đó một mực ở kế cận dừng lại 3 ngày, tìm lần các nơi xó xỉnh, cho đến ngày thứ 3 trạng vạng tối mới vừa thu hồi lều vải rời đi. Sáng sớm ngày kế, hai người ngồi lên nhà khách dùng để đưa đón khách quý xe Audi, chạy thẳng tới xảy ra chuyện đỉnh núi, xác thực nói là xảy ra chuyện đỉnh núi hướng đông bắc thôn, gầy gò người đàn ông cùng chăn dê người đàn ông ngày đó là cưỡi ngựa từ cái thôn kia đi ra, A3 có lẽ cũng ở nơi kia trong thôn. Buổi trưa hơn 11 giờ, hai người chạy tới cái thôn kia, cái này thôn tên là Đồng Trạch Thôn, có hơn 300 hộ, là nhiều dân tộc ở lộn xộn một cái thôn. Mấy ngày trước chuyện phát sinh, trong thôn đã truyền ra, đầu đường cuối ngõ đàm luận đều là sự tình này, cho đến lúc này, Nô Trung Nguyên mới biết hai người họ tên tuổi, gầy gò người đàn ông tên là Diêu Tử Cẩn, chăn dê người đàn ông được đặt tên là Lưu Tử Long, sở dĩ không họ Nô, có thể là bởi vì tiếng Tạng cùng Hán ngữ phát âm bất đồng, Lão Vu Sư không có đem họ Ngô lưu lại. Hai người vào thôn sau, hướng ngồi ở đầu thôn phơi nắng mấy cái vợ chồng già hỏi thăm ai kêu A3, nhưng mấy ông già cũng không biết có một người như vậy, A3 là người Hán tên, trong thôn này người Hán cũng không nhiều. Mỗi một người Hán bọn họ đều biết, chắc chắn không ai gọi danh tự này. Lại đi nơi khác hỏi thăm, lấy được đáp án dĩ nhiên là giống nhau, trong thôn không có A3 người này. Thấy Ngô Trung Nguyên ưu tư xa xút, Triệu Dĩnh an ủi, ngươi đừng có gấp, có thể là thôn lân cận, ta lại đi kế cận thôn hỏi thăm một chút. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái. Đi thôi, xe vẫn còn ở cửa thôn chờ. Triệu Dĩnh nói, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đi nhà bọn họ nhìn một chút. Ngô Trung Nguyên nói, ta cùng ngươi cùng đi. Triệu Dĩnh nói, Nô Trung Nguyên không có phản đối. Lưu Tử Long nhà ở thôn Tây, hai người đi trước nhà hắn, Lưu gia người vẫn đắm chìm trong bi thương, Nô Trung Nguyên chỉ nói mình là Lưu Tử Long bạn, là đến thăm bọn họ. Thông qua trò chuyện, phát hiện Lưu gia người cũng không biết Lưu Tử Long tình huống thật, các nàng thậm chí không biết Lưu Tử Long biết võ công. Cũng chưa nghe nói qua A3 người này. Hỏi tới Lưu Tử Long có cái gì không di vật lưu lại, Lưu gia người chỉ nói là chút quần áo, mấy ngày trước cũng đều đốt. Trước khi đi, Nô Trung Nguyên lưu lại 1 vạn khối tiền, hắn cũng muốn cho nhiều một chút, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu tiền. Diêu Tử Cần vốn là ở tại thôn Bắc, hai người tới cửa lúc, Diêu gia lạnh nồi lạnh bếp, lại cơm trưa đều chưa làm. Cùng Lưu gia tình huống không sai biệt lắm, Diêu gia cũng không biết Diêu Tử Long biết võ công, càng không biết hắn một mực ở bảo vệ hướng Tây Nam chỗ kia mật thất, mà Diêu Tử Cần cũng không có đặc thù di vật lưu lại. Thấy Nô Trung Nguyên định lấy tiền, Triệu Dĩnh dành trước xuất ra mấy ngày trước Vương Cục trưởng làm kia sắp vậy. 10.000 khối không coi là nhiều, nhưng đối với nơi này dân du mục mà nói cũng không tính là ít, Diêu gia người rất giật mình, liên tục từ chối. Nhiều lần chối đẩy sau, Diêu gia cuối cùng vẫn nhận lấy, Diêu gia hai cái hải tử đều ở đây học trung học đệ nhị cấp, nhà đính lương trụ ngược lại, sau này học phí cũng thành vấn đề. Đi tới cửa, Nô Trung Nguyên lao ra đưa tiễn Diêu ra người hỏi, thím con, các ngươi có biết hay không một cái gọi A3 người?
A3? Phụ nữ mặt lộ nghi ngờ.
Người này có thể là ta thôn, cũng có thể là kế cận mấy cái thôn.
Nô Trung Nguyên nói.
Phụ nữ chậm rãi lắc đầu, không nhận biết.
Nô Trung Nguyên như đưa đám thất vọng, mạnh gọi tinh thần hướng đàn bà và hai cái hải tử cáo tử.
Ngay tại lúc này, Diêu ra con lớn nói chuyện, đại ca, ngươi tìm A3 làm gì nha?
Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay về, ngươi biết A3.
Con lớn gật đầu một cái, ngay sau đó lại lắc đầu, ta không nhận biết gọi A3 người, nhưng trong nhà của ta có con dê gọi A3.
Nô Trung Nguyên nghe vậy trong lòng rét một cái, ngươi nói gì?
A3 là ta nhà một con dê bù, dê Nam Phi.
Con lớn nói,
nó ở nơi nào, nhanh mang ta đi.
Nô Trung Nguyên vội vàng nói, Diêu tử cần trước khi Lâm Trung nói là nhờ hắn đi theo A3, cũng không có nói A3 là người.
Con lớn không có tiếp lời, mà là ngạc nhiên nhìn về phía mẹ mình cùng em trai.
Làm sao?
Nô Trung Nguyên lòng nói cổ họng vậy.
A3 không ở.
Con lớn nói.
A.
Nô Trung Nguyên bị sợ mặt không còn chút máu, các ngươi bắt nó giết à nhà.
Không có, chúng ta bắt nó bán.
Con lớn nói.
Phụ nữ tiếp lời nói, bố nó qua đời, hài tử lại phải đi học. Không ai chăn thả gia súc, chiều hôm qua ta trông nom việc nhà trong dê đều bán hết.
Nô Trung Nguyên nghe vậy châm lại hy vọng, các ngươi bắt nó bán cho ai?
Bán cho lò mổ.
Đàn bà nói.
A.
Chương 66.
Háo sát ga ba.
Nô Trung Nguyên lúc này tâm tình tựa như ngồi xe cắp treo, chợt hiện đột nhiên rơi vào. Hiện tại sở hữu người biết chuyện đều chết hết, cái kia tên là A3 cuối cùng manh mối. Nếu như bị người làm thịt, manh mối liền triệt để đứt gãy.
Thấy Nô Trung Nguyên dọa mặt không chút máu. Triệu Dĩnh mơ hồ đoán được cái này chỉ dê rừng là điều rất trọng yếu manh mối, ngươi trước đừng có gấp, nó là cùng mặt khác dê cùng một chỗ bị bán đi, khả năng còn chưa kịp giết mổ.
An ủi Ngô Trung Nguyên, Triệu Dĩnh lại hướng nữ nhân hỏi, đại thẩm, ngươi có biết hay không lò mổ ở nơi nào nha?
Nữ nhân mở mịt lắc đầu, ta chỉ biết là tại trên thị trấn, cụ thể tại nơi nào ta không rõ ràng, làm sao vậy?
Các ngươi vì cái gì vội vã tìm A3?
Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, Diêu gia đại tiểu tử tại bên cạnh nói ra, đại ca, dê là thông qua trong thôn hai đạo con buôn bán, hắn ngày hôm qua cùng xe đi trong xưởng lấy tiền, ta dẫn ngươi đi tìm hắn.
Tốt tốt tốt, Nô Trung Nguyên liên tục gật đầu, đi mau, đi mau.
Nói là đi, nhưng thật ra là chạy, Diêu gia đại tiểu tử ở phía trước chạy, hai người ở phía sau chạy, lúc này thời điểm là 12 giờ chưa nhiều, trên đường không có người nào, không như thế định sẽ cho rằng Diêu gia lại đã xảy ra chuyện gì. 5 phút đồng hồ sau đó. Diêu gia đại tiểu tử từ thôn đông một chỗ phòng ở bên ngoài ngừng lại, quay đầu nhìn hai người theo tới, liền trước xông vào viện làm cho người, đợi hai người chạy tới cửa, đại tiểu tử đã đem một cái chừng 50 tuổi nam tử kéo đi ra.
Trong nhà ra chuyện như vậy, hương thân hàng xóm đối với Diêu gia đều là tâm tồn đồng tình, cái này hai đạo con buồn tuy nhiên mắt buồn ngủ mông lung, đối với Diêu gia đại tiểu tử thái độ cũng rất tốt, rất hòa khí hỏi thăm nguyên nhân.
Không cần Ngô Trung Nguyên mở miệng, Diêu gia đại tiểu tử chủ động thay hắn thuyết minh tình huống. Hắn cũng không biết Ngô Trung Nguyên tại sao phải tìm A3, lại biết rõ A3 đối với Ngô Trung Nguyên rất trọng yếu.
Ngày hôm qua đưa đi, hiện tại có lẽ đều làm thì ta.
Dê con buôn vào đầu.
Lành ma nao thúc, ngươi nhanh mang bọn ta đi xem A, ta nhà có hơn 200 con dê đây, có lẽ A3 còn sống cũng nói không chừng.
Diêu gia đại tiểu tử nói ra.
Dê con buôn cũng là sảng khoái, được, chúng ta liền qua đi xem, chẳng qua các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn.
Bên ngoài viện có chiếc xe xích lô. Dê con buôn nói xong, đi qua dùng dao động cầm phát động, trời lạnh, lần thứ nhất không thể đong đưa.
Chúng ta có xe con, liền đứng ở thôn bên ngoài.
Nô Trung Nguyên vội vàng nói.
Chỗ kia xe con không thể đi lên.
Dê con buôn lại dao động, còn không có đong đưa, lại vào viện cầm khởi động dịch thể đi ra phun, lần này đong đưa.
Diêu gia đại tiểu tử trước nhảy lên xe, đại ca đại tỷ, mau lên đây.
Nô Trung Nguyên nhảy lên xe, hướng Triệu Dĩnh nói ra, ta đi, ngươi ở đây đợi.
Nói còn chưa dứt lời, Triệu Dĩnh cũng nhảy đi lên, dê con buôn mánh đổ sang cửa nhỏ, xe xích lô tỏa ra khói đen liền xông ra ngoài.
Nô Trung Nguyên sở dĩ khiến Triệu Dĩnh trong thôn chờ, chủ yếu là bởi vì này xe xích lô trên rất dơ, đây là lôi dê lôi ngưu xe, phía trên còn sót lại lấy cất trâu dê phân, hắn tự nhiên không chê, nhưng Triệu Dĩnh là cái nữ nhân trẻ tuổi, làm cho nàng ngồi như thế xe có chút không tốt lắm.
Nói là ngồi, kỳ thật cũng không thể ngồi, chỉ có thể đỡ xe lan can đứng đấy. Cái này dê con buôn giữa chưa khả năng uống rượu, lái rất nhanh, còn lung la lung lay, Triệu Dĩnh cùng Ngô Trung Nguyên đứng không vững, chỉ có thể học Diêu gia đại tiểu tử như vậy, ngồi tại thùng xe trong.
Dê con buôn biết rõ ba người gấp gáp, cũng biết đi trễ A3 bị giết khả năng càng lớn, liều mạng đổ sang cửa nhỏ,
một cỗ phá ba vòng mở ra post chờ khí thế, nhanh như chớp, khói đặc cuồn cuộn.
Đại ca, các ngươi tìm A3 làm gì nha?
Diêu gia đại tiểu tử không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ.
Là ngươi cha khiến chúng ta tìm nó đấy.
Nô Trung Nguyên lớn tiếng nói.
Diêu gia đại tiểu tử rất hiểu chuyện, tuy nhiên không biết mình phụ thân vì cái gì khiến Nô Trung Nguyên tìm kiếm A3, lại biết rõ Nô Trung Nguyên rất khẩn trương.
Đại ca, ngươi không cần sợ hãi, ta cảm thấy được A3 có lẽ còn sống.
Vì cái gì nói như vậy?
Nô Trung Nguyên hỏi.
A3 rất giàu hoạt.
Diêu gia đại tiểu tử nói ra.
Vì cái gì nói nó giàu hoạt?
Nô Trung Nguyên nghi hoặc.
Diêu gia đại tiểu tử nói ba sự kiện để chứng minh. Kiện thứ nhất là A3 sẽ nịnh nọt ton hót nịnh nọt, có đôi khi sẽ nhảy ra dê vòng chạy về đến trong nhà lấy ăn, cho nó điểm tinh dự liệu ăn, chính nó liền chạy về dê vòng. Chuyện thứ hai chính là có một năm tuyết lớn phủ kín núi, đàn sói vào dê vòng, cắn chết trên đất, Diêu gia người đi đến lúc, A3 cũng nằm trên mặt đất, nhưng nó không chết, mà là nằm trên mặt đất giả chết, thấy chủ người đến, nó tựu đứng lên. Còn có một cái là A3 cũng không bổ nhào dê xung đột chính diện tranh đoạt dê mẹ. Nó luôn luôn thừa dịp dê đầu đàn không chú ý lúc vụng trộm bắt cóc dê mẹ. Nghe xong Diêu gia đại tiểu tử giảng thuyết, Nô Trung Nguyên đối với cái này chỉ bổn dê rừng sinh ra rất hứng thú. Cái này con dê các ngươi nuôi đã bao nhiêu năm?
Ta năm nay 15, đánh ta nhớ sự lên nó ngay tại.
Diêu gia đại tiểu tử nói ra, xác thực nói là hô, ba vòng tử băng băng băng, không hô, Nô Trung Nguyên căn bản nghe không rõ.
Người buông tha dê sao?
Nô Trung Nguyên hỏi.
Diêu gia đại tiểu tử nhẹ gật đầu. Ta cùng đệ đệ muốn lên học, cha ta một loại không cần chúng ta chăn thả, chẳng qua có đôi khi chúng ta cũng sẽ đi hỗ trợ.
Tại chăn dê lúc, A3 có cái gì đặc thù cử động sao?
Nô Trung Nguyên truy vấn.
Nó một mực rất đặc thù, nó cũng không cùng bầy dê đi.
Diêu gia đại tiểu tử nói ra.
Nó ưa thích một mình hành động.
Nô Trung Nguyên hỏi.
Triệu Dĩnh em thầm bấm veo bấm Nô Trung Nguyên, nhìn sang đang lái xe dê con buồn, ý tứ rất rõ ràng, nhắc nhở hắn cẩn thận thai vách mạch rừng.
Nô Trung Nguyên khoát tay áo, tường ngăn quả thực có thai, nhưng cái này thai hiện tại hoàn toàn đắm chìm tại điều khiển niềm vui thú chính giữa, dường như dưới háng ngồi là bà mã, bị em đút, tốt ngựa, cưới nhiệt huyết sôi trào.
Nó cũng không phải là một mình hành động, mỗi lần đều mang theo một cái dê mẹ vụng trộm chạy đi.
Diêu gia đại tiểu tử nói ra,
ngươi có biết hay không nó mang theo dê mẹ đi chỗ nào rồi hả?
Nô Trung Nguyên truy vấn.
Diêu gia đại tiểu tử lắc đầu, không rõ ràng, mới đầu ta cùng đệ đệ thấy nó khoảng cách bầy. Còn nghĩ đem nó đuổi trở về, nhưng cha ta nói không cần quản nó, đợi bầy dê trở về, chúng nó sẽ bản thân hồi bầy, ta quan sát mấy lần, thật đúng là như thế.
A3 mang đi dê mẹ là nào một cái?
Ngươi còn có thể hay không nhận ra?
Nô Trung Nguyên truy vấn.
Diêu gia đại tiểu tử lắc đầu, nó cũng không phải một mực mang nào một cái, thường xuyên đổi.
Khẩn trương như vậy thời điểm, Nô Trung Nguyên là cười không nổi, nhưng Triệu Dĩnh không đình chỉ, mỉm cười cười hỏi,
hắc hắc, còn là một tờ lay so nghi. Nhưng cái kia dê mẹ vì cái gì cùng nó đi à?
Diêu gia đại tiểu tử lắc đầu, không biết.
Dê con buôn mở ra ba vòng tử một đường bao táp, lên đường lớn sau đó liền xe con đều vượt qua. Nô Trung Nguyên nhiều lần muốn nhắc nhở hắn chú ý an toàn, tuy nhiên cũng nhịn được, trước mắt tranh thủ thời gian, an toàn được đặt ở tiếp theo.
Bởi vì giết mổ có ô nhiễm, trên thị trấn không cho nhà máy kiến tạo tại trong trấn bộ, đem bọn họ đuổi đến thôn trấn phía ngoài trong núi, 20 phút đi đến ngoài núi. Lại tốn 20 phút mới điên đến nhà máy cửa.
Nô Trung Nguyên bị điên thất điên bắt đảo, Triệu Dĩnh bị điên trời đất quay cuồng, sau khi xuống xe cố nén mới không nổ ra, được đỡ xe lan can mới có thể đứng vững.
Cái này lò mổ chiếm diện tích phạm vi rất lớn, có hai cái rất lớn xưởng, một cái là giết mổ, một cái khác là ướp lạnh, hán khu trong có mấy cái dê vòng, bên trong chật ních dê, phân và nước tiểu khắp nơi, mùi khó ngửi ngút trời. Nhà máy không phòng bảo vệ, cửa là cái loại này ống sắt mối hàn kéo đẩy cửa. Xưởng bên ngoài không ai, sắt cửa cũng không đóng.
Dê con buôn khả năng thường xuyên đến, trực tiếp kéo ra cửa sắt, mang theo ba người đi vào.
Người ở bên ngoài nhìn tới đây chút ít dê lớn lên đều không sai biệt lắm, nhưng Diêu gia đại tiểu tử có thể phân biệt ra được chính nhà mình dê dài cái gì hình dáng, hướng từng cái dê vòng nhìn một lần, hướng Ngô Trung Nguyên lắc đầu.
Khả năng đuổi tiến vào A.
Dê con buôn hướng giết mổ xưởng đi đến.
Giết mổ xưởng cửa sắt là hờ khép, kéo ra sau đó. Có thể chứng kiến bên trong là một cái giết mổ dây chuyền sản xuất, luồn ra, mổ bụng, rửa sạch, phân loại đều là hiện đại hóa, liền giết dê cũng là hiện đại hóa, không phải trực tiếp chọc dao găm, mà là trước điện hôn mê, hai cái công nhân cầm lấy gậy điện đồng dạng đồ vật hướng đầu dê trên chọc, điện áp khả năng rất lớn, mặc kệ nhiều lớn dê, một chọc gục.
Lúc này thời điểm đợi làm thịt khu có vài chục đầu dê, đại bộ phận đều bị điện hôn mê, hai cái công nhân chính tại điện còn dư lại những cái kia. Sau khi vào cửa, Nô Trung Nguyên trước nhìn đứng đấy những cái kia, không, bọn dê rừng là dê rừng một cái chủng loại, loại này dê rừng cùng bình thường dê rừng lớn lên không lớn đồng dạng, lỗ thai của bọn nó rất lớn, đầu cọng lông sắc là hạt hồng sắc, rất dễ dàng phân biệt. A3 ở đằng kia. Diêu gia đại tiểu tử lớn tiếng hô hoán. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu, men theo Diêu gia đại tiểu tử chỉ phương hướng nhìn về phía trước đi, nhưng vào lúc này, Diêu gia đại tiểu tử lại hô một tiếng, A3. Diêu gia đại tiểu tử vừa dứt lời, một cái lớn thai dê rừng đột nhiên từ té trên mặt đất dê trong đống bò lên, hướng cửa vào tới. Chính tại điện dê công nhân không nghĩ tới còn có cá lọt lưới, thấy nó muốn chạy, thuận tay chọc lấy một côn xuống dưới, trực tiếp quật ngã. Thấy nó bốn vó vẫn còn ở run, kia công nhân lại cho nó một côn, lúc này không run, trực tiếp điện cứng ngắc. Ai ai ai? Nô Trung Nguyên dưới tình thế cấp bách vượt qua rào chắn, trực tiếp xông vào, tại điện người chăn dê thuê người ngạc nhiên nhìn chăm chú ôm lấy cái kia bổn dê rừng. Ngươi người nào nha, xông tới muôn chết nha. Công nhân mắng. Ngươi nếu đem nó điện chết rồi, ta khiến ngươi chôn cùng. Nô Trung Nguyên khí cấp bách mắng to. Nóa, còn khiến lao tử chôn cùng, nó là cha ngươi nha. Cái này công nhân cũng không phải là cái loại lương thiện, Huy Vũ lấy gậy điện liền muốn chọc hắn. Nô Trung Nguyên vốn là muốn đánh hắn, thấy hắn động thủ, chính là tâm ý, một cước đạp ngã, lại buông dê rừng cầm gậy điện đi chọc, nhưng hắn không biết dùng cái này gậy điện, chọc là chọc lấy, nhưng không phóng điện. Hắn cũng không tâm tư phản ứng cái này công nhân, ôm lấy bổn dê rừng vào ra. Đi tới trống trải chỗ, đem A3 để xuống, hắn có thể cảm giác được A3 toàn thân cứng ngắc, liền đã trúng hai phát gậy điện, điện đều mắt trắng dã. Sẽ hay không điện giật chết rồi hả? Nô Trung Nguyên nhìn về phía dê con buôn. Dê con buôn cũng không rõ lắm gậy điện uy lực, lắc đầu nói ra, chắc có lẽ không a. Nơi đây không khí ô trọc, Nô Trung Nguyên lại ôm lấy A3 ra lò mổ, tìm thông gió âm lạnh trô đem nó để xuống. Lúc này thời điểm trong xưởng đi ra 7-8 người, om sòm lấy muốn đánh Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên không tinh lực để ý tới bọn họ, Triệu Dĩnh phụ trách đi thương lượng, cho 3.000 khối, 2.000 chuột dê, Ngô Trung Nguyên đá người ta một cước, bị bắt chẹt 1.000 tiền thuốc men. Đại ca, ngươi đừng lo lắng, A3 còn thở. Diêu gia đại tiểu tử vớt ve A3. Ngô Trung Nguyên khẩn trương nhẹ gật đầu, hắn cũng chú ý tới A3 phần bụng có rất nhỏ chập trùng, nhưng A3 tứ chi rất cứng ngắc, cái này đều qua 5-6 phút. Một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu đều không có. Chung quanh đây có bệnh viện sao? Nô Trung Nguyên quan tâm sẽ bị loạn. Ngươi có tiền không chỗ ngồi hoa nha, dê con buôn không vui lòng nói, bệnh viện là cho người xem bệnh địa phương, ngươi coi như là đưa đi, người ta có thể thu à. Ta nói chính là động vật bệnh viện. Nô Trung Nguyên có chút lúng túng, kỳ thật lúc trước hắn nghĩ chính là đưa đến cho người xem bệnh viện. Ngươi cho rằng đây là các ngươi nội địa nha, nơi đây không kia đồ chơi. Dê con buôn đi đến một bên hút thuốc đi. Trước mắt duy nhất có thể làm chính là chờ đợi quan sát, A3 bây giờ còn không gãy khí, chắc có lẽ không chết. Chờ đợi đồng thời, Nô Trung Nguyên cũng giúp đỡ Diêu gia đại tiểu tử vớt ve A3, làm tổn dê rừng mà nói, A3 cái đầu không coi là quá lớn, nhưng nó hai cái lỗ thai so với bình thường tổn dê rừng lớn, râu ria cũng so với đồng loại dài. Chậm rãi, A3 cứng ngắc cơ bắp tại hai người vớt ve xuống dần dần buông lỏng xuống, hô hấp cũng dần dần tăng nhanh. Gặp tình hình này, Nô Trung Nguyên như chút được gánh nặng. Thật dài thở hổn hển miệng khí thô. Không ngờ, một cái khí thô không thở xong, A3 đột nhiên không hề dấu hiệu nhảy lên, nổi điên một loại nhảy về phía trước xoay quanh. Làm sao vậy đây là? Nô Trung Nguyên kinh ngạc nhìn về phía dê con buôn. Dê con buôn vừa đem Triệu Dĩnh cho hắn 1.000 khối tiền xe cất vào túi trong, tâm tình thật tốt, không có chuyện gì, kinh sợ gặp. Nghe dê con buôn nói như vậy, Nô Trung Nguyên hơi chút an tâm, nhưng chờ giây lát, cũng không thấy A3 bình tĩnh trở lại, vẫn còn là nhảy cả từng xoay quanh tử. Mệt mỏi miệng sùi bọt mép cũng liên tục, ánh mắt cũng không đúng, đều thành trong hai mắt tụ họp trọi gà mắt. Sẽ không điện ngốc ca. Nô Trung Nguyên vô cùng khẩn trương. Trước mắt không ai có thể trả lời hắn vấn đề này, Diêu gia đại tiểu tử chạy mau vài bước, ngăn cản A3, một bên ngăn lại nó loạn nhảy, một bên hô hoán tên của nó. A3 chết trong được sống, hoảng sợ quá độ, Diêu gia đại tiểu tử trấn an rất lâu, tha phương mới bình tĩnh lại, nhưng tinh thần uể oải, một mực ở lạnh run. Thấy nó không lo lắng tính mạng. Dê con buôn liền chở ba người cùng A3 trở về, trên đường về Diêu gia đại tiểu tử một mực ôm A3, không ngừng hô hoán tên của nó, vuốt ve nó, khiến nó cảm giác được an toàn. Trở lại thôn là 2 giờ chiều nhiều, Diêu gia đại tiểu tử đem A3 bỏ vào dê vòng, A3 lảo đảo đi đến góc cuộn mình lên, cho ăn cây cỏ không ăn, mớm nước cũng không uống. Bất kể thế nào nói, cuối cùng đem A3 cứu về rồi, Nô Trung Nguyên tối tối nhẹ nhàng thở ra, nhìn A3 điệu bộ này, không có 5-3 ngày là hồi thân thở. Được tại chỗ này đợi lấy. Triệu Dĩnh đi cửa thôn đem xe con đuổi đi, hai người tạm thời liền ở tại Diêu gia. Diêu gia cho rằng hai người là vợ chồng son, chỉ cho bọn hắn thu thập một gian phòng, chẳng qua Ngô Trung Nguyên hầu như không trong phòng lưu lại qua, phần lớn thời gian đều tại dê ngoài vòng tròn mặt trông coi, A3 thế nhưng là đầu mối duy nhất, tuyệt đối không thể lại ra biến cố. Diêu gia hai hài tử đều ở bên ngoài đến trường, là xin phép nghỉ trở về, con thứ hai về trước trường học, con lớn nhất xin nghỉ phép thêm tại nhà, phụng bồi mẹ nó, cũng phụng bồi Ngô Trung Nguyên. Diêu gia đại tiểu tử tên là Diêu Trung Nghĩa, đối với cái chết của phụ thân bởi vì, hắn là tâm tồn nghi hoặc, đối với hai người thân phận, hắn cũng có chút ít hoài nghi, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, bởi vì có một chút hắn có thể xác định, cái kia chính là A3 sự tình nhất định là phụ thân nói cho bọn hắn biết, điều này nói rõ hai người thật sự là phụ thân bằng hữu. Liên tiếp ba ngày, A3 đều có giúp ở dê vòng góc, cũng không ăn cỏ, cũng không uống nước. Ngày thứ tư, A3 lên uống chút nước, lại trở về nằm sấp lấy. Ngày thứ năm, A3 chịu ăn cỏ, nhưng ăn rất ít, vô tình. Lại qua vài ngày nữa, A3 tình huống vẫn cứ không chuyển biến tốt đẹp, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, còn có chuyển biến xấu, gây rất lợi hại, tinh thần cũng càng phát ra hề bại. Diêu Trung Nghĩa tìm đến các loại A3 thích ăn đồ vật, nhưng A3 đa số thời điểm cũng chỉ là nghe một cái, mặc dù ăn, cũng chỉ ăn một chút. Đến buổi tối, Nô Trung Nguyên sẽ cố ý đem dê vòng mở ra, như thế sau trốn đến nơi xa quan sát, nhưng A3 chỉ là từ trong góc nằm sấp lấy, cũng không ly khai dê vòng. Nó có phải hay không nghĩ bạn nha? Nô Trung Nguyên suy đoán. Không phải chứ, nó nguyên lai cũng không thế nào hợp quần. Diêu Trung Nghĩa lắc đầu. Người đi nhà khác dắt chỉ dê mẹ tới cho nó làm bạn. Nô Trung Nguyên nói ra. Diêu Trung Nghĩa tuy nhiên không cho rằng biện pháp này hữu hiệu, nhưng vẫn như thế làm theo. Không ngờ dê mẹ dắt tới, A3 vậy mà từ trong góc đi ra, chậm rãi tiến đến dê mẹ bên người lôi kéo làm quen. Sức mạnh của ái tình là vĩ đại, mỹ nữ tương bồi, A3 tinh thần đại chấn. Chẳng những bình thường ăn uống, lúc nhàn rỗi còn bắt đầu dở trò lưu manh. Mấy ngày nay dê vòng cửa một mực là mở ra, nhưng A3 cũng không ra ngoài, không những mình không ra đi, còn sẽ ngăn cản dê mẹ ra ngoài. Nô Trung Nguyên mặc dù cấp bách, nhưng cũng vô kế khả thi, ra không ra đi được A3 định đoạt, lúc nào ra ngoài cũng là A3 định đoạt. Mọi thứ đều có cái quá trình, A3 dùng 2 ngày lôi kéo làm quen, dùng 1 ngày đến dở trò lưu manh, làm chuyện xấu cũng dùng 1 ngày. Ngày thứ 12 sáng sớm, A3 rốt cuộc mang theo bản thân hồng nhan chi kỷ đi ra dê vòng. Chương 67. Đạo sĩ bao phủ. Đợi lâu như vậy, A3 rốt cuộc đi ra dê vòng, Nô Trung Nguyên kích động thẳng trà sắt tay, lo lắng kinh động chúng nó, cũng không dám quá phận đến gần, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí ở phía xa theo. Nhưng A3 cũng không hướng nơi xa đi, cho tới chưa đi một chút ngừng ngừng, chỉ dê vòng phụ cận đi loanh quanh. Nó giống như có chút không làm việc đàng hoàng nha. Triệu Dĩnh cười nói. Nô Trung Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cho tới chưa hai người không làm thứ khác, ánh sáng trốn ở đống cỏ khô đằng sau nhìn lén A3 dở trò lưu manh. Giữa trưa, đi thôi, hồi đi ăn cơm đi. Triệu Dĩnh nói ra. Ngươi trở về ăn đi, ta tại đây trông coi. Nô Trung Nguyên khoát tay áo. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu, đứng dậy đi. Triệu Dĩnh đi không lâu sau, A3 cũng mang theo tiểu kiều mẹ về nhà, chỉ còn lại Nô Trung Nguyên bản thân từ đống cỏ khô ngồi xuống lấy phiền muộn. Cũng không lâu lắm, Diêu Trung Nghĩa tới. Cho Ngô Trung Nguyên đưa cơm, thuận tiện hướng hắn chào từ biệt, Diêu Trung Nghĩa xin phép nghỉ thời gian không ngắn, được hồi trường học đi học. Diêu Trung Nghĩa vừa đi, tới hai cái dân chăn nuôi, mấy ngày nay chúng quy có dân chăn nuôi tới tự đề cử mình, xác thực nói là cọng lông thỏa mãn tiền đến dê, bọn họ đều cho rằng Ngô Trung Nguyên cùng Triệu Dĩnh là qua đến tìm kiếm tạp giao loại dê đấy. Đây cũng là Ngô Trung Nguyên đối với chính mình dừng lại ở đây lý do thoái thác cùng lý do, tại người ta thôn đợi, dù sao cũng phải có một hợp lý lấy cớ. Nô Trung Nguyên tự nhiên không sẽ rời đi nơi đây, đuổi bọn họ tìm Triệu Dĩnh đi, dân chăn nuôi sở dĩ nhiệt tình như vậy tự tiến cử, đều do Triệu Dĩnh làm việc quá cao điều, gia hỏa này tại Diêu gia ở bàn khoăn, hôm nay cho Diêu gia mua cái cỏm tủ tờ, ngày mai cho Diêu gia đổi lại tủ lạnh, như vậy người cả thôn cũng biết nàng rất có tiền. Buổi chiều, A3 theo thường lệ muốn ngủ cái ngủ trưa, vợ chồng son tại dê trong vòng ngủ, Nô Trung Nguyên ở phía xa cho chúng nó gác cánh gác. Căn cứ Diêu Trung Nghĩa nói, A3 khoảng cách bầy nhiều tại bầy dê ra vòng buổi sáng, buổi chiều bình thường sẽ không hướng nơi xa đi, nhưng Ngô Trung Nguyên không yên tâm, buổi chiều cũng ở bên ngoài trông coi, thẳng đến mặt trời xuống núi mới hồi Diêu ra ăn cơm tối. Dê nhìn ban đêm năng lực rất bình thường, buổi tối bình thường sẽ không khoảng cách vòng, nhưng mà đợi đến lúc Ngô Trung Nguyên ăn cơm tối xong trở về, lại phát hiện dê trong vòng chỉ còn lại nhỏ dê mẹ, A3 đã không có ở đây. Ngô Trung Nguyên tức thì dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cấp bách nhìn trái phải, không thấy A3 bóng dáng. Vội vàng từ dê vòng chung quanh tìm kiếm, cũng không có, đêm hôm khuya khoắt, gia hỏa này đi chỗ nào rồi hả? trong lòng lo lắng, liền chạy về Diêu gia, hô Triệu Dĩnh đi ra cùng nhau tìm kiếm. Triệu Dĩnh từ trong bao lấy ra một cái kính viễn vọng, ngươi đừng có gấp, ta chỗ này có nhìn ban đêm kính viễn vọng. Ngươi vì cái gì không còn sớm lấy ra? Nô Trung Nguyên cầm qua kính viễn vọng xoay người chạy ra ngoài. Bò lên trên đống cỏ khô, dùng kính viễn vọng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cái này kính viễn vọng rất phức tạp, được điều, hắn sẽ không. Triệu Dĩnh theo kịp sau đó điều tốt kính viễn vọng, chậm chạp nhìn chung quanh, tại nhìn hướng tây nam phương hướng lúc, Triệu Dĩnh có vẻ như có phát hiện, hơi chút điều chỉnh sau đó đem kính viễn vọng đưa cho Ngô Trung Nguyên, tại đó. Ngô Trung Nguyên tiếp nhận kính viễn vọng nhìn hướng tây nam phương hướng, xuyên thấu qua kính viễn vọng, quả nhiên phát hiện A3 chính tại hướng tây nam phương hướng di động, không phải chậm rãi hành tẩu, mà là tại chạy nhanh. Nó muốn đi đâu? Ngô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Triệu Dĩnh không tiếp lời, bởi vì Ngô Trung Nguyên vấn đề này nàng không có cách nào trả lời, A3 muốn đi đâu chỉ có nó tự mình biết. Phía trên này những thứ này con số là có ý gì? Ngô Trung Nguyên lại hỏi, kính viễn vọng trên tấm kính có vài hàng con số, có chút là cố định con số, có chút một mực ở biến hóa. Phương vị cùng cự ly, còn có vật thể tốc độ di chuyển, Triệu Dĩnh nói ra, nó bây giờ đang ở 5 km bên ngoài. Ngươi ở tại chỗ này, ta đi đuổi theo. Ngô Trung Nguyên trở xuống đống cỏ khô, hướng tây nam phương hướng chạy nhanh. Ngô Trung Nguyên có nhìn ban đêm năng lực, Triệu Dĩnh không, đợi nàng từ đống cỏ khô trên dưới đến, Ngô Trung Nguyên đã biến mất tại trong bóng tối. Ngô Trung Nguyên thi xuất khinh công, toàn lực chạy nhanh, A3 muốn đi đâu trước mắt không thể biết được, nhưng có một chút là khẳng định, cái kia chính là A3 nếu như tại chạy nhanh, đã nói lên mục đích của nó tính phi thường rõ ràng, nó là trực tiếp hướng về phía một cái địa phương đi đấy. Mấy ngày gần đây nhất trăng thiếu, chung quanh rất đen, nhìn ban đêm năng lực cũng nhìn không ra rất xa, vì vậy, mỗi chạy ra vài dặm, Ngô Trung Nguyên sẽ cầm lấy kính viễn vọng liếc mắt nhìn, xác định A3 di động đại khái phương vị, thông qua A3 di động lộ tuyến đến xem. Mục đích của nó đất rất có thể là nơi xa kia ba ngọn núi. Chạy ra hơn 10 dặm, Ngô Trung Nguyên ngừng lại, lúc trước hắn vứt bỏ xe gắn máy vẫn còn ở dưới sườn núi. Suy nghĩ một chút, tiếp tục chạy nhanh, không cưới mô tỏ, lo lắng mô tơ thanh âm kinh động A3 là một trong những nguyên nhân, còn có một nguyên nhân khác là hắn không xác định xe gắn máy trên có hay không bị những người kia yên ổn giả bộ cái gì định vị trang bị. Trung quanh đây cũng không phải là chỉ có nơi xa kia ba ngọn núi, còn có một chút rác tiểu thổ sơn. Hơn 10 phút đồng hồ sau đó, A3 biến mất tại trong đó một tòa nhỏ thổ sơn đằng sau. Gặp tình hình này, Ngô Trung Nguyên ra tốc chạy nhanh, đi đến thổ sơn chỗ cao, phát hiện A3 không ở chung quanh nơi này, dùng kính viễn vọng tìm thêm, chỉ thấy A3 đã chạy đến phía bắc xa xôi này tòa đỉnh núi chân núi. Lúc này hai người ở giữa cự ly khoảng tại 5 km trái phải, trước đây hắn chỉ biết là dê rừng so với dê non có thể chạy, lại không nghĩ rằng chúng nó có thể chạy nhanh như vậy. A3 đến được chân núi, bắt đầu hướng tây gậy đi. Kia ba ngọn núi tuy nhiên thảo mộc không nhiều, nhưng cũng có bụi cỏ cùng cỏ dại, không đợi hắn đuổi theo, A3 thân ảnh đã biến mất tại phía bắc xa xôi này tòa đỉnh núi phía tây. Ngô Trung Nguyên đem thi triển khinh công đến mức tận cùng, liều mạng chạy nhanh, lúc này hắn đã có thể xác nhận A3 mục đích của chuyến này đất chính là manh mối chỗ. Hơn 10 sau đó, Ngô Trung Nguyên thở hổn hển chạy tới cánh bắc đỉnh núi chân núi, vừa mới chuẩn bị hướng tây vòng bẻ, lại phát hiện A3 xuất hiện ở cách đó không xa một chỗ đá xanh trên. Kia khối đá xanh vị trí khẳng định không phải A3 mục đích của chuyến này đất, gia hỏa này hẳn là làm bản thân sự tình muốn làm, như thế sau quay đầu trở lại. Ngô Trung Nguyên chứng kiến A3 đồng thời, A3 cũng nhìn thấy hắn, những thứ này trời Ngô Trung Nguyên một mực ở chiếu cố nó, vì vậy A3 đối với hắn cảnh giác cũng không phải là rất nặng, trông thấy hắn sau đó còn hướng hắn lắc thâu ngắn thì cái đuôi nhỏ, như thế sau nhảy xuống đá xanh, chạy về đi. Ngô Trung Nguyên không lại theo A3, gia hỏa này nhất định là đi về nhà. Từ A3 biến mất, đến hắn chạy tới, trong lúc này có hơn 10 sao chênh lệch, tại đây hơn 10 sao trong, A3 nhất định là đi một cái địa phương, làm một kiện sự tình, hắn lúc này muốn xác định chính là A3 đi đâu, làm cái gì. Dùng A3 tốc độ di chuyển, hơn 10 sao nó hầu như có thể đi đến đỉnh núi phía tây sở hữu khu vực, lớn như vậy mảnh phạm vi, mang không mục đích tìm kiếm, có phát hiện khả năng nhỏ nhất. Dùng nửa giờ tìm kiếm khắp nơi, cũng không phát hiện chung quanh đây có cái gì dị thường chỗ. Không hố sâu cũng không phát hiện sơn động. Không thu hoạch được gì cũng tại trong dự liệu của hắn, dù sao hắn ngay cả mình muốn tìm cái gì cũng không biết. Đường về lúc tâm tình có thể nghĩ, phiền muộn, tiếc hận, nếu như không quay về ăn cơm tối thì tốt rồi, liền có thể theo A3 tìm được mà hắn cần manh mối. Phiền muộn ngoài, càng nhiều nữa còn là nghi hoặc, đêm hôm khuya khoát, A3 chạy đến tới nơi này làm gì. Đi qua những thứ này trời tiếp xúc, hắn đối với A3 tính nết cũng có chút hiểu rõ, A3 rất thông minh. Tại gặp được thời gian nguy hiểm nó thậm chí sẽ giả chết, nhưng nó chỉ số thông minh cũng không có vượt qua dê rừng chỉ số thông minh cực hạn. Ít nhất gia hỏa này không biết tại lò mổ giả chết kỳ thật không có gì chim dùng. Ngoài ra, A3 cũng không phải là cái loại này tâm khí rất cao dê rừng, nếu như là người, nhất định là cái da mặt rất dày, lợi ích cao nhất càng già càng lão luyện. Loại này dê, nhất định là không có lợi không dậy sớm nổi, nếu như không có chỗ tốt, nó tuyệt sẽ không đêm hôm khuya khoắt chạy đến. Nô Trung Nguyên đầu tiên nghĩ đến chính là đồ ăn, chẳng lẽ cái này trên núi có cái gì A3 đặc biệt ưa thích đồ ăn? Chẳng qua rất nhanh hắn liền phủ định bản thân loại ý nghĩ này, nguyên nhân có ba, một là A3 chỉ trên núi dừng lại hơn 10 sau, thời gian ngắn như vậy, lại tốt đồ ăn nó cũng ăn không hết mấy ngụm. Hai là gần đoạn thời gian A3 hưởng thụ đều là bệnh nhân đãi ngộ, ăn là tinh dự liệu, nó có lẽ không đói bụng. Cuối cùng một cái nguyên nhân là A3 tâm tư hiện tại căn bản cũng không ở đồ ăn trên, hiện tại chính là dê rừng động dục thời kỳ, nó suốt ngày ánh sáng nhớ đến lấy dở trò lưu manh đi. Nghĩ không ra nguyên cớ, chỉ có thể buông tha cho. Lần này coi như là trắng tay rồi, không chỉ là trắng tay rồi, còn sẽ có mặt trái tác dụng, bởi vì A3 biết rõ hắn ở phía sau theo, sau này lại đến, A3 sẽ càng thêm cẩn thận. Nô Trung Nguyên không thẳng đón về, mà là đường vòng đi một chuyến sông bờ đông, ngày đó kia cái trung niên đạo nhân dưới tảng cây dừng lại qua không ngắn ngủi thời gian, người này tùy thân mang bao phục rất có thể núp ở nơi đó. Đây là một gốc cây bạch dương cây, tại phiến khu vực này rất thông thường, bạch dương cây có một rất lớn đặc thù, loại này cây phân xoa không nhiều. Thân cây tương đối cao lớn, cái này khỏa bạch dương cây có một ôm kích thước, có 20-30 mét cao. Do vì có mục đích tính trước đến tìm kiếm, Nô Trung Nguyên trước hết nghĩ đến chính là bao phục sẽ hay không trong chăn năm đạo nhân giấu trên tàng cây, ngẩng đầu nhìn lên, loang thoáng chứng kiến chỗ cao trên trạc cây treo một kiện cái gì, do khắp chung quanh có rất nhiều nhánh cây, cũng xem không rất rõ ràng. Nô Trung Nguyên sẽ leo cây, nhưng bỏ cao như vậy còn là lần đầu, hơn 20 mét, tương đương với tầng 7 lầu cao như vậy, hoàn hảo. Không có phí công bỏ, thật sự là cái kia bọc nhỏ phục. Xuống đến mặt đất, mở ra bao phục kiểm tra đồ vật bên trong, trước hết thấy chính là Lý Tiên Sinh nói cái kia thiết cầu, vặn mở, bên trong là một viên màu trắng ngọc thạch. Trừ thiết cầu, trong bao quần áo còn có một bộ tắm rửa y phục, mặt khác còn có vài cái hoàng kim đồ trang sức cùng một ít tiền mặt. Trong bao quần áo đồ vật rất hỗn tạp, trong đó còn có ba cái bình nhỏ tử, có một cái là bình ngọc, mặt khác hai cái là bình sứ, nhìn vẻ ngoài đều cũng có năm đầu đồ vật, lắc. Bên trong đều giả vờ viên bi hình dáng đồ vật, nhổ trong đó một cái nút lọ, ngửi ngửi, có dược vị. Trừ những thứ này, trong bao quần áo còn có hai quyển sách, đều là hiện đại sách, một quyển là kim loại hiếm luyện kim học, còn có một quyển là kim khí khảo sát học, cái này hai quyển sách đều có mài mòn, trung niên kia đạo nhân trước đây có lẽ thường xuyên lật xem. Kiểm tra sau đó, toàn bộ cất vào ba lô, trở về. Trở lại trong thôn, Triệu Dĩnh chính tại lo lắng chờ đợi, thấy Ngô Trung Nguyên trở về, vội vàng tiến lên đón. Dê đều trở về cả buổi, người chạy đi đâu? Ta đi một chuyến bên kia bờ sông. Ngô Trung Nguyên nói ra. Trước đây Ngô Trung Nguyên từng theo nàng kéo lên qua việc này, vì vậy Triệu Dĩnh biết rõ hắn đi tìm cái gì, tìm được sao? Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Triệu Dĩnh không có hỏi trong bao quần áo có cái gì, mà là chỉ vào A3 hỏi, tìm được ngươi cần manh mối sao? Ngô Trung Nguyên lắc đầu, lại đem trước đây đi qua giản lược cùng nàng nói một lần. Nghe xong Ngô Trung Nguyên giảng thuyết, Triệu Dĩnh cũng rất nghi hoặc, theo ý ngươi. Nó vì cái gì đi vào trong đó? Nô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu, ta cũng không phải dê, ta nào biết được nó đang suy nghĩ gì. Triệu Dĩnh có lòng hỗ trợ, nói mấy loại khả năng cung cấp Nô Trung Nguyên tham chiếu, nhưng nàng nói đều là Nô Trung Nguyên trước đây nghĩ đến cũng loại bỏ đấy. Cuối cùng, Triệu Dĩnh lại nghĩ tới một loại khả năng, ngọn núi kia trên có phải hay không có cái gì thực vật, có cùng vì ạ dạ tương tự dược hiệu. Nô Trung Nguyên nhíu mày nhìn nàng. Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi xem nó mấy ngày nay liền không nhàn rỗi. Thận hư cũng rất bình thường nha. Triệu Dĩnh cười nói. Nô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không tin tưởng Triệu Dĩnh cái này đấy chắc, đi, không còn sớm, mau trở về ngủ đi. Triệu Dĩnh cười cười, cầm qua kính viễn vọng, xoay người đi. Nô Trung Nguyên theo thường lệ ngủ ở đống cỏ khô bên cạnh. Ngày kế tiếp dậy sớm, tiếp tục chờ đợi quan sát, nhưng quan sát kết quả làm cho hắn lông mày cau chặt. Trước đây kia nhỏ dê mẹ đối với A3 một mực không phải rất thân gần, nhưng không biết tại sao, hôm nay đối với thái độ của nó rõ ràng tốt lên rất nhiều. Chương 68. Viễn cổ trận pháp. Nhỏ dê mẹ dị thường biểu hiện làm cho Ngô Trung Nguyên rất là khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ đến, loại biến hóa này thật đúng là theo tối hôm qua bắt đầu phát sinh, chẳng lẽ Triệu Dĩnh đoán đúng rồi. Lại tiến hành tiến thêm một bước quan sát, không đúng, không phải như vậy, A3 là tỉnh trường lão luyện, nhỏ dê mẹ căn bản liền chịu không được nó, dù là đối với nó rất thân gần, cũng không quá nguyện ý khiến nó cẩn thân. Chính nghi hoặc, Triệu Dĩnh tới, cho Ngô Trung Nguyên đã mang đến mấy cái trứng gà. như thế nào? Nô Trung Nguyên thuận tay tiếp nhận trứng gà, là có chút kỳ quái, chính ngươi xem đi. Triệu Dĩnh dựa hàng rào tiến hành quan sát, nàng cũng phát hiện nhỏ dê mẹ đối với A3 thái độ sinh sinh biến hóa, lại nghĩ mãi mà không rõ tạo thành loại biến hóa này nguyên nhân. Nàng đêm qua nói A3 thận hư chỉ là vui vừa nói, cũng không phải thật sự cho rằng như vậy. Tối hôm qua nó có hay không mang cái gì trở về? Triệu Dĩnh hỏi. Có lẽ không? Nô Trung Nguyên lắc đầu, A3 là con dê, không giống người mặc quần áo có túi áo. Nó nghĩ muốn mang đồ vật chỉ có thể dùng miệng ngậm, nhưng đêm qua hắn tìm được A3 lúc A3 trong miệng cũng không ngậm cái gì. Có lẽ có, Triệu Dĩnh chính xác nói ra, ngươi nhìn kỹ, cái kia dê mẹ một mực ở liếm A3 trồng dâu, nó đêm qua có lẽ ngậm trong mồm cái gì trở về. Được Triệu Dĩnh nhắc nhở, Nô Trung Nguyên lúc này mới chú ý tới cái này một chi tiết, trước đây hắn cho rằng dê mẹ tại hôn môi A3, nhưng nhìn kỹ, đích xác là tại liếm nó trồng dâu. Tối hôm qua hắn tìm được A3 lúc, A3 chỉ là hướng hắn cơ cơ cái đuôi, cũng không phát ra tiếng kêu, điều này nói rõ A3 trong miệng rất có thể ẩn chứa cái gì, mặc kệ vật này là cái gì, cái đầu cũng sẽ không rất lớn, không như thế A3 cũng chứa không được. Ngoài ra, nhỏ dê mẹ sở dĩ liếm A3 tròm dâu, rất có thể là A3 ngậm trong miệng đồ vật hòa tan nhỏ tại tròm dâu trên, cũng khả năng là A3 tại lấy kia kiện đồ vật thời điểm, tròm dâu trên dính lên đi một tí. Trong lòng nghĩ hoặc, liền trở về ôm một thùng cây ngô cháo loãng. Đi vào dê vòng đút cho A3, thừa dịp A3 tới ăn uống, cắt xong nó mấy sợi dâu. Thấy Ngô Trung Nguyên vậy mà đem dê dâu ria bỏ vào trong miệng, Triệu Dĩnh một bộ buồn nôn hiểm nghi biểu tình, bẩn không bẩn A. Ngô Trung Nguyên phun ra dê dâu ria, lại ói ra hai phần nước miếng, xoay người đi ra. Ngươi nếm ra cái gì? Triệu Dĩnh nhíu mày. Mùi khai. Ngô Trung Nguyên nói ra. Triệu Dĩnh bật cười không dứt, xoay người rời khỏi, ta đi cấp ngươi cầm nước súc miệng. Nô Trung Nguyên quay đầu nhìn Triệu Dĩnh một cái, kỳ thật hắn không cùng Triệu Dĩnh nói thật ra, cũng có thể nói chỉ nói phân nửa lời thật, dê dâu ria quả thực mùi khai, nhưng trừ mùi khai, còn có rất rõ ràng vị mặn, điều này nói rõ A3 tối hôm qua mang về đồ vật rất có thể là muối, hơn nữa là một loại tương đối đặc thù khối lớn kết tinh, nếu như là bột phấn hình dáng, không chờ nó chạy về đến, muối sẽ hòa tan mất. Dê mặc dù là thực thói quen về ăn động vật, nhưng chúng nó cũng cần bổ sung muối phân, muối chính là A3 tán gái pháp bảo. Trước đây nó sở dĩ có thể bắt cóc dê mẹ, cũng chính bởi vì nó cho dê mẹ mang về muối, dê mẹ nếm đến ngon ngọt, mới có thể rời đi bầy dê cùng nó đi kiếm muối. Biết rõ A3 tối hôm qua là đi tìm muối, cái này là đủ rồi, muối chính là tham chiếu vật, phía bắc xa xôi này tòa đỉnh núi phía tây, có muối địa phương chính là ẩn giấu manh mối địa phương. Chịu khổ hơn 10 ngày, rốt cuộc đã có manh mối, Nô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, có chút thời điểm chân tướng cũng không phức tạp, liền lơ lửng ở mặt ngoài trên. Chỉ là bản thân đem nó nghĩ phức tạp. Cũng không lâu lắm, Triệu Dĩnh trở lại, đem chén nước đưa cho Ngô Trung Nguyên, nhanh xúc miệng. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh một cái, Triệu Dĩnh đưa tới là nàng nước của mình chén. Ngắn ngủi do dự sau đó, Ngô Trung Nguyên tiếp nhận chén nước xúc miệng, như thế sau đem chén nước trả lại cho Triệu Dĩnh, ngồi ở dê ngoài vòng tròn lột trứng gà ăn. Ăn cơm cùng suy nghĩ là có thể đồng thời tiến hành, hắn lúc này thời điểm trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít là có chút áy náy. Triệu Dĩnh đối với trợ giúp của hắn rất lớn, sự tình phát sinh đêm đó nếu như không phải Triệu Dĩnh nhiều lần nổ súng giải vây, hắn khả năng đã bị trung niên kia đạo nhân cho giết chết. Dấu diếm kỳ thật đánh đồng lừa gạt, hắn lúc này rõ ràng đã có manh mối, lại không nói với Triệu Dĩnh, mặc dù có nỗi khổ tâm riêng của mình, lại vẫn có chút không trưởng nghĩa. Thấy Ngô Trung Nguyên có chút phát nghẹn, Triệu Dĩnh lại đưa qua chén nước. Ngô Trung Nguyên vốn là có điểm áy náy, Triệu Dĩnh một cử động kia làm cho hắn càng thêm không biết xấu hổ. Nhưng Diêu Tử Chuyên cần lưu lại cái này manh mối quá mức trọng yếu, nếu như tiết lộ cũng bị người nhanh chân đến trước, hắn tiểu không về được, không thể nói, thực không thể nói. Chẳng qua cái này không thể nói, đừng nhưng có thể nói, Nô Trung Nguyên tiếp nhận chén nước uống hai phần, như thế sau kéo ra bạ lỗ của mình, đem bên trong vàng khí toàn bộ đem ra, trừ vàng khí, còn có kia ba cái bình nhỏ tử cũng đem ra, ngươi là ta tốn không ít tiền, những thứ này vàng tặng cho ngươi. Cái này mấy cái trong bình giả bộ là dược hoàn. Hẳn là cổ đại đồ vật, cũng cho ngươi, ngươi lấy về báo cáo kết quả công tác. Giao cái gì khác? Triệu Dĩnh từng cái kiểm tra những cái kia vàng khí dùng đồ trang sức chiếm đa số, cũng có chút ít sinh hoạt dụng cụ. Quan tài kiếng cùng vu sư thi thể đều bị bọn họ dọn đi rồi, vị đạo sĩ kia thi thể cùng khôi giáp cũng bị bọn họ dọn đi rồi, các ngươi phí khí lực lớn như vậy, cuối cùng cái gì cũng không có cầm đến, lãnh đạo không phê bình ngươi nha. Nô Trung Nguyên nói ra. Đổi vị suy nghĩ thông cảm người khác khó xử là một loại ưu tú phẩm cách, Triệu Dĩnh không tiếp lời, mà là trên dưới đánh giá Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên chính tại sửa sang lại trong bọc tắm rửa y phục, không chú ý tới Triệu Dĩnh tại nhìn hắn, ta nhưng trước đó đã nói, cái kia pháp trượng ta sau này có lẽ còn phải dùng tới, ta nếu cần, ngươi được cho ta muốn trở về. Triệu Dĩnh nở nụ cười, tốt. Nô Trung Nguyên kéo lên ba lô, dập đầu nát cuối cùng một cái trứng gà. Trung Quốc hiện tại giống như ngươi nam nhân như vậy nhiều không? Triệu Dĩnh hỏi. Hả? Nô Trung Nguyên không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn nàng. Ngươi biết phía Tây như thế nào đánh giá các ngươi sao? Triệu Dĩnh lại hỏi. Ngươi biết chúng ta là như thế nào đánh giá ta sao của bọn hắn? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Nghe Nô Trung Nguyên nói như vậy, Triệu Dĩnh biết mình vấn đề lại gây hắn phản cảm. Ta không bôi nhỏ ý của các ngươi, nhưng mà tại phía Tây tuyên truyền ở bên trong, người Trung Quốc đều là mật báo viên Thế Khải cùng tà ác Phó Mãn Châu. Đó là bọn họ tại ác ý bôi nhọ chúng ta, kẻ xâm lược có tư cách gì đánh giá người khác, bọn họ biết cái gì kêu trung hiếu nhân nghĩa sao? Nô Trung Nguyên nâng lên âm điệu. Thấy Nô Trung Nguyên tức giận, Triệu Dĩnh vội vàng chuyển hướng chủ đề, ngươi nếu như đem mấy thứ này lấy ra, ta liền bắt bọn nó đưa trở về, phân tích xét nghiệm kết quả sẽ ở trước tiên nói cho ngươi biết. Tốt, mấy thứ này có lẽ đều là cổ đại mộ táng vật bồi táng, phân biệt thuộc về bất đồng niên đại. Nô Trung Nguyên cầm lấy hai kiện vàng khí, cái này nhỏ vàng bát là nguyên triều, cái này cây châm hẳn là rõ ràng trung kỳ đấy. Mấy thứ này hắn là từ ở đâu được đến? Triệu Dĩnh khó hiểu. Hẳn là theo cổ đại trong phần mộ đào lên, Nô Trung Nguyên chỉ vào mấy cái dược bình nhi nói ra, người cổ đại có phục dụng đan dược thói quen, kia cái trung niên đạo nhân rất có thể đang tìm cổ đại lưu lại đan dược. Triệu Dĩnh nhẹ gật đầu, trước đây nàng đã từng nổ súng đánh qua kia cái trung niên đạo nhân trúng đạn cũng không chết. Hơn nữa miệng vết thương không máu tươi chảy ra, loại này quỷ dị tình hình thủy chung không giải thích hợp lý, trước mắt đến xem, chân tướng rất có thể liền giấu ở cái này mấy cái bình sứ nhỏ trong. Ngươi đại khái còn phải ở chỗ này đợi bao lâu? Triệu Dĩnh hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, nói không tốt, làm sao vậy? Ta nghĩ đem mấy thứ này đưa trở về, lại bổ sung một ít cần phải dã ngoại trang bị. Triệu Dĩnh chỉ vào những thuốc kia bình nhi cùng vàng khí. Được, ngươi đi đi. Nô Trung Nguyên nói ra. Tối đa ba ngày, ta nhất định gấp trở về. Triệu Dĩnh thu dọn đồ đạc. Tốt. Nô Trung Nguyên lên tiếng. Cái này mấy cái trong bình dược hoàn người không ở lại mấy cái. Triệu Dĩnh hỏi, nói xong, thấy Nô Trung Nguyên mặt lộ vẻ nghi hoặc, liền cười giải thích, vạn nhất là không chết tiên đan, ngươi còn không hối hận sinh ruột. Nô Trung Nguyên khoát tay áo, không muốn, toàn bộ cầm đi, thật sự là không chết tiên đan, còn sẽ chôn ở trong mộ sao. Triệu Dĩnh hặc hặc cười cười, thu thập xong đồ vật. Ba lô trên lưng ly khai thôn. Nô Trung Nguyên không đi đưa nàng, không biết nàng hướng cái gì phương hướng đi, cũng không biết nàng như thế nào đi. Đe dọa cùng lợi dụ đều là nghĩa xấu, nhưng chúng nó nhưng là thúc đẩy sự vật phát triển hai đại động lực. Đe dọa là bị động đi làm, vì sinh kế bức bách liền thuộc về loại này tình huống, vì sinh hoạt, không thể không nỗ lực việc làm. Lợi dụ là chủ động đi làm, cố gắng nỗ lực bản chất kỳ thật chính là nhận lấy cuộc sống tốt đẹp lợi dụ, vì sáng tạo cùng có được cuộc sống tốt đẹp, cam tâm tình nguyện đi làm. Đe dọa cùng lợi dụ tại A3 cùng nhỏ dê mẹ trên thân cụ thể biểu hiện là, A3 dùng muối dụ dỗ nhỏ dê mẹ, vì có thể được đến càng nhiều nước muối, nhỏ dê mẹ nguyện ý theo A3. Nhưng nhỏ dê mẹ nhát gan, buổi tối không dám rời khỏi dê vòng, ngày hôm sau trời tờ mờ sáng, mới theo A3 hướng tây đi. Nô Trung Nguyên biết rõ chúng nó muốn đi đâu, liền không theo đuôi, mà là dùng lưu lại, trước chúng nó một bước đi đến đỉnh núi phía tây ẩn nút đi, đợi chúng nó qua. Đợi nửa giờ, A3 mang theo nhỏ dê mẹ tới. Phía tây có mảnh tương đối vách núi bất ngờ, ước chừng 4-5m cao, trên vách núi đá bộ có chỗ không lớn khe hở. Bởi vì thạch bích rất dốc tiếu, nhỏ dê mẹ bò không đi lên, chỉ có thể ở phía dưới chờ, A3 leo lên núi vách tường, đem đầu khó khăn chen vào khe hở. Lúc này thời điểm A3 tự thân ưu thế thể hiện đi ra, bồn dê rừng góc cùng bình thường dê rừng góc không giống nhau, sừng của nó là hướng về phía sau sinh trưởng, mà bình thường dê rừng là đi lên mới có trái phải sinh trưởng. Trên vách núi đá khe hở A3 đầu có thể chen vào đi, đường dê rừng liền chen lấn không đi vào. Rất nhanh, A3 từ khe hở ngậm trong mồm ra mối nơi, nhảy xuống vách núi. Nhỏ dê mẹ lại gần, nhưng A3 cũng không lập tức cho nó, mà là ngậm mối nơi đi ra thật xa mới thả trên mặt đất. Nó sở dĩ làm như vậy, không thể nghi ngờ là không muốn bại lộ bản thân bảo khố. Loại này độ cao đối với Ngô Trung Nguyên mà nói không coi là cái gì, một nhảy dựng lên, một tay leo lên, quan sát khe hở. Trong cái khe có rất nhiều mối nơi, là thiên nhiên hình thành mối mỏ, lớn nhỏ không đều, lớn có nửa cái diêm hộp lớn nhỏ, nhỏ cùng hạt đậu không sai biệt lắm. Tại khe hở ở chỗ sâu trong, có một màu trắng hình trụ hình kim khí đồ vật, thò tay đi vào, cầm ra đến, là một cái kiểu cũ đèn tin. Loại này đèn tin tại nông thôn rất thông thường, sớm mấy năm hầu như nhà nhà đều có, vào tay sau đó Ngô Trung Nguyên liền biết rõ đèn tin bên trong không phải tin mà là đường, bởi vì trọng lượng không đúng. Văn mở đầu cuối cái nắp, đổ ra đồ vật bên trong, là một cuốn do giấy dầu bao bọc da dê. Xé mở giấy dầu, trải rộng ra, phát hiện bên trong là một chương cũ kỹ da dê cùng một chương hiện đại mới có giấy dai, da dê tương đối nhỏ, ước chừng 32 mở, phía trên viết chính là dấu văn, văn tự rất nhỏ, số chữ rất nhiều. Giấy dai tương đối lớn, ước chừng 16 mở, phía trên viết chính là rậm rạp chẳng chịt hiện đại chữ Hán. Giấy dai trên câu nói đầu tiên là tổ tiên lưu lại da dê dấu văn, ý là cái này cho thấy cái này tấm da châu giấy nội dung là đối với da dê dấu văn phiên dịch. Cái này đèn tin là Diêu Tử chuyên cần lưu lại, giấy dai trên nội dung cũng hẳn là Diêu Tử chuyên cần phiên dịch đấy. Trong lòng kích động, Nô Trung Nguyên cũng không có kỹ càng đọc, mà là đọc nhanh như gió, trước nhìn cái đại khái. Sau khi xem xong, trong nội tâm nửa vui nửa buồn, làm cho hắn vui mừng chính là phía trên này ghi lại một loại có thể xuyên qua thời không phương pháp. Loại phương pháp này là tiểu vu sư thức tỉnh sau đó đối với một chỗ thời kỳ viễn cổ lưu lại trận pháp tiến hành cải tạo, làm cho kia có thể tại đặc biệt dưới điều kiện mở ra lô đen, đem mở ra lô đen người đưa về thời kỳ viễn cổ. Tấm da dê trên rõ ràng viết rõ nơi này trận pháp chỗ kỹ càng vị trí, cùng với tiến vào một khu vực như vậy cụ thể. Phương pháp làm cho hắn lo lắng thì là mở ra lỗ đen cần thỏa mãn nhất định điều kiện, kia chỗ trận pháp tựa như một chiếc xe hơi, nghĩ muốn phát động ô tô nhất định phải có xăng. Đối với trận pháp mà nói, khởi động nó xăng chính là kia loại màu trắng ngọc thạch, thời xưa xưng là linh thạch. Linh thạch số lượng không phải khởi động trận pháp mấu chốt, quan trọng là linh thạch ẩn chứa linh khí nhiều ít, mỗi một khối linh thạch nguyên bản ẩn chứa linh khí đại khái bằng nhau, nhưng theo thời gian trôi qua, linh thạch ẩn chứa linh khí sẽ dần dần tỏa ra giảm bớt, cần tìm kiếm nhiều khối linh thạch, cho đến tích lũy tới trình độ nhất định, mới có thể khởi động trận pháp. Tại giấy giai phần sau bộ phận, là 15 người danh tự, cùng với bọn họ giới tính tuổi cùng tính cách hình dạng. Chương 69. 15 vị dũng sĩ. Cái này 15 người chính là bộ lạc phái đi bất đồng niên đại tìm kiếm hắn 15 vị dũng sĩ, trong đó dùng nam nhân chiếm đa số, có 12 người, còn lại 3 người là nữ tử. Những người này tuổi đều không giống nhau, theo 16 đến 55, cái này số tuổi là bọn họ rời khỏi thời kỳ viễn cổ tuổi, rời khỏi bộ lạc sau đó, những người này trước khi chia tay hướng bất đồng niên đại, lẫn nhau tầm đó chênh lệch 360 năm. 60 năm là một giáp, 6 cái 60 năm là một đại giáp. Các dũng sĩ trước khi chia tay hướng cụ thể niên đại, gia châu trên giấy cũng có kỹ càng ghi chép, cái này thời gian cụ thể là tiểu vu sư thức tỉnh sau đó suy tính kết quả, bởi vì thời kỳ viễn cổ ghi năm phương pháp cùng hiện tại công nguyên ghi năm là không đồng dạng như vậy, khi đó ghi năm phương pháp đã sớm thất truyền. Hai cái bất đồng ghi năm phương pháp, nghĩ muốn chuẩn xác kết nối chuyển đổi là cần tham chiếu vật. Tiểu vu sư lợi dụng cái này tham chiếu vật chính là trong đó mấy cái dũng sĩ đã từng đã tới tìm hắn, cũng tại ước định địa phương lưu lại bọn họ vị trí cụ thể niên đại. Đây cũng là bọn họ trước khi lên đường liền ước định tốt lắm, các dũng sĩ đến mục tiêu niên đại sau đó, trước khi chia tay hướng đại vu sư cùng tiểu vu sư ngủ say địa cung cùng mật thất, từ trước đó ước định địa phương tốt lưu lại bọn họ vị trí cụ thể niên đại, mục đích làm như vậy là vì cho hai vị vu sư làm pháp cung cấp chuẩn xác thời gian căn cứ, phòng ngừa vu sư ngộ phán thời gian. Đem hắn đưa đến trước niên đại trước hoặc là sau đó cái nào đó 360 năm. Cái này 15 vị dũng sĩ tìm kiếm phạm vi là hơn 5.000 năm, trong đó có 14 vị xuất hiện tại thành lập đất nước trước cổ đại, Nô Truy là thứ 15 vị dũng sĩ, cũng là đi xa nhất một vị dũng sĩ. Học khảo cổ, lịch sử niên đại tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, tại Nô Truy trước cái vị kia dũng sĩ chính là Thuận Trị trong thời kỳ tổng binh Ngô Thiên Sơn, dùng Nô Truy xuất hiện niên đại cùng Gia Châu giấy niên đại lẫn nhau so sánh. Có thể xác định tiểu vu sư đối với những người này xuất hiện niên đại phán đoán là chính xác. Gia Châu trên giấy ghi chép cái này 15 người, mỗi người xuất phát lúc đều dẫn theo một viên linh thạch, hắn muốn tìm chính là chỗ này chút ít linh thạch số lượng không phải khởi động trận pháp mấu chốt, linh thạch ẩn chứa linh khí nhiều ít mới là, vận khí tốt lời nói, khả năng một quả linh thạch là đủ rồi, nếu như vận khí không tốt, khả năng cần đem 15 khối toàn bộ tìm đủ mới được. Nơi đây trên cao nhìn xuống, tương đối an toàn. Vì vậy Ngô Trung Nguyên cũng không có vội vã hồi thôn, mà là tại chỗ đối với Gia Châu giấy nội dung tiến hành lặp đi lặp lại đọc, đọc xong sau trông về phía xa trầm tư, cân nhắc chi tiết, nhìn xa độ khó. Mỗi một vị dũng sĩ đều tùy thân mang theo có một quả linh thạch, đối với mấy cái này dũng sĩ mà nói, những thứ này linh thạch có hai cái tác dụng, linh thạch đã là bọn hắn xuyên qua thời không môi giới, lại là lúc sau mục tiêu nhân vật, cũng chính là hắn cùng với tiểu vu sư quen biết nhau tín vật. Nói cách khác nếu như tìm được không phải là hắn Ngô Truy mà là Đường Dũng Sĩ, nhưng cái kia Dũng Sĩ cũng sẽ nói với hắn cùng Ngô Truy giống nhau nói. Điểm này với hắn mà nói là có lợi, các Dũng Sĩ nếu như biết rõ linh thạch chính là tín vật, tiêu cũng không thuận tay vứt bỏ, nhất định sẽ tùy thân mang theo, thích đáng bảo quản, chỉ cần tìm được những thứ này ở vào bất đồng niên đại dũng sĩ phân mộ, liền có thể tìm được thuộc về vị kia dũng sĩ linh thạch. Còn có một chút đối với hắn rất có lợi, cái kia chính là mỗi một vị dũng sĩ xuất hiện niên đại đều rất rõ ràng, dùng hiện tại nói, những thứ này dũng sĩ đều là gen biến dị người, Nô Truy trước khi chết còn có thể một quyền đánh vỡ bừng cao áp vách khoang, những người khác khẳng định cũng có thể làm được điểm này, nếu như người mang tuyệt kỹ, tiêu cũng không có tiếng tăm gì, vô cùng có khả năng là cái nào đó thời kỳ một anh hùng hào kiệt. Trừ hai điểm này, còn có cái thứ ba đối với hắn có lợi nhân tố, không khí chất lượng chuyển biến xấu là công nghiệp nặng xuất hiện sau đó mới càng phát ra nghiêm trọng, niên đại càng lâu xa, không khí chất lượng cũng liền càng tốt, thuận trị trong thời kỳ Ngô Thiên Sơn nếu như có thể còn sống sót, tại lúc trước hắn những cái kia dũng sĩ tự nhiên cũng có thể còn sống sót. Không sợ bọn họ thân thể tốt, thân thể càng tốt, sống càng dài, lưu lại manh mối cũng thì càng nhiều. Còn có điểm thứ tư, địa vực, cái này 15 vị dũng sĩ tuy nhiên xuất hiện tại bất đồng niên đại, nhưng bọn hắn đều xuất hiện tại đồng nhất chỗ vị trí, mà bọn họ xuất hiện vị trí, cũng là hắn trước kia cùng điểu nhân xuất hiện vị trí, vì vậy những thứ này dũng sĩ xuất hiện sau đó, đều chú trọng tìm kiếm phiến khu vực này, Ngô Thiên Sơn chính là loại này tình huống, hắn cả đời này liền chưa bao giờ rời đi cái này trong vòng ngàn dặm. Có lợi nhân tố tuy nhiên không ít, nhưng bất lợi nhân tố nhiều hơn, lớn nhất khó khăn chính là niên đại quá đã lâu. Nghị muốn tra tìm manh mối độ khó thật lớn, tiểu vũ sư khả năng nghĩ tới điểm này, cho nên mới phải tận khả năng kỹ càng miêu tả những người này tướng mạo tuổi, thậm chí ngay cả những người này tính cách đều tiến hành miêu tả, vì chính là giảm xuống hắn tìm kiếm độ khó. Còn có chính là chỗ này, những người này tuy nhiên đều từ cùng một chỗ xuất phát, lại không nhất định sẽ giống như Ngô Thiên Sơn như vậy một mực lưu lại phụ cận, người đều là chân dài, có thể khắp nơi đi, những người này nếu như tại phụ cận tìm không thấy hắn, có thể sẽ dần dần mở rộng tìm kiếm phạm vi, càng chạy càng xa, có trời mới biết cuối cùng sẽ chạy đi nơi đâu. Ngoài ra, quả phụ tái ra chuyện hắn thấy nhiều rồi, hán tử vừa mới chết thời điểm thương tâm muốn chết, hận không thể đem ngón tay đầu băm vằm đến thề sau này tuyệt không tái giá, nhưng thời gian dài, chết đi hán tử không có biện pháp đối với nàng tưởng niệm cho đáp lại, chậm rãi cảm tình liền phai nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến cuối cùng tìm lấy cớ tái giá. Thiện quên là người bản tính, cũng là người bản năng một loại từ bảo vệ ta. Nếu như một mực ở vào thương tâm muốn chết trạng thái, người là sẽ buồn bực mà chết đấy. Cùng lý, những cái kia trước đến tìm kiếm hắn dũng sĩ không có khả năng cũng giống như Ngô Thiên Sơn như vậy cả đời không quên ban đầu tâm, nhớ kỹ sứ mạng, một năm tìm không thấy, mười năm tìm không thấy, chậm rãi bọn họ khả năng liền không tìm, liền lưu tại cái đó niên đại thành ra sống. Giống như những loại người này khó khăn nhất tìm, bởi vì bọn họ sẽ không đối với người khác nói ta là đi ra tìm người, tìm không thấy ta liền không tìm. Bọn họ sẽ đem bí mật này vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng, không đối ngoại người nói, hắn không nói, lưu lại manh mối liền thiếu. Còn có chính là Trung Quốc có 5.000 năm văn minh, nhưng là chỉ có 3.000 năm lịch sử, đi hướng hạ thương sau đó những cái kia dũng sĩ có lẽ còn có thể tại lịch sử ghi chép hoặc địa phương huyện trí trong để lại đầu mối, nhưng đi hướng hạ thương trước những người kia lại rất không có khả năng có văn tự ghi chép truyền lưu đến nay, mấy người này tra tìm độ khó thật lớn. Càng nghĩ càng cảm giác khó khăn nhiều. Khấu trừ Ngô Truy cùng Ngô Thiên Sơn, còn có 13 vị dũng sĩ, những người này khẳng định sớm xuống mộ, mặc dù xác định thân phận của bọn hắn, nghĩ muốn nhìn thấy bọn họ cũng chỉ có thể đào mộ phần quân mộ, trộm mộ chuyện này từ xưa đến nay đều là không bị quan phủ cho phép, thương âm đức không nói, còn phạm pháp. Còn có, Vương Hân Nhiên đám người đã phát hiện Ngô Thiên Sơn gen dị thường, hắn chôn cùng những vật kia tất cả chính thức trong tay, tuy nhiên bọn họ cũng không biết kia khối không ngờ Ngọc Thạch có cái gì kỳ dị chỗ. Nhưng mà muốn từ bọn họ cầm trong tay đi ra, giống như tại người si nói ngộng. Nước ta hiện tại có mười mấy ước nhân khẩu, nhưng 5.000 năm trong sống quá lại chết đi há lại chỉ có từng đó trăm ước. Theo nhiều người như vậy trong tìm ra mười mấy người, so với mỏ kim đáy biển còn mẹ nó mỏ kim đáy biển. Không tốt kiếm, cũng phải kiếm, cũng không thể không kiếm, cũng may tiểu vu sư còn cung cấp rất nhiều hữu dụng manh mối. Đáng tiếc những năm này tiểu vu sư một mực chỗ tại trạng thái ngủ say, không cùng những cái kia đến qua nơi đây dũng sĩ tiến hành nói chuyện. Những người kia cũng chỉ là lưu lại lịch sử niên đại, cũng không có đối với bản thân tình hình gần đây tiến hành thuyết minh. Chẳng qua cẩn thận nghĩ đến, điều này cũng không có thể quái gì những cái kia dũng sĩ nghĩ quá ít, bởi vì ai cũng không nghĩ ra sẽ xuất hiện hiện ở loại tình huống này. 10 giờ sáng sau đó, du khách nhiều hơn, lo lắng ngồi ở trên núi sẽ làm cho người sinh nghi, Ngô Trung Nguyên đã đi xuống núi đi trở về, trên đường về lại một lần nữa nhìn thấy kia chiếc vứt bỏ xe gắn máy, thật tốt xe gắn máy. Cứ như vậy ném đi chung quy cảm giác không bỏ được, cẩn thận kiểm tra rồi một lần, không phát hiện có cái gì không nên có đồ vật, liền cưới đi trở về, thứ này sau này còn phải dùng tới, cưới mổ to được mang mũ bảo hiểm, đội nón an toàn lên sẽ không sợ camera soi sáng. Hồi thôn lúc Ngô Trung Nguyên nghĩ chính là được cùng Diêu gia nữ nhân nói một tiếng, đem A3 nuôi đến lão, đường giết cũng chớ bán, dù sao cũng là lập được công đấy. Người tinh lực là có hạn, nếu như đối với một việc quá phận chăm chú, đối với sự tình khác sẽ chậm chạp ngu dốt, rất xa chứng kiến Vương Hân Nhiên đứng ở trước cửa, cũng không có cảm giác có cái gì không đúng, chỉ là đang nghĩ ra hỏa này như thế nào nhanh như vậy liền đem đồ vật đưa trở về. Sững sờ khoái kỵ tới cửa, đột nhiên tỉnh ngộ, không đúng. Đây là Vương Hân Nhiên, không phải Triệu Dĩnh. Tỉnh ngộ sau đó vội vàng chung quanh, chỉ thấy phía đông còn ngừng lại một chiếc xe, trên xe chẳng những có lái xe, chỗ ngồi phía sau trên còn có người khác. Trong nháy mắt chính là một thân mồ hôi lạnh, phanh lại quay đầu, đổ xăng liền chạy. Ngươi đừng chạy, có người muốn gặp ngươi. Vương Hân Nhiên từ đằng sau hô to. Vương Hân Nhiên vừa dứt lời, Nô Trung Nguyên liền ngừng lại, không phải hắn tự nguyện ngừng, quay đầu quá mau, đụng nhà hàng xóm trên máy kéo. Đã có vết xe đổ, Nô Trung Nguyên ở đâu còn sẽ dừng lại, ném đi mô tơ dùng khinh công chạy, Vương Hân Nhiên càng hô, hắn chạy càng nhanh. Rất nhanh liền chạy ra khỏi thôn, nhưng thôn chung quanh toàn bộ là bãi cỏ, không ngăn che, mặc kệ, hướng nơi xa kia mấy tòa núi lớn chạy. Chạy một hồi, đột nhiên nghĩ đến kia mấy tòa núi lớn giấu không được người, dưới tình thế cấp bách nhìn chung quanh bốn phương, lại phát hiện chung quanh nơi này không có thể giấu người cao núi cùng cây rừng. Nô Trung Nguyên, đừng chạy, chúng ta không phải tới bắt người đấy. Vương Hân Nhiên thanh âm từ đằng sau truyền đến. Nô Trung Nguyên nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Vương Hân Nhiên ngồi ô tô đã đến phía sau hơn 10 mét bên ngoài, bất đắc dĩ chỉ có thể hướng đông chạy, phía đông có con sông, nghĩ muốn vứt bỏ bọn họ, chỉ có thể theo trong sông đi qua. Trên đất bằng, người làm sao có thể chạy qua ô tô, rất nhanh ô tô liền đuổi theo, Vương Hân Nhiên từ cửa sổ xe nhô đầu ra, đường chạy, thật không là tới bắt người đấy. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, cũng liên tục, hướng đông nam chết đi, tiếp tục hướng bờ sông chạy. Chúng ta là đến bang chợ ngươi đấy. Vương Hân Nhiên hô. Nô Trung Nguyên chỉ là liều mạng chạy nhanh, trọng yếu đồ vật hiện tại tất cả trong ba lô, vạn nhất bị bắt đến, khẳng định đều bị lấy đi. Tức tốc chạy như điên, rốt cuộc vọt tới bờ sông. Trước đây hắn một mực lo lắng đối phương sẽ nổ súng đánh hắn, hiện tại rốt cuộc hơi chút an tâm, đến được bờ sông cũng không do dự, tung người vào nước. Nơi này là lớn Tây Bắc, lại là mùa xuân, nước ấm rất thấp, xuống nước sau đó rét đánh cái giật mình, đột nhiên nghĩ đến trong ba lô có sợ ẩm ướt đồ vật, vội vàng dỡ xuống ba lô, nâng dơ lên đỉnh, bơi qua sông. Sắp bơi tới bên kia bờ sông, lại đột nhiên phát hiện một cỗ cùng Vương Hân Nhiên ngồi xe Việt dã giống như lúc xe từ đông bắc phương hướng lái tới, đã xong. Hai bên bờ sông đều có người của bọn hắn, chạy không thoát. Mặc dù biết rõ bản thân chạy không thoát, Nô Trung Nguyên cũng không có thúc thủ chịu trói, mà là thuận theo nước sông đi hướng phía dưới đi. Hắn trong nước đi, hai chiếc xe hơi tại trên bờ theo, hắn đi vô cùng cố hết sức, người ta cùng vô cùng ung dung, chậm gì gì, cũng liền 20-30 bước. Còn chạy cái gì vậy, mau lên đây đi. Vương Hân Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nô Trung Nguyên nói chuyện đồng thời trông về phía xa Hạ Du. Cái này địa phương khỉ gió nào đều cái gì phá địa thế, hai bờ sông đều là một mã bình sườn núi thảo nguyên, đừng nói xe Việt dã, coi như là sản xe thấp xe con đều có thể chạy. Lãnh đạo chúng ta muốn gặp ngươi. Vương Hân Nhiên nói ra. Là muốn thấy ta, còn là muốn gặp ta. Nô Trung Nguyên lời nói có vẻ run rẩy âm, không phải sợ hãi run rẩy, mà là rét run rẩy. Gặp ngươi, Vương Hân Nhiên chính xác nói ra, yên tâm đi, chúng ta thật không bắt ngươi. Nô Trung Nguyên bị lừa được hai hồi. Không dám lại tin tưởng Vương Hân Nhiên, mắt thấy trốn không thoát, liền kéo ra ba lô, nghĩ muốn xuất ra đèn tin hủy diệt bên trong trọng yếu manh mối. Vương Hân Nhiên lúc này đang cùng ngồi ở xếp sau người nói chuyện, ô tô thủy tinh là dán màng, Nô Trung Nguyên chỉ có thể nhìn đến xếp sau có bóng người, nhìn không tới kia người bộ dạng. Ngay tại Nô Trung Nguyên nghĩ muốn vặn mở đèn tin thời điểm, Vương Hân Nhiên hô, ngươi mau lên đây đi, chúng ta không động ngươi đổ vật. Nô Trung Nguyên nghe tiếng dừng tay, điều kiện này làm cho hắn động tâm rồi. Vương Hân Nhiên lại hô. Chúng ta biết rõ trong tay ngươi có súng, ngươi có thể cầm thương cùng chúng ta đối thoại. Thật sự. Nô Trung Nguyên ngạc nhiên. Thật sự. Vương Hân Nhiên nói ra, lãnh đạo chúng ta đích thân đến, cùng ngươi tiêu trừ hiểu lầm. Cái gì lãnh đạo? Nô Trung Nguyên hỏi. Cục trưởng, Vương Hân Nhiên nói ra, cục chúng ta giải đích thân đến. Ta thật sự có thể cầm súng. Nô Trung Nguyên xác nhận. Nô Trung Nguyên hô hết, ô tô xếp sau thủy tinh chậm lại, một cái hơn 60 tuổi lão giả hướng Nô Trung Nguyên mỉm cười gật đầu. Ngươi có thể cầm súng, nếu như đối với giải thích của ta không hài lòng, ngươi còn có thể nổ súng. Chương 70, Tướng quân. Bởi vì cái gọi là tướng mạo do tâm sinh, có ít người lớn lên đầu trâu mặt ngựa, nhìn qua liền không giống người tốt, mà có ít người lớn lên mặt mũi hiền lành, nhìn qua tiểu khiến người sinh ra thân cận, nói chuyện lão nhân này liền thuộc về người sau. Nhìn thấy người này lần đầu tiên, Ngô Trung Nguyên liền bản năng phán đoán người này đáng giá tín nhiệm. Thấy Ngô Trung Nguyên đình chỉ hướng Hạ Du du động, lão nhân mở cửa xe, từ trên xe đi xuống, cười hướng Ngô Trung Nguyên vẫy vẫy tay, mau lên đây đi, trong nước lạnh. Ngô Trung Nguyên không lập tức cập bờ, mà là lơ lửng ở mặt nước nghiêng đầu nhìn lão nhân kia, nhìn kỹ phía dưới, phát hiện người này tuổi tác có lẽ tại khoảng 65 tuổi, đầu tóc đã hoa râm, mặt chữ quốc, trung đẳng cái thân hình, mặc một thân rất tùy ý bình thường trang phục, trên chân đeo một đôi rất cũ kỹ da mềm dày da. Nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo, người này cùng những cái kia xí nghiệp nhà nước về hưu lão đại gia không có gì quá lớn khác biệt, nhưng người này khí độ siêu nhiên, trên trán có núi Thái Sơn sụp đổ ở trước mắt mà sắc bất biến bàn ổn, trong ánh mắt có trải qua sóng to gió lớn chấn định cùng ung dung. Thấy Ngô Trung Nguyên vẫn còn ở do dự, lão nhân từ áo túi áo trong lấy ra một cái hồng sắc giấy chứng nhận, mở ra sau đó hướng Ngô Trung Nguyên biểu hiện ra, ta trước tự giới thiệu một cái, ta là Lý Văn Lý, là quốc an 18 phân cục đương nhiệm cục trưởng, đây là của ta chứng nhận sĩ quan, ngươi có thể nhìn một chút. Ngô Trung Nguyên lúc này khoảng cách lão nhân ước chừng 7-8 mét cự ly, hắn biết khí công, thị lực so với người bình thường muốn tốt, lão nhân trong tay cầm cái kia giấy chứng nhận trên dán lấy lão nhân ảnh chụp, còn rõ ràng viết lão nhân tính danh, sinh ra thời đại, quân hàm chức vụ cùng với công tác đơn vị. Lão nhân tên là Lý Văn Lý, sinh ra ở một cựu ngũ linh năm 3 tháng, cấp bậc là thiếu tướng, chức vụ là quốc gia an toàn cục 18 phân cục cục trưởng. Thấy Ngô Trung Nguyên còn không lên bờ, Vương Hân Nhiên lo lắng Lý cục trưởng sẽ sinh ra bất mãn, vội vàng đi tới giải thích, cục trưởng, ngài đừng trách hắn, hắn hiện tại thành chim sợ cánh cong. Không trách hắn, ta có thể hiểu được, Lý cục trưởng khoát tay áo, chuyển hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, tiểu Ngô đồng chí, ta được hướng ngươi nói lời xin lỗi nào, phân cục một ít đồng chí việc làm phương pháp còn là tồn tại rất nhiều vấn đề, đối với an toàn quốc gia tương quan chính sách lĩnh hội cũng không đủ đầy đủ, việc làm thái độ đơn giản thô bạo, thói quen liêu tác phong cũng không có rất tốt khắc phục, làm việc muốn trước làm người nhất định phải thủ tín, đối với bọn hắn. Đối với ngươi thất tín hành vi, ta đã đối với tương quan trách nhiệm người tiến hành nghiêm khắc phê bình, ta cam đoan với ngươi, sau này những chuyện tương tự tuyệt sẽ không phát sinh lần nữa, xin ngươi tin tưởng ta. Lý cục trưởng nói xong, Ngô Trung Nguyên ngây ngẩn cả người, tướng quân đã tính là rất lớn quan, hắn không nghĩ tới đối phương thái độ sẽ như thế khiêm tốn thành khẩn. Vương Hân Nhiên thấy Ngô Trung Nguyên còn trong nước, vội vàng hướng hắn tìm đến đi thúc giục ánh mắt, cùng lúc đó âm thầm câu tay, ý bảo hắn mau chóng lên bờ. Ngô Trung Nguyên kịp phản ứng, chậm rãi đi hướng bên cạnh bờ. Lúc này lái xe cùng ghế sau một cái khác trung niên nam tử cũng lại gần, Lý cục trưởng hướng bọn họ khoát tay áo, ý bảo bọn họ không nên tới gần. Đợi Ngô Trung Nguyên bơi tới bên cạnh bờ, Vương Hân Nhiên đưa tay đem hắn kéo đi lên. Lên bờ sau đó, Ngô Trung Nguyên lập tức buông tay lui về phía sau, cùng Vương Hân Nhiên giữ vững nhất định cự ly. Vương Hân Nhiên hướng Ngô Trung Nguyên tìm đến đi khinh bỉ ánh mắt. "Tiểu Ngô đồng chí, ngươi tốt." Lý cục trưởng chủ động đưa tay. Ngô Trung Nguyên rất khẩn trương, đối phương thân chức vị cao là thứ nhất, lo lắng đối phương sẽ nhân cơ hội làm loạn là thứ hai, chính như Vương Hân Nhiên lúc trước nói, hắn hiện tại đã thành chim sợ cánh cong. Tuy nhiên khẩn trương, nhưng vẫn như thế đưa tay ra, Lý cục trưởng nắm thật chặt tay của hắn, chuyện này ta cũng có trách nhiệm nào, gần đoạn thời gian công việc khá bề bộn, sự việc của ngươi ta không thể cấp cho đầy đủ chú ý, một vài vấn đề cũng không thể rất tốt xử lý. Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên gật đầu, kỳ thật Lý cục trưởng nói những lời này hắn cũng không có nghe lọt, hắn lúc này lo lắng nhất là Lý cục trưởng sẽ hay không buông tay. Nắm tay sau đó, Lý cục trưởng nới lòng tay, có tắm rửa y phục không? Nhanh đưa quần áo ướt sũng đổi lại. Trong thôn, Ngô Trung Nguyên nói ra, kỳ thật hắn chỉ có một thân tắm rửa y phục, tại trong ba lô, sở dĩ nói như vậy, là muốn thăm dò Lý cục trưởng thành ý. Ngô Trung Nguyên nói xong, Lý cục trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, tiểu Vương A, ngươi mang tiểu Ngô trở về thay y phục, chúng ta tại chỗ này đợi các ngươi. Vâng. Vương Hân Nhiên chính xác đáp ứng, như thế sau hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, lên xe A, còn đứng ngây đó làm gì. Ngô Trung Nguyên phục hồi lại tinh thần. Cùng Vương Hân Nhiên một trái một phải lên xe việt dã. Vương Hân Nhiên chuyển hướng quay đầu, hướng thôn phương hướng chạy tới. Chúng ta cục trưởng cũng đích thân tới, ngươi như thế nào còn nghi thần nghi quỷ dở trò tiểu thông minh? Vương Hân Nhiên nhíu mày hỏi. Cái gì vậy? Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại. Diêu gia chúng ta đi qua, ngươi căn bản là không y phục lưu ở đằng kia. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, Vương Hân Nhiên nếu như biết rõ hắn không đổi tẩy y phục lưu trong thôn, Lý cục trưởng tự nhiên cũng biết. Lý cục trưởng sở dĩ chủ động đưa ra khiến Vương Hân Nhiên lái xe dẫn hắn hồi trong thôn thay y phục, kỳ thực chính là cho hai người bọn họ một cái một mình chung đụng cơ hội, khiến Vương Hân Nhiên hướng hắn tiến thêm một bước giải thích một ít chuyện. Thấy Ngô Trung Nguyên rét bờ môi phát đen, Vương Hân Nhiên nhìn hắn một cái, trong bọc y phục không ẩm ướt ta. Không ẩm ướt liền tranh thủ thời gian thay đổi. Ba lô một mực bị Ngô Trung Nguyên đỉnh trên đầu, hắn biết do đồ vật bên trong không ẩm ướt, lại không lập tức thay y phục, mà là hỏi, các ngươi như thế nào tìm được ta? Ngươi trước tiên có thể đoán một cái. Vương Hân Nhiên nói ra. Vệ tinh. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên lắc đầu. Các ngươi tại Diêu gia cài đặt máy nghe trộm. Ngô Trung Nguyên lại đoán. Vương Hân Nhiên lại lắc đầu. Ta đi lò mổ lúc dọc đường có con đường camera. Vương Hân Nhiên khoát tay đánh gãy Ngô Trung Nguyên lời nói. Được rồi, ngươi còn là đừng đoán. Ta lời nói thật cùng ngươi nói rồi à. Chúng ta trong cục có đặc dị công năng nhân sĩ. Tìm ngươi sử dụng là siêu tự nhiên phương pháp. Ngô Trung Nguyên chấn động. Đặc dị công năng. Đã có đặc dị công năng, các ngươi vì cái gì không còn sớm dùng. Chúng ta trong cục có mấy cái phòng, những người kia thuộc về phòng khác, chúng ta khoa trưởng không có quyền điều động bọn họ, không như thế sớm đem ngươi bắt lại. Vương Hân Nhiên nói ra. Các ngươi khoa trưởng đây. Nô Trung Nguyên hỏi. Bị đình trước, Vương Hân Nhiên cười nói, không đúng, phải nói nghỉ dài hạn đi, cục trưởng cho hắn thả 2 năm nghỉ ngơi. Thật sự. Nô Trung Nguyên xác nhận. Thật sự, Vương Hân Nhiên gật đầu. Ta vốn cũng bị xuống phóng tới những ngành khác, cục trưởng sau khi trở về lại đem ta điều trở lại. Ngươi là bị ta liên lụy à? Ngô Trung Nguyên này nấy, ngày đó Vương Hân Nhiên vì giúp hắn chạy trốn, không tiếc nổ súng ngăn cản đồng sự truy đuổi. Vương Hân Nhiên không tiếp Ngô Trung Nguyên lời nói, mà là hỏi, đồ Tây Đen đây. Nàng không phải một mực cùng ngươi ở một chỗ sao? Nàng đi. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ta biết rõ nàng đi, Vương Hân Nhiên nói ra, tại ngươi trước khi trở về ta cùng Vương Thúy Hoa nói chuyện qua. Ta hỏi chính là nàng đi chỗ nào rồi hả? Vương Hân Nhiên có thể không tiếp lời của hắn, hắn cũng có thể không trả lời Vương Hân Nhiên vấn đề, các ngươi thật sự không bắt ta. Ngươi lại không phạm pháp, chúng ta tại sao muốn bắt ngươi? Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại. Vậy các ngươi trước bắt ta làm gì vậy? Nô Trung Nguyên bĩu môi. Ngươi trường hợp trước không dẫn tới thượng cấp đầy đủ coi trọng, một mực là chúng ta khoa tại xử lý, bắt ngươi lừa ngươi toàn bộ là khoa trưởng cá nhân làm ra quyết định. Vương Hân Nhiên nói ra. Thật sự. Ngô Trung Nguyên thần hồn nát thần tính. Tin hay không thì tùy. Vương Hân Nhiên phiền. Các ngươi thật sự sẽ không cầm đồ đạc của ta. Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Ngươi trong ba lô đến cùng có cái gì nha? Như vậy sợ người. Vương Hân Nhiên liếc xéo. Lúc này thời điểm ô tô đã chạy đến thôn phụ cận, Ngô Trung Nguyên chỉ điểm phương hướng, khiến Vương Hân Nhiên đem ô tô chạy đến chuồng dê phụ cận, sau khi xuống xe đi tổn chữ cỏ khô mục trong dạp đổi y phục, lại xem xét một cái trong ba lô đồ vật, không ẩm ướt cũng không mất. Đều tại. Từ một lều đi ra, phát hiện Vương Hân Nhiên đang cùng Diêu gia nữ nhân nói chuyện, hắn lúc trước chạy trốn, trong thôn có người thấy được, Vương Hân Nhiên lúc này đang cùng Diêu gia nữ nhân giải thích hắn cũng không phải đạo phạm. Trước đây Ngô Trung Nguyên một mực không có hỏi Diêu gia nữ nhân kêu cái gì, vừa rồi cùng Vương Hân Nhiên vừa nói, hắn mới biết được người này tên là Vương Thúy Hoa, đi ra sau đó cùng Vương Thúy Hoa chào tạm biệt, lại dặn dò nàng nhất định phải thật tốt nuôi A3. Một lần nữa lên xe, Vương Hân Nhiên lái xe ly khai thôn. Ta có muốn hay không tìm một chỗ đem ngươi bùng đến, khiến ngươi trước tiên đem trong ba lô đồ vật giấu kỹ? Vương Hân Nhiên hỏi. Ngươi đang cười nhạo ta. Nô Trung Nguyên không vui, ta vốn cũng không phải là như vậy nghi thần nghi quỷ, còn không phải là ngươi đám làm hại. Ta nếu dối gạt ngươi 2 lần, ngươi còn sẽ tin tưởng ta sao? Đừng các ngươi, Vương Hân Nhiên cũng không vui, ngươi cũng biết, ta cũng bị bọn họ mơ mơ màng màng. Ân, là không thể trách ngươi, Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, đúng rồi. Ngươi lần trước giúp ta chạy trốn, sau khi trở về không bị xử phạt ta. Lỗi lớn, rời cương vị có tính không xử phạt. Vương Hân Nhiên hỏi ngược lại. Ai? Nô Trung Nguyên thở dài. Tháng cái gì khí nha, nghe Vương Thúy Hoa nói, ngươi thật giống như cùng đồ Tây Đen trung đụng rất vui sướng nha. Vương Hân Nhiên âm dương quái khí. Đừng nói những thứ này, Nô Trung Nguyên khoát tay áo, trưởng cục các ngươi tìm ta làm gì vậy? Vương Hân Nhiên nói ra, cụ thể tường tình hắn không nói với ta, chẳng qua theo ta suy đoán. Hẳn là muốn giúp ngươi. Giúp ta? Có ý tứ gì? Nô Trung Nguyên khó hiểu. Vương Hân Nhiên đánh xuống cửa sổ xe, điểm một điếu thuốc, hắn khả năng nắm giữ một ít chúng ta không nắm giữ manh mối, cũng khả năng phát hiện một ít chúng ta trước không phát hiện vấn đề, cụ thể là cái gì ta cũng không rõ ràng, như thế này hắn có lẽ sẽ đích thân cùng ngươi nói. Người này đáng giá tín nhiệm sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi, Vương Hân Nhiên lắc đầu, chẳng qua có một chút ta có thể xác định. Đây cũng là chúng ta sở hữu nhận thức Lý Cục trưởng người công nhận, Lý Cục trưởng làm người rất chính trực, cũng không gạt người, làm không được sự tình hắn sẽ không đồng ý, đáp ứng rồi sự tình liền nhất định sẽ thực hiện. Vậy là tốt rồi. Nô Trung Nguyên gật đầu. Ta có cái yêu cầu. Vương Hân Nhiên nói ra. Thấy Vương Hân Nhiên nói trịnh trọng, Nô Trung Nguyên có chút nghi hoặc, cái gì vậy? Vương Hân Nhiên ném đi tàn thuốc, thăng lên xe cửa sổ, Lý Cục trưởng nếu như tạm dừng Cao Khoa trưởng việc làm, liền cho thấy hắn cho rằng Cao Khoa trưởng trước làm việc làm là sai lầm, vì vậy ta suy đoán Lý Cục trưởng rất có thể sẽ giúp ngươi trở lại thuộc về niên đại của ngươi, 18 phân cục nhân tài đông đúc, hắn có thể sẽ căn cứ thực tế tình huống cần, sai khiến hoặc là khiến ngươi lựa chọn một ít ngươi cho rằng có thể vì ngươi cung cấp bang trợ giúp đỡ, đến lúc đó ngươi có thể ngàn. Vạn đừng bởi vì chuyện này gặp nguy hiểm, sẽ đem ta cho loại bỏ bên ngoài. Thật hay giả? Nô Trung Nguyên nhíu mày nghiêng đầu. Vương Hân Nhiên nói ra, thật sự, lúc đến trên đường chúng ta từng có nói chuyện, hắn đối với chuyện này cách nhìn cùng trước ngươi nói với ta ý tưởng không như mà hợp, hắn cũng cho rằng ngươi nếu như không thuộc về nơi đây, nên đưa ngươi hồi thuộc về chỗ của ngươi, lưu ngươi tại đây trong, ngược lại sẽ đối với quốc gia cùng nhân dân an toàn sinh ra không biết ảnh hưởng. Hắn thật sự nghĩ như vậy? Nô Trung Nguyên vội vàng truy vấn. Đúng vậy, Vương Hân Nhiên nhẹ gật đầu, hắn cho rằng ngươi là một cái thật lớn an toàn thai hoang ẩm, nhưng hắn sẽ không giống như Cao Khoa trưởng như vậy ý đồ đem ngươi khống chế lại, bởi vì làm như vậy tương đương với kéo dài thai hoang ẩm tồn tại thời gian, ta đoán chừng hắn sẽ đem hết toàn lực bang trợ ngươi, vì ngươi cung cấp toàn bộ phương vị ủng hộ, tranh thủ sớm ngày mở ra lô đen, đem ngươi cái này ôn thần đưa đi. Chương 71, hết sức tương trợ. Bị người coi là thai hoang ẩm cũng không phải một kiện làm cho người vui vẻ sự tình. Nhưng Ngô Trung Nguyên lại thật cao hứng, chẳng qua hắn cũng không biểu hiện ra hưng phấn, mà là thuận miệng nói ra, tại sao phải đưa đi ôn thần? Giết chết hắn chẳng phải là càng bất việc. Vương Hân Nhiên cố ý mở chậm một chút, tranh thủ tại trở về trước cùng Ngô Trung Nguyên nhiều nói vài lời, ngươi cái ý nghĩ này ta đoán chừng Cao Khoa trưởng bọn họ cũng không là không có suy nghĩ qua, chẳng qua có hai nguyên nhân làm bọn hắn cuối cùng bỏ đi ý nghĩ này. Cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Thứ nhất, ngươi là tuân theo luật pháp công dân. Ngươi mặc dù đối với xã hội ổn định cùng quốc dân an toàn tạo thành uy hiếp, nhưng ngươi cũng không nguy hại an toàn quốc gia chủ quan cố ý, chúng ta không có quyền cướp đoạt tính mạng của ngươi. Ta rất chán ghét nghe quan thoại, nhưng câu này ta nghe rất dễ nghe. Ngô Trung Nguyên xen vào. Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, tiếp tục nói, thứ hai, ngươi tới từ khi trước mà không phải là sau này, cải biến lúc trước sự vật sẽ đối với hiện tại sinh ra không biết ảnh hưởng, ngươi thuộc niên đại càng là đã lâu, ngươi phát sinh biến cô sau đó. Đối với hiện tại ảnh hưởng lại càng lớn, ngươi có thể hiểu được ta nói sao? Nếu như nói 500 năm trước người là nhanh cây, 5.000 năm trước người chính là thân cây. Nô Trung Nguyên nói ra, 5.000 năm trước Trung Nguyên địa khu nhân khẩu số lượng rất ít, hắn thuộc bộ lạc là ba đại bộ lạc một trong, cũng chẳng qua mấy vạn người, đại khái tính toán, khi đó Trung Nguyên địa khu trùng quy nhân khẩu cũng liền 100-200 vạn, những người này thế nhưng là người hiện đại tổ tiên, 5.000 năm trước thiếu một cái, 5.000 năm sau liền khả năng thiếu một bầy. Đại khái là ý tứ này, Vương Hân Nhiên nói ra, một hồi ngươi cùng Lý Cục trưởng nói chuyện, ta không thể tùy tiện nói xen vào, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, chính ngươi ước lượng. Có ý tứ gì a? Ngô Trung Nguyên nhíu mày. Giả bộ hồ đồ đúng không? Vương Hân Nhiên lại nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, ngươi bây giờ khẳng định nghẹn lấy một bụng oán khí, nhưng Cao Khoa trưởng đã bị đình trước, một hồi cùng Lý Cục trưởng nói chuyện ngươi tận lực khắc chế một cái tâm tình, không muốn hướng Lý Cục trưởng nhăn mặt phát giận. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Vương Hân Nhiên cũng không thể lại cùng Ngô Trung Nguyên nói cái gì, bởi vì ô tô đã lái đến Lý Cục trưởng phụ cận. Lúc này thời điểm mặt khác một chiếc xe hơi cũng đã tới, Lý Cục trưởng ý bảo lái xe cùng trợ thủ ngồi mặt khác một chiếc xe hơi, bản thân ngồi trên Vương Hân Nhiên cùng Ngô Trung Nguyên chiếc xe này. Tiểu Ngô, còn không có ăn cơm chưa a? Lý Cục trưởng hỏi. Ngô Trung Nguyên muốn cười thân thiện một chút, nhưng cười cũng rất miễn cưỡng. Tiểu Vương, tìm tiệm cơm, ăn bữa cơm thường. Lý Cục trưởng hạ lệnh. Nói là cơm thường. Thật đúng là cơm thường, trên thị trấn cửa hàng bánh bao ăn bánh bao, 5 tiền một cái bánh bao thịt lớn, 2 cái nhỏ rau trộn. Cửa hàng bánh bao rất lớn, có hơn 10 cái bàn, khách hàng phần lớn là dân chăn nuôi cùng công nhân, xi măng mặt đất đen kịt tầm ướp, trong không khí tràn ngập thuộc về khổ cực đại chúng khí tức, vị thịt cùng mùi mồ hôi hỗn hợp giá rẻ rượu trắng mùi rượu. Lịch sự cùng làm dáng là hai chuyện khác nhau, Nô Trung Nguyên là một cái lịch sự người, nhưng hắn không làm dáng, Lý Cục trưởng tuy nhiên thân chức vị cao, cũng không đới móc đi ăn cơm hoàn cảnh, 10 cái bánh bao lớn, 3 người chia sẻ, 1 người ăn 3, nhiều ra một cái Lý Cục trưởng kẹp đến Ngô Trung Nguyên trong mâm. Ngô Trung Nguyên cũng không khách khí, liền còn dư lại điểm tâm, miệng lớn ăn. Tại Ngô Trung Nguyên ăn cuối cùng một cái bánh bao thời điểm, Lý Cục trưởng khiến phục vụ viên lấy ra một lọ rượu trắng cùng 2 cái chén lớn. Nhìn qua Lý Cục trưởng điệu bộ này, Ngô Trung Nguyên có chút đánh sợ hãi, đây chính là 56 độ hồng tinh rượu sái, đây là muốn làm gì vậy? Hắn đoán liền đúng. Một lọ rượu trắng phân 2 bát, Lý Cục trưởng tự lấy một chén, tiểu nô à, công việc của chúng ta làm không đến vị à, ta tại ngươi có thực tế thời điểm khó khăn, không thể kịp thời cho ngươi tương ứng băng trợ. Tại ngươi tin tưởng chúng ta thời điểm, chúng ta cũng cô phụ tín nhiệm của ngươi, khiến ngươi thụ ủy khuất á, đến, hai ta uống một cái. Thiện ý một câu ấm ba đông, lời độc lệnh người sáu tháng giỏng, nghe Lý Cục trưởng lời này, Nô Trung Nguyên ấm lòng, đưa tay bưng lên trên bàn chén kia rượu sái. Lý Cục trưởng uống trước, Nô Trung Nguyên theo sau, Lý Cục trưởng uống hào sảng, Nô Trung Nguyên uống bị tội, hắn ngày bình thường rất ít uống rượu, rượu sái vừa cay vừa sặc, so với Hoắc Hương Chính khí nước còn khó hơn uống, nghiến răng gượng chống mới miễn cưỡng uống xong. Cảm ơn Lý Cục trưởng. Nô Trung Nguyên buông bát rượu chân thành nói lời cảm tạ. Không không không, Lý Cục trưởng khoát tay áo, ta có lẽ cảm tạ ngươi đối với chúng ta tín nhiệm, cũng cảm tạ ngươi đối với chúng ta việc làm ủng hộ. Chỉ nói vậy thôi, ngươi cần chúng ta làm gì nha? Nô Trung Nguyên ngây người, hắn không nghĩ tới Lý Cục trưởng như thế cởi mở, đi thẳng vào vấn đề, thẳng thắn. Thấy Nô Trung Nguyên sững sờ, Vương Hân Nhiên từ phía dưới bàn mặt đụng đụng hắn, Nô Trung Nguyên cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái này, ta trước hết nghĩ nghĩ. Tốt, không nổi, ngươi từ từ suy nghĩ. Lý Cục trưởng quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, cho chúng ta pha chút nước trà. Cục trưởng, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện A. Vương Hân Nhiên nói ra. Không cần, chúng ta tiểu nơi này nói đơn giản mấy câu, buổi tối ta còn có một hội nghị khẩn cấp cần chủ trì, được mau chóng chạy trở về. Lý Cục trưởng nói ra. Vương Hân Nhiên đáp vâng sau đó đứng dậy cùng lão bản muốn lá trà đi. Cũng không biết là uống rượu nguyên nhân, còn là trước đó không nghĩ tới có thể có được chính thức ban trợ. Nô Trung Nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra cần Lý Cục trưởng giúp làm cái gì. Thấy Nô Trung Nguyên nãy giờ không nói gì, Lý Cục trưởng nói ra, như vậy đi, ta trước đem chúng ta phân cục tình huống cùng ngươi đơn giản nói rõ một chút, chúng ta phân cục tuy nhiên trực thuộc quốc an, nhưng là thụ quân ủy trực tiếp lãnh đạo, chủ yếu phụ trách xử lý một ít tương đối mẫn cảm vấn đề, cái gọi là mẫn cảm vấn đề đây, chính là nhân dân quần chúng không quá dễ hiểu một ít chuyện, chúng ta đều là kiên định người chủ nghĩa duy vật, tại chúng ta nhìn đến nha, cũng không có cái gì. Siêu tự nhiên sự tình, cái gọi là siêu tự nhiên đây, kỳ thật chính là vượt qua hiện tại khoa học có khả năng giải thích phạm trù một ít chuyện, chúng ta cho rằng, tất cả thần bí sự kiện đều là có thể dùng khoa học để giải thích, sự thật cũng đích xác là như thế, nhưng mà đây, không phải mỗi người đều có thể khách quan lý giải cùng đối đãi cái này sự tình, vì để tránh cho dẫn tới dân chúng không tất yếu khủng hoảng, chúng ta xử lý một ít chuyện cũng không quá thuận tiện hướng ngoại giới lộ ra, mà ngoại giới đây, cũng không biết có chúng ta như thế một cái ngành tồn tại. Lý Cục trưởng nói đến đây, Vương Hân Nhiên cầm ấm trà trở về, là một cái sắt ấm trà, ấm thân bám vào một tầng dày đặc dính mỡ, Vương Hân Nhiên ý đồ dùng giấy khăn lau đi tầng này dính mỡ, thế nhưng dính mỡ quá dày, xoa không xong, cuối cùng chỉ có thể buông tha cho. Cho hai người rót trà nước sau đó, Vương Hân Nhiên xoay người muốn đi, Lý Cục trưởng hô dừng nàng, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vương Hân Nhiên dừng lại xoay người, từ trên mặt ghế ngồi. Lý Cục trưởng lại tiếp tục nói. Tổ chức của chúng ta kết cấu ngươi biết cũng không có tác dụng gì, ta liền không nói á chúng ta chức quyền phạm vi đây, vẫn tương đối lớn, tại cảnh nội đại bộ phận khu vực, chúng ta đều có chấp pháp quyền lực, đương nhiên rồi, không phải gặp được đặc biệt khẩn cấp tình huống, chúng ta cũng sẽ không can thiệp cùng ảnh hưởng địa phương ngành chấp pháp việc làm. Nói đến chỗ này, Lý Cục trưởng bưng lên chén nước uống một ngụm, nhíu mày lắc đầu, ai nha, trà này rất khó uống, ngươi còn là không nên uống, uống nước đi. Vương Hân Nhiên cười, Nô Trung Nguyên cũng cười. Không kiêu ngạo người luôn luôn khiến người cảm giác rất thân cận. Càng nói chuyện càng dài, Lý Cục trưởng buông xuống chén nước, chúng ta nói ngắn gọn, tình huống của ngươi ta đã hiểu được, chúng ta quyết định toàn lực ủng hộ ngươi, mặc kệ ngươi cần nào thuận tiện ban trợ, chúng ta đều tận lực thỏa mãn, muốn người, chúng ta có các loại nhân tài tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Muốn tiền, chúng ta cũng có một chút, nhưng là không rất nhiều, dù sao hàng năm xuống đẩy dự toán đều cũng có hạn đấy. Thấy Ngô Trung Nguyên một mực không phản ứng, Vương Hân Nhiên lại tại phía dưới bàn mặt đụng hắn. Nô Trung Nguyên kịp phản ứng, cảm ơn Lý Cục trưởng. Không nên khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Lý Cục trưởng đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói, nếu như ngươi cảm giác có cần thiết, chúng ta có thể phái người bàn trợ ngươi. Nếu như ngươi cho rằng không cần thiết, nghĩ muốn bản thân làm chuyện gì, cũng là cũng được, chúng ta sẽ không quá nhiều can thiệp, chẳng qua đây, ngươi có thể nhất định phải chú ý an toàn nào. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, cảm ơn Lý Cục trưởng, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng Vương Hân Nhiên có thể lưu lại giúp ta. Được a, các ngươi cũng coi như quen biết đã lâu, sẽ đem tiểu Vương lưu cho ngươi. Lý Cục trưởng thống khoái đáp ứng, sau đó hướng Vương Hân Nhiên nói ra, nhất định phải bảo chứng tiểu Ngô đồng chí an toàn, ta sau khi trở về sẽ đem quyền hạn của ngươi điều đến cấp 2, thuận tiện ngươi khai triển công việc. Cảm ơn Cục trưởng. Vương Hân Nhiên một bộ được thượng phương bảo kiếm thần tình. Không cần cảm ơn, chỉ là tạm thời tình đấy. Lý Cục trưởng cười nói. Vương Hân Nhiên liên tục gật đầu, sau đó hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, trừ cảm ơn, ngươi liền không có gì muốn cùng cục trưởng nói. Ngô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, Ngô Thiên Sơn tư liệu điện thoại di động của ngươi trong còn gì nữa không? Ngô Thiên Sơn. Vương Hân Nhiên trong khoảng thời gian ngắn không nhớ tới người này. Chính là nhiễm sắc thể dị thường cái kia thanh triều tổng binh. Ngô Trung Nguyên nói ra. Có. Vương Hân Nhiên lấy điện thoại di động ra, tìm ra Ngô Thiên Sơn tương quan tư liệu, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên lật đến Ngô Thiên Sơn vật bồi táng tấm hình kia, phóng đại sau đó chỉ vào kia khối màu trắng ngọc thạch hướng Lý Cục trưởng nói ra, ta cũng cần khối ngọc này đá. Lý Cục trưởng tiếp cận màn hình nhìn thoáng qua, gật đầu sau đó hướng Vương Hân Nhiên nói ra, ngươi xử lý một cái. Vâng. Vương Hân Nhiên gật đầu. Ngô Trung Nguyên còn nói thêm, đây không phải một chỗ bình thường ngọc thạch, nó là ta trở về mấu chốt, ta hoài nghi nó ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng, phiền thoái các ngươi dùng dụng cụ kiểm tra đo lường một cái, nhìn xem loại này năng lượng là cái gì, có thể hay không người là chế tạo cùng bổ sung loại này năng lượng. Tốt, lần nữa cảm tạ ngươi đối với chúng ta tín nhiệm. Lý Cục trưởng lần nữa nhìn đồng hồ. Mắt thấy Lý Cục trưởng nhiều lần nhìn đồng hồ, Ngô Trung Nguyên biết rõ hắn muốn đi, vốn định khiến hắn hỗ trợ tìm kiếm Lâm Thanh Minh, do dự liên tục, còn là không biết xấu hổ nói ra, Lâm Thanh Minh là tội phạm giết người, xin chính thức hỗ trợ tìm kiếm hắn có chút ép buộc, vạn nhất tìm được, người ta là bắt còn là không bắt. Được rồi, ta phải đi, Lý Cục trưởng đứng lên. Trước đây Vương Hân Nhiên đi lấy nước trà lúc đã thanh toán, Lý Cục trưởng đứng dậy sau đó trực tiếp đi ra ngoài cửa, lúc này thời điểm mặt khác một chiếc xe liền đứng ở đường cái đối diện, đi theo nhân viên cũng tại phụ cận. Vương Hân Nhiên đem chìa khóa xe giao cho lái xe, sau đó giúp Lý Cục trưởng kéo ra cửa xe. Lý Cục trưởng không lập tức lên xe, mà là xoay người hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, tiểu Ngô à, chúng ta Trung Quốc có một thành ngữ kêu bảo hổ lột ra, đó là chuyện rất nguy hiểm, là hổ, sớm muộn là muốn cắn người, ngươi có thể ngàn vạn không thể đánh giá thấp người ta trước nghiệp phẩm hạnh a. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Lý Cục trưởng lời nói này là có chỉ, người ta chỉ tự nhiên là Triệu Dĩnh, Lý Cục trưởng ý tứ cũng rất rõ ràng. Đừng tưởng rằng Triệu Dĩnh cùng hắn chung đụng rất vui vẻ chính là đối với hắn hữu tình, người ta chính là đến hoàn thành công tác đấy. Lý Cục trưởng lên xe, Vương Hân Nhiên đóng cửa xe lại. Lý Cục trưởng hạ kính chắn gió, cười hướng Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, ô tô khởi động, hướng đông chạy tới, thứ hai chiếc xe theo sát phía sau. Đưa mắt nhìn hai chiếc xe hơi rời đi, Vương Hân Nhiên vô vô Ngô Trung Nguyên bả vai, như thế nào? Chúng ta Cục trưởng có phải hay không rất có quyết đoán? Ngô Trung Nguyên chậm rãi gật đầu. Thân chức vị cao người chúng quy có thân chức vị cao nguyên nhân, Lý Cục trưởng chẳng những có quyết đoán, còn có rất cường đại nhân cách mị lực, dũng cảm thừa nhận mình và thuộc hạ sai lầm, điểm này người bình thường liền làm không được. Vương Hân Nhiên châm một điếu thuốc, hít một hơi, hiện tại đi chỗ nào? Đi sân bay, ta muốn ngồi máy bay. Ngô Trung Nguyên nói ra. Bay chỗ nào? Vương Hân Nhiên truy vấn. Còn chưa nghĩ ra, đi lại nói. Ngô Trung Nguyên nói ra, lúc đến trên đường. Hắn vô số lần nghĩ tới nếu như có thể ngồi máy bay tới thật là tốt biết bao, hiện tại tốt rồi, có thể ngồi máy bay, rút cuộc không cần để tâm treo mật chạy biểu theo xe. Nói đi là đi, Vương Hân Nhiên vây tay ngăn lại một chiếc xe taxi, hai người lên xe, thẳng đến sân bay. Thấy Ngô Trung Nguyên nãy giờ không nói gì, Vương Hân Nhiên hỏi, nghĩ gì thế? Ngô Trung Nguyên quay đầu nhìn nàng một cái, lắc đầu. Suy nghĩ hổ a. Vương Hân Nhiên nhìn hắn. Ngô Trung Nguyên lại lắc đầu, hắn thật đúng là không nghĩ Triệu Dĩnh. Bởi vì hắn cho Triệu Dĩnh đầy đủ nàng báo cáo kết quả công tác đồ vật, hắn cũng không cảm giác mắc nợ Triệu Dĩnh. Còn có chính là Triệu Dĩnh dù sao cũng là phía Tây thế lực đối địch phái ra, không phải vô điều kiện đến bang trợ hắn, mà là có mưu đồ cầu, Triệu Dĩnh lấy được bất kỳ vật gì cuối cùng đều rơi xuống phía Tây thế lực đối địch trong tay. Trừ hai điểm này, còn có là quan trọng nhất một nguyên nhân, cái kia chính là trên tấm bia đá rõ ràng viết rõ muốn rời xa Triệu Dĩnh, không như thế sẽ hại chết nàng. Rời khỏi nàng. Kỳ thật cũng là tại bảo hộ nàng. Nói mau, muốn đi chỗ nào? Ta tốt mua vé. Vương Hân Nhiên thúc giục. Ngô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói ra, hồi trường học A. Ngươi nói cái gì? Vương Hân Nhiên đột nhiên nhíu mày, về làm gì, ngươi sợ nàng tìm không thấy ngươi đi. Trường học có chỗ ăn ở. Ngô Trung Nguyên nói ra. Không thể trở lại, chỗ đó không an toàn. Vương Hân Nhiên lắc đầu liên tục. Được rồi, vậy không quay về trước tỉnh thành A. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên gật đầu đồng ý, bắt đầu dùng di động mua vé. Tây Bắc địa khu không thể so với nội địa, nơi đây sân bay rất ít, hai người ngồi xe đi sân bay bỏ ra hơn 400 khối. Bởi vì trước đó cùng sân bay câu thông qua, đến sân bay hai người cũng chẳng qua kiểm an, trực tiếp đi nội bộ thông đạo, hai người hiện tại một thân vi phạm lệnh cấm vật phẩm, Ngô Trung Nguyên còn uống mặt đỏ tới mang thai, nếu như không trước đó câu thông, căn bản là lên không được máy bay. Nô Trung Nguyên lần thứ nhất ngồi máy bay, tăng thêm uống rượu, choáng váng chóng mặt, rất khó chịu. 12 giờ khuya, máy bay đáp xuống, hai người lần nữa ngồi lên xe taxi. Đi chỗ nào? Lái xe hỏi. Đi tỉnh đồ thư quán phụ cận. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên không hỏi Ngô Trung Nguyên tại sao phải đi thư viện, vấn đề này cũng không cần hỏi, đi thư viện tự nhiên là vì điều tra tư liệu. Loay hoay vài cái điện thoại sau đó, Vương Hân Nhiên đột nhiên hưng phấn nắm quyền, hoa. Ngô Trung Nguyên nghi hoặc quay đầu, Vương Hân Nhiên đắc y đưa điện thoại di động bày ra tại Ngô Trung Nguyên, cấp 2 quyền hạn khai thông rồi. Không chờ Ngô Trung Nguyên thấy rõ màn hình, Vương Hân Nhiên liền thu tay về cơ, một bên điểm động, một bên cười. Cấp 2 quyền hạn là cái gì? Ngô Trung Nguyên hiếu kỳ. Nói ngươi cũng không hiểu. Vương Hân Nhiên nói ra. Ngươi nguyên lai là mấy cấp? Nô Trung Nguyên hỏi. Cấp 8. Vương Hân Nhiên nói ra. Nhắc tới cấp 2 sau đó, quyền lực của ngươi có phải hay không lớn rất nhiều? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Quyền lực cùng quyền hạn không là một chuyện, chẳng qua cũng không sai biệt lắm. Vương Hân Nhiên nhanh chóng điểm động màn hình điện thoại di động. Cấp 2 quyền hạn đều có thể làm gì? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Vương Hân Nhiên nhìn thoáng qua phía trước lái xe, đừng hỏi nữa. Chờ đến khách sạn lại cùng ngươi nói. Có thể miễn phí ở khách sạn? Nô Trung Nguyên hỏi. Đương nhiên có thể, cấp 2 quyền hạn có thể làm sự tình nhiều lắm. Chương 72, chung sống một phòng. Buổi tối xe ít, xe taxi theo sân bay chỗ Tây Ngoại Thành đi đến nội thành chỉ dùng nửa giờ, tiến vào nội thành sau đó Vương Hân Nhiên nói cái khách sạn danh tự, lái xe đem hai người lôi tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần khách sạn danh tự liền biết rõ đây là một chỗ cùng bộ đội có quan hệ khách sạn. Từ bên ngoài nhìn khách sạn tương đối cũ kỹ, tầng lầu cũng không cao, chỉ có 6 tầng. Nơi đây tuy là bộ đội khách sạn, giống như cũng mở cửa bán, viện trong ngừng không ít địa phương cố xe. Tiến hành vào ở cần đưa ra giấy chứng nhận, Vương Hân Nhiên đưa ra không phải chứng minh nhân dân cũng không phải là chứng nhận sĩ quan, mà là một cái thẻ, quét thẻ sau đó, vốn bởi vì trực ca đêm mà rũ cụp lấy mặt phục vụ viên thái độ lập tức xảy ra chuyển biến, mặt mỉm cười, thanh nhẹ lời nói nhỏ nhẹ, chỉ cần mở miệng nói chuyện, nhất định trước mũ thủ trưởng. Phục vụ viên vốn là muốn cho hai người một người an bài một gian phòng, nhưng Vương Hân Nhiên kiên trì chỉ cần một gian, phục vụ viên khuyên bảo bày ra tốt, Nô Trung Nguyên cũng biểu thị phản đối, nhưng mà không chịu nổi thủ trưởng một mực kiên trì, cuối cùng vẫn là thuê một gian phòng. Gian phòng tại tầng 6, rất lớn, giường đôi, còn có phòng tiếp khách cùng phòng họp, gian phòng lắp đặt thiết bị phong cách tương đối cổ sơ, cũng tương đối nghiêm túc, gỗ thật đồ dùng trong nhà nhan sắc đều tương đối đậm, trên tường còn treo mấy tấm thủy mặc đỏ xanh. Nếu tiêu tiền như thế gian phòng được bao nhiêu tiền một ngày? Nô Trung Nguyên trái trương phải nhìn. Cái này gian phòng ở không tốn tiền, dùng tiền ở không được. Vương Hân Nhiên đem bạ lộ lệnh vai ném vào phía ngoài kia trên giường lớn, không thể chờ đợi được châm thuốc, nơi này cách thư viện rất gần, người đi điều tra tư liệu cũng rất thuận tiện. Ăn cơm cũng không cần dùng tiền A. Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên dùng khinh bỉ ánh mắt thay thế trả lời. Ngươi cái này cấp 2 quyền hạn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nô Trung Nguyên hiếu kỳ. Cái này quyền hạn chỉ chính là chức vụ quyền hạn, bao gồm chấp pháp quyền hạn cùng công vụ đãi ngộ, cấp 2 quyền hạn khoảng tương đương phó quân cấp quyền hạn cùng đãi ngộ. Vương Hân Nhiên đơn giản giải thích. Nơi đây tại sao có thể có hai chương giường đệm? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Thủ trưởng đều có cảnh vệ viên, Vương Hân Nhiên ngậm thuốc lá bắt đầu cởi áo choàng ngắn, thủ trưởng ở bên trong, cảnh vệ viên ngủ bên ngoài. Ngươi làm gì nha? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Ngươi có phải hay không ước gì ta làm chút gì? Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, cởi áo choàng ngắn, lắc lắc cổ đi toilet. Trong phòng có chỗ giữa điều hòa, nhiệt độ hơi cao, Ngô Trung Nguyên vốn định đi bên cạnh điều nhiệt độ, nhưng đi đến một nửa liền quay đầu đi trở về, bởi vì trong toilet truyền ra xè xè âm thanh. Huyết khí phương cương tiểu tử, rất dễ dàng bị kích thích đến, nếu như nói kích thích có cấp 10, xè xè là có thể đến cấp 6, tuy nhiên không đến mức tâm viên y mã, nhưng cũng là tim đập rộn lên. Đi đến bên trong phòng ngủ. Nô Trung Nguyên bắt đầu sửa sang lại bã lỗ của mình, trước quần áo ướt sũng không gói kỹ, đem máy tính bảng cùng điện thoại đều làm ướt, lau khô nước động thử nghiệm mở ra máy tính bảng, hoàn hảo, không hỏng, chính là nhanh không địa rồi. Điện thoại di động của ta có thể khởi động máy sao? Nô Trung Nguyên lớn tiếng hỏi. Ngươi nghĩ cho ai gọi điện thoại? Vương Hân Nhiên hỏi. Ta muốn nhìn một chút người nào đã gọi điện thoại cho ta. Nô Trung Nguyên nói ra, cứ việc biết rõ Lâm Thanh Minh rất không có khả năng gọi điện thoại cho hắn. Nhưng hắn vẫn ôm một tia tưởng tượng. Mở A, nơi đây đều có phòng định vị tín hiệu quấy nhiễu. Vương Hân Nhiên nói ra. Đã lấy được Vương Hân Nhiên cho phép, Nô Trung Nguyên cắm vào máy nạp điện, mở máy, tắt máy trạng thái xuống nếu có điện thoại gọi đến, khởi động máy sau đó đều có tin nhắn nhắc nhở, chờ giây lát, tin nhắn tới, còn không ít, từng cái xem qua, đại bộ phận là huyện Sơn Hải cùng Vương Kỳ Trạch đánh tới, còn có chủ nhiệm lớp điện thoại, trừ lần đó ra còn có một chút quấy nhiễu điện thoại cùng tin rác. Đóng lại điện thoại, bắt đầu nghiên cứu trong phòng két sắt, trên người hắn hiện tại có 3 miếng linh thạch, một mực đặt ở trong bọc cũng không an toàn. Vương Hân Nhiên từ toilet đi ra, đi tới Ngô Trung Nguyên gian phòng, trước hết thấy là Ngô Trung Nguyên từ trong ba lô móc ra lương khô, đi tới cầm lấy một bao, ngươi từ chỗ nào làm đến quân lương.
Trộn.
Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Vương Hân Nhiên cũng không có hỏi tới hắn từ chỗ nào trộm, ném kêu bao lương khô thuận miệng nói ra, y phục ngươi không cần tẩy, nơi này có phòng giặt quần áo. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, nhưng ngồi tại góc tường chơi đùa két sắt. Hắn rất ít tiếp xúc cái này đồ vật, nhưng Vương Hân Nhiên lại rất quen thuộc, đi qua ấn vài cái, két sắt mở ra, có cái gì sợ người đồ vật còn phải hướng trong tủ bảo hiểm thả. Ngô Trung Nguyên cũng không sợ nàng, từ trong ba lô cầm kêu 3 miếng linh thạch đi ra, trong đó 2 quả là đá trần. Mặt khác một quả vẫn cứ bảo tồn tại thiết cầu trong. Ta xem một chút được không? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên đem 2 quả linh thạch đưa tới, sau đó mở ra thiết cầu, đem bên trong kia miếng linh thạch cũng đưa tới. Cái này mấy tảng đá nhan sắc như thế nào không quá đồng dạng. Vương Hân Nhiên nhìn không ra nguyên cớ, chỉ có thể nhìn ra 3 miếng linh thạch nhan sắc có khác biệt. Ta cũng không biết. Nô Trung Nguyên bắt lại linh thạch, thiết cầu chỉ có thể tồn trữ 1 quả, còn lại 2 quả liền như vậy đặt ở trong tủ bảo hiểm. Đi. Thiết lập cái mật mã, giúp ta khóa lại a. Vương Hân Nhiên đã thành thói quen Ngô Trung Nguyên cẩn thận chặt chẽ, thấy hắn đột nhiên lớn như vậy khí, ngược lại có chút không thói quen, ngươi sẽ không sợ ta cho ngươi trộm đi. Ta không sợ bị ngươi trộm đi, ta chỉ sợ không biết bị người nào trộm đi. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên lại khinh bỉ nhìn Ngô Trung Nguyên, Ngô Trung Nguyên làm như vậy nhưng thật ra là cho nàng gài bẫy, mật mã là nàng thiết trí, nếu như đồ vật không có, khẳng định chính là nàng cầm đấy. Vương Hân Nhiên đang tại Ngô Trung Nguyên mặt cài đặt 6 vị mật mã, nhớ kỹ à, quên cũng đừng hỏi ta, ta trí nhớ không tốt. Ngô Trung Nguyên lên tiếng, đứng dậy đi nhà xí đi tiểu, hắn tận lực phòng ngừa phát ra tiếng vang, nhưng vẫn là có, cùng xe bất động, là tổ tổ. Buôn ba một ngày, Vương Hân Nhiên cũng mệt mỏi, chạy ngoài phòng nghỉ ngơi đi, Ngô Trung Nguyên khó được trầm tĩnh lại, liền mở ra TV, mở ra sau đó lại phát hiện trên màn hình trừ tiết mục TV, góc trên bên phải còn có 2 cái nhỏ bé camera cửa sổ. Trong đó một cái là ngoài cửa hành lang tức thời hình ảnh, một cái khác theo chính là dưới lầu khách sạn cửa vào. Nơi đây như thế nào có theo dõi thiết bị? Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Vương Hân Nhiên tuy nhiên nằm xuống, lại không ngủ, nghe được Ngô Trung Nguyên nói chuyện, vội vàng từ gian ngoài đẩy cửa tiến đến, dựng thẳng chỉ trước môi, nhỏ giọng hỏi, tại nơi nào? Ngô Trung Nguyên không động, bởi vì Vương Hân Nhiên lúc này thời điểm chỉ mặc nội y cùng quần lót, nội y là màu đen hung y, quần lót là màu đen bốn phía. Vương Hân Nhiên tuy nhiên không phải trước lồi sau vểnh lên, nhưng nàng vóc dáng cao, vóc người đẹp, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, vẫn rất có lực đánh vào đấy. Vương Hân Nhiên chắc là hiểu lầm trong phòng bị người sắp đặt nghe trộm nhìn trộm gián điệp trang bị, cẩn thận từng ly từng tí chạy qua, tại nơi nào. Nô Trung Nguyên nghiêng đầu một bên, cùng lúc đó chỉ màn hình TV. Ngươi nói là cái này nha. Vương Hân Nhiên sợ bóng sợ gió một trận, buông lòng xuống, đây là cần thiết bảo an biện pháp, không phải theo dõi thiết bị. A Nô Trung Nguyên lên tiếng. Thấy Ngô Trung Nguyên một mực không nhìn bản thân, Vương Hân Nhiên biết rõ hắn có lòng tránh hiểm nghi, lại lộ ra xem thường thần tình, không phóng khoáng. Nghe được Vương Hân Nhiên trào phúng, Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu, trừng lớn mắt, cái này cũng chưa tính, còn trên dưới dò xét. Ngươi nhìn cái gì đấy? Vương Hân Nhiên nhíu mày. Chính diện đều nhìn. Ngô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên vốn chính chuẩn bị ra ngoài, nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, ngược lại không dám đi, nàng biết rõ Ngô Trung Nguyên tại ép buộc nàng, cũng không tốt ý tứ xoay người. Ngươi nói rất đúng, ta không thể không phóng khoáng, ngươi đi nhanh đi, ta bảo chứng không loạn nhìn. Ngô Trung Nguyên ngữ khí rất không chân thành. Ngươi nói cái gì? Vương Hân Nhiên giận. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, chỉ là khoa trương mở to hai mắt nhìn. Vương Hân Nhiên tuy nhiên xấu hổ, nhưng không cách nào báo nổi, Ngô Trung Nguyên vốn lễ độ tránh hiểm nghi, nàng lại cười nhạo chế nhạo, hiện tại tốt rồi, gieo gió gặt bão. Đâm lao phải theo lao, cũng phải xuống, không muốn xoay người, cũng phải đi, cuối cùng Vương Hân Nhiên thở hổn hển đi. Liền như thế, Ngô Trung Nguyên cũng không buông tha nàng, cố ý phát ra đắc ý hừ lạnh. Kỳ thật gieo gió gặt bão không chỉ là Vương Hân Nhiên, hắn cũng gieo gió gặt bão, vừa rồi nhìn rất rõ, như thế nào cũng không thể quên được, nhắm mắt, đầy trong đầu đều là trắng mướt. Cái này một đêm, xác thực nói là cái này nửa đêm Ngô Trung Nguyên liền không ngủ an tâm, ngày hôm sau rời giường mơ mơ màng màng. Vương Hân Nhiên còn đang ngủ, rửa mặt sau đó hỏi nàng có muốn đi hay không ăn điểm tâm, đổi lấy cái khỏa chăn trở mình cùng bực mình không đi. Gọi điện thoại hỏi nhà hàng vị trí, phục vụ viên nhiệt tình báo cho, cũng hỏi thăm có muốn hay không đem cơm sáng đưa lên đến. Nô Trung Nguyên vội vàng cất tử, bản thân chạy xuống đi ăn. Cơm sáng không tính là xa xỉ, lại được xưng tụng phong phú, ăn nhiều, càng mệt nhọc, trong phòng cũng nóng, buồn ngủ càng thêm buồn ngủ, trở về tiếp tục ngủ, một mực ngủ đến 2 giờ chiều. Vương Hân Nhiên phần lớn thời gian đều tại loay hoay điện thoại, kỳ thật nàng điện thoại kia cũng không chỉ là điện thoại, hẳn là nào đó văn phòng loại nhỏ thiết bị, cũng không biết nàng đều tại làm gì, chẳng qua có một chút có thể khẳng định, nàng không phải đang đùa trò chơi. Thấy Ngô Trung Nguyên rời giường, Vương Hân Nhiên thúc giục nói, đi mau a. Đi chỗ nào a? Ngô Trung Nguyên hỏi. Ngươi không muốn đi thư viện sao? Vương Hân Nhiên nói ra. Hôm nay không đi. Ngô Trung Nguyên nói ra. Kia làm gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Nghỉ ngơi. Ngô Trung Nguyên một lần nữa nằm xuống, nhắm mắt lại. Mỗi người đều có chính mình phong cách hành sự, có ít người ưa thích đi một bước nhìn một bước, mà có ít người thì ưa thích nghĩ lại mà làm sao. Ngô Trung Nguyên liền thuộc về người sau, trước suy nghĩ, sau hành động, chưa nghĩ ra trước tuyệt không vội vàng lên đường. Lên đường sau đó tuyệt không lo trước lo sau. Diêu Tử Cần lưu lại ra châu trên giấy rõ ràng viết rõ kia chỗ viễn cổ trận pháp vị trí cùng phương pháp đi vào, trận pháp ở vào dưới nước, cách nơi đây cũng không phải là rất xa, nhưng hắn không định lập tức qua, ba miếng linh thạch khẳng định không đủ, đi cũng là uổng công đi, còn dễ dàng tiết lộ hành tung. Còn nữa, trên tấm bia đá văn tự thuyết minh một năm sau đó hắn thật sự đi trở về, điều này cũng gián tiếp cho thấy kia chỗ trận pháp hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không cần thiết trước qua kiểm tra một lần. Việc cấp bách là tìm kiếm linh thạch, tuân theo nguyên tắc là trước tìm dễ dàng, cái gọi là dễ dàng, chính là niên đại không là phi thường đã lâu những cái kia, nếu như những thứ này đủ để khởi động trận pháp, cũng không cần phải đi gặm xương cứng. Kia chương viết có dấu văn gia dê là tiểu vu sư lưu lại nguyên văn, đã có Diêu Tử Cần hậu kỳ phiên dịch văn dịch, cái này chương gia dê liền vô dụng, nhưng Ngô Trung Nguyên lo lắng có chỗ sơ hở, lại dùng máy tính bảng đánh loạn trình tự dùng phiên dịch phần mềm tiến hành phiên dịch, xác định Diêu Tử Cần phiên dịch không sai. Mới đem ra dê kéo vỡ cắt nát, đưa vào buồn cầu xả đi. Vương Hân Nhiên tuy nhiên không biết Ngô Trung Nguyên xả đi là cái gì, lại biết rõ hắn khẳng định tại tiêu hủy một ít trọng yếu manh mối, không phóng khoáng. Ngô Trung Nguyên cũng không lên tiếng, trở lại trên giường lấy ra kia tấm da trầu giấy. Ngô Truy xuất hiện tại năm 2013, Ngô Thiên Sơn xuất hiện tại năm 1653, cái này vị thứ ba dũng sĩ xuất hiện tại năm 1293, khi đó là Nguyên Triều, Hoàng đế là Hốt Tất Liệt. Căn cứ tiểu vu sư miêu tả, đi đến cái này niên đại dũng sĩ là cái trung niên nam tử, tên là Lục, xuất phát lúc 38 tuổi, thân cao khoảng tương đương hiện tại 1 thước 6, thể trọng ước chừng 180 cân, là một cái chính cống ngập lùn. Tiểu vu sư cũng biết hắn sau tìm kiếm những người này độ khó thật lớn, vì vậy tận khả năng kỹ càng miêu tả tình huống của bọn hắn, Nô Lục sinh ra được một bộ khả quan tướng mạo, mắt cùng miệng rất nhỏ, lỗ tai cùng cái mũi rất lớn, dùng hiện tại nói, chính là nhận ra độ tương đối cao. Còn có chính là người này phi thường trung thành, nhưng tính cách táo bạo, vũ dũng hơn người, tâm trí hơi thua, lời này ý tứ chính là người này hữu dũng vô mưu, cái này vẫn tương đối uyển chuyển lời nói, tồn tại đây trong hẳn là chưa đủ ý tứ, nói cách khác người này rất có thể có chút khuyết tâm nhãn. Ngoài ra, người này trước kia tại cùng những bộ lạc khác trong chiến đấu thụ qua thương, tay phải ngón áp út cùng ngón út bị chặt rớt. Thời kỳ viễn cổ cũng không phải là chỉ có vu sư mới có thể luyện khí, bộ lạc dũng sĩ cũng đã biết. Chỉ bất quá vu sư luyện khí trọng điểm tại sử dụng pháp thuật, mà dũng sĩ luyện khí chủ yếu là vì đề thăng năng lực chiến đấu. Nô Lục linh khí tu vi là lam nhạn, thời kỳ viễn cổ linh khí tu vi từ thấp đến cao tổng cộng chia làm tam đẳng cửu giai, hồng nhạn, chính hồng, đỏ thẫm là sơ đẳng. Lam nhạn, chính lam, xanh đậm là trung đẳng. Tím nhạn, chính tím, tím đậm là cao đẳng, Nô Lục tu vi thuộc về tầng thứ tư. Người này tại thời kỳ viễn cổ binh khí là đôi Việt, Việt cùng đời sau lưới búa to có chút tương tự. Hai đại tuyệt kỹ theo thứ tự là Đại Lực Khai Sơn cùng Hoành Tạo Thiên Quân. Trừ những thứ này, còn có rất trọng yếu một cái manh mối, người này không thích nữ nhân, đây cũng không phải nói hắn ưa thích nam nhân, mà là gia hỏa này đối với nối dõi tông đường loại chuyện này căn bản liền không có gì hứng thú. Hắn hai đại yêu thích là thích rượu hiếu chiến, nói trắng ra là liền là ưa thích uống rượu đánh nhau. May mắn không đem hắn phái đến hiện đại. Nô Trung Nguyên nói một mình, nếu là phái ra tìm người, nên phái cái thông minh một chút, Nô Lục rõ ràng không thuộc loại này. Chẳng qua cẩn thận tưởng tượng cũng liền hiểu rõ, đây là một cái không đường về, có người chịu đến liền không dễ dàng, không có gì chọn lựa chỗ trống. Chẳng qua người này nhận ra độ rất cao, nghĩ phải tìm xác nhận thân phận của hắn tương đối dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn tại Nguyên Triều đã làm một ít tương đối có sức ảnh hưởng sự tình, cũng bị ghi chép xuống. Ngươi nói cái gì? Vương Hân Nhiên từ gian ngoài hỏi. Không có gì, đúng rồi, ngươi tới một chút đi. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên tới, Nô Trung Nguyên lúc này đã đem ra châu giấy chiết khấu, đem viết có cái này 15 vị dũng sĩ tin tức bộ phận bày ra tại Vương Hân Nhiên, ngươi chụp một cái, chúng ta muốn tìm những người này. Vương Hân Nhiên lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, Nô Trung Nguyên nói ra, ta mất tích sau đó, bộ lạc đã từng phái 15 người đi đến bất đồng niên đại tìm kiếm ta, cách mỗi 360 năm phái ra một cái, Nô Thiên Sơn cùng Ngô Truy đều là một cái trong số đó, những người này mỗi người đều mang có một quả linh thạch. Chúng ta được nghị cách xác nhận bọn họ tại bất đồng triều đại thân phận, cũng tìm được bọn họ sau khi chết mai táng địa phương, tranh thủ cầm đến kia miếng linh thạch. Vương Hân Nhiên chính tại chụp ảnh, không tiếp Ngô Trung Nguyên nói. Chụp xong sao? Ngô Trung Nguyên hỏi. Tốt rồi, Vương Hân Nhiên cúi đầu nhìn kỹ ảnh chụp, Ngô Thiên Sơn đã bị phát hiện rồi, đem hắn loại bỏ sau đó, cách lúc này gian ngắn nhất cũng có hơn 700 năm, muốn tìm được bọn họ, độ khó rất lớn.
Đúng vậy a.
Ngô Trung Nguyên đem ra châu giấy xé nát. Ngươi có thể hay không cầm một chút thành ý đi ra? Vương Hân Nhiên bất mãn, nàng tự nhiên chú ý tới Ngô Trung Nguyên chỉ làm cho nàng chụp nửa bộ phận. Nửa bộ phận trên ghi lại trận pháp vị trí, thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi đi đấy. Ngô Trung Nguyên một xé lại xé, đợi đến xé nhỏ vụn, rời giường xuống đất, đi toilet đem giấy mảnh xả đi. Đợi Ngô Trung Nguyên đi ra, Vương Hân Nhiên hỏi, những người này chúng ta là từng cái tìm kiếm, còn là cùng một chỗ tìm kiếm?
Ngươi nói đây.
Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại.
Ta đề nghị.
Vương Hân Nhiên nói đến một nửa, điện thoại khẽ chấn động, Vương Hân Nhiên điểm vài cái, Ngô Thiên Sơn tảng đá kêu kiểm tra kết quả đi ra.
Chương 73, năng lượng chưa biết.
Như thế nào?
Ngô Trung Nguyên vội vàng hỏi.
Chính ngươi xem đi.
Vương Hân Nhiên đưa điện thoại di động đưa tới.
Ngô Trung Nguyên đưa tay tiếp nhận, túi đầu nhìn qua, một đống phần tử đồ phổ cùng phương trình hóa học, vội vàng lại đưa di động đưa trở về, ta nhìn thấy những thứ này đau đầu, còn là ngươi nói đi.
Vương Hân Nhiên cầm qua điện thoại, hoạt động lật xem, tảng đá bản thân là thiên nhiên hình thành, là trẻ mỏ lịt loại ngọc thạch, cũng chính là ngọc hòa điển, thông qua đối với trẻ mỏ lịt vật chất so sánh, xác định thuộc về nghĩa hẹp ngọc hòa điển, cũng chính là xuất từ núi Côn Lôn ngọc hòa điển, ngọc thạch mặt ngoài không trải qua người là rèn luyện, thuộc về thiên nhiên ngọc hòa điển hạt liệu.
Tảng đá bản thân bên ngoài có phát hiện gì?
Nô Trung Nguyên truy vấn.
Vương Hân Nhiên đi lại lật nhìn mấy lần, thông qua đối với đồng loại ngọc thạch so sánh, phát hiện kia khối ngọc thạch ẩn chứa có đồng loại ngọc thạch không chuẩn bị đặc thù tính phóng xạ, hạt nhân cùng á nguyên tử hạt cũng có dị thường biến hóa.
Có thể nói hay không nói phổ thông một chút.
Nô Trung Nguyên nghe không hiểu, lúc trước hắn sở dĩ chọn môn học văn khoa, cũng là bởi vì không thích vật lý cùng hóa học.
Vương Hân Nhiên nhìn Nô Trung Nguyên một cái, ngồi vào đầu giường lật xem điện thoại, Nô Trung Nguyên cũng đưa tới, nhưng hắn xem không hiểu những cái kia phức tạp đồ phổ cùng chuyên ngành thuật ngữ.